Chương 164, đất sụt chương 164, đất sụt Trần Nghiên lại được vời thấy là tại buồng lò sưởi, lúc đó Vĩnh Yên Đế đã làm xong chính vụ phải dùng bữa tối. Có thể đối được. Vĩnh Yên Đế dạo bước tới trước bàn ngồi xuống, nội thị nhóm đều đâu vào đấy hầu hạ lên. Trần Nghiên cung kính nói, đã đối được. Một gã nội thị quan đem giấy nâng đến ông như ngoài khơi trước, ông như biển bốn muốn nghiệm, bị Vĩnh Yên Đế chế dừng, cho ta xem một chút. Vĩnh Yên Đế tiếp nhận nội thị quan đưa tới khăn, đem trên tay nước lau khô phía sau mới tiếp nhận ông như biển trong tay tờ giấy kia, trong mắt nhìn một lát, mới nói, lần này liên đối đến không lắm tinh tế, ý cảnh ngược là chống lại. Trần Nghiên hai tay rũ xuống hai bên, lúc này nghe nói Vĩnh Yên Đế đánh giá, chỉ đành phải nói, thần tài sơ học thiện, chỉ nghĩ ra cái này về dưới. Có thể nghĩ ra một cái phá cục phương pháp cũng không thể rồi, ngài nếu là lại bắt bẻ, vậy ngài chỉ có thể khắc tìm Tam Minh. Vĩnh Yên Đế vẩy lông mày nhìn hắn, ngươi chính là Tam Nguyên cực thứ, là chấm câm điểm quan trạng nguyên, nếu ngươi vẫn là tài sơ học thiện há chẳng phải đang nói chấm sẽ không biết người. Trần Nghiên cung kính nói, thần không dám. Vĩnh Yên Đế đem trang giấy đưa cho bên cạnh ông Như Biển, lại dặn dò nói, Trần Tu Soạn còn chưa ăn cơm, đem chấm bữa tối phân một nửa cho hắn. Ông Như Biển trong lòng mặc dù kinh, trên mặt vẫn là cười đáp ứng, dặn dò người đi chuẩn bị. Lần này đã là thiên tử lần thứ hai ban thưởng đã ăn, nếu là những quan viên khác, nhất định là được sủng ái mà lo sợ, có thể vị này Trần Tu Soạn ánh mắt tiến tĩnh, cũng không có cái gì dị dạng. Chờ cầm tới đại thực hộ, Trần Nghiên liền cáo từ muốn rời khỏi, Vĩnh Yên Đế lại nói, đợi ngươi đang trực kết thúc, ngự y tự sẽ tìm ngươi. Trần Nghiên trong lòng vui mừng, cung cung kính kính tạ ơn, xách theo hộp cơm rời đi. Chờ Trần Nghiên ăn được thiên tử ban thưởng ăn lúc, liền đoán rằng Vĩnh Yên Đế hẳn là coi trọng phương án của hắn. Nghĩ đến từ môn chúng người lập tức cũng muốn đi theo xui xẻo, Trần Nghiên đã cảm thấy đồ ăn phá lệ hương. Ba ngày phòng thủ đảo mắt liền đi qua, Vĩnh Yên Đế quả nhiên hết lòng tuân thủ hứa hẹn phái ngự y đến đây. Vị này ngự y cẩn thận đem quá Trần Nghiên mạch sau, có phần bất đắc dĩ nói, Trần Biên Soạn còn chưa tới thanh niên thời điểm, thực sự không cần nóng đội. Khó được có thể đụng tới ngự y, Trần Nghiên không chịu tùy tiện bỏ lỡ, liền truy vấn, nhưng có biện pháp gì? Ngự y bị đám quan chức mời đến các nhà, xưa nay đều là nhìn nguy cấp chứng bệnh, lần đầu đụng tới Trần Tu Soạn cái loại này là vì cao lớn mới nhìn ngự y, nhất thời có chút thúc thủ vô sách. Bất quá có thể làm ngự y người, tất nhiên là đọc thuộc y thuật điện tịch, tại Trần Nghiên mong đợi ánh mắt hạ mở một bộ điều trị tính khí đơn thuốc, lại đem mấy cái cao lớn huyệt vị dạy cho Trần Nghiên, nhường mỗi ngày trước khi ngủ nhiều ấn. Trần Nghiên đến này Lương Phương có chút thích thú, cho tiền xem bệnh sau khách khí đem ngự y đưa ra cửa. Trần Nghiên mời đầu bếp nữ ngoại trừ một ngày ba bữa cơm bên ngoài, lại thêm một cái việc, sát thuốc. Hàn Lâm viện thời gian thực sự nhàn tản. Trần Nghiên mỗi ngày điều nghiên địa hình điểm danh, một chén trà xanh mấy khối điểm tâm, ngồi xuống chính là một ngày. Tu sử mệt mỏi, liền nhìn xem Hàn Lâm viện điện tịch, nghe một chút trong chiều động tĩnh. Các môn quan điều chỉnh tiêu điểm chí làm được vạch tội càng ngày càng nghiêm trọng, Vĩnh Yên Đế giận dữ, nhường tiêu chí đi hảo hảo ở tại trong nhà nghỉ lại. Thứ phụ bị Vĩnh Yên Đế giam lỏng. Việc này một khi xảy ra, Thanh Lưu một phái có thể nói tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Trong kinh sĩ tử lại vỗ tay cân xong. Tiêu chí đi còn lấy Thanh Lưu tự cho mình là, ta nhìn hắn chính là mua danh chủ tiếng. Ta suýt nữa bị cái loại này ngụy quân tử lừa gạt, cho là hắn như thế nào liêm khiết, thì ra hắn mới là người đại gian. Thế gian này đối người tốt cùng người xấu là hai cái phán xét tiêu chuẩn, như làm cả một đời người tốt, một khi làm một lần chuyện xấu, người khác liền sẽ nói, người này trước kia đều là trang, hiện tại lộ ra bản tính tới. Như một mực làm chuyện xấu, khó được làm chuyện tốt, đám người lại sẽ nói, hắn cũng không phải như vậy xấu, tâm vẫn là tốt. Tiêu chí đi là thuộc về loại thứ nhất. Bởi vì một mực tại trong giới trí thức thanh danh vô cùng tốt, đám sĩ tử đều đối với hắn rất nhiều ca tụng, đột nhiên phát giác hắn lại dung túng tộc nhân trắng trợn vơ vét của cải, ngày xưa quang huy hình tượng ầm vang sụp đổ, thanh danh này liền so cái khác tham quan còn xấu. Không ít đầy ngập chính nghĩa sĩ tử hận không thể Vĩnh Yên Đế lập tức cách đi tiêu chí làm được con trước, lại đến chém đầu cả nhà mới có thể hạ lòng hạ dạ. Trần Nghiên buồn là mời Kha Đồng Quang cùng tại Nguyên Lịch hai người tới trà tứ giải sầu, không nghĩ nghe được toàn bộ là cái loại này ngôn luận, Kha Đồng Quang lúc này buông xuống chén trà, liền muốn cùng những người kia lý luận, lại bị Trần Nghiên để lại. Lúc này không thích hợp sinh thêm sự cố, không bằng yên lặng theo dõi kỳ biến. Kha Đồng Quang lại nghe không vào, tại chỗ phản bác, như người khác như thế nói xấu Trần Tu Soạn đơn sư, Trần Tu Soạn còn có thể như thế trầm tĩnh. Kha Đồng Quang đã vào tháng trước tiêu chí làm được tôn nữ thành hôn, bây giờ đã là đường đường thứ phụ cháu rể, tất nhiên là muốn giữ gìn nhà mình trường bối. Trần Nghiên liền biết ngăn không được, chỉ nói, không thể. Nếu có người làm nhục như vậy Dương phu tử, hắn tất yếu cùng những người kia hảo hảo tranh luận một phen. Cũng bởi vì này, Trần Nghiên không ngăn cản nữa Kha Đồng Quang. Kha Đồng Quang cơ hồ là một cái bước xa lao ra, đối với những sĩ tử kia lên đường, sự tình còn chưa tra ra, các ngươi liền vội vã cho thứ phụ đại nhân định tội, phải chăng có sai lầm công bằng? Trần Nghiên buồn coi là Kha Đồng Quang sẽ đối với mấy cái này sĩ tử đổ ập xuống mắng một trận, ai ngờ lại cũng chỉ là như vậy nhẹ nhàng hỏi lại, sức chiến đấu còn chờ đề cao. Quả nhiên, những sĩ tử kia lên đường, vụ án đã đến hình bộ, điền đại nhân càng là tại trên điện liều chết căng rắn, như thế coi như sự tình chưa tra ra. Ta nhìn rõ ràng là thứ phụ ỷ vào quyền thế đem việc này đè xuống. Bệ hạ đều đã đem nó giam lỏng, chẳng lẽ lại ngươi muốn nói liền bệ hạ hãm hại trung lương? Đám sĩ tử vốn là cùng chung mối thù, bây giờ lại có người đương đường nhảy ra giữ gìn kia ngụy quân tử tiêu chí đi, bọn hắn lập tức tìm tới địch nhân, cơ hội là cùng nhau tiến lên. Kha Đồng Quang một cái miệng nhất định là nhao nhao không gì hơn cái này nhiều há mồm. Tại Nguyên Lịch đem Kha Đồng Quang kéo về, ba người chật vật chạy ra trả tứ. Nhưng vô luận bọn hắn đi đến nơi nào, đều có người đang nghị luận thứ phụ tiêu chí đi, cho là hắn đức không xứng bị, nên tử quan trở lại quê hương. Kha Đồng Quang tức giận đến hai mắt đỏ bừng, lại vô kế khả thi. Tại Nguyên Lịch khuyên hắn, Trần Tu Soạn nói có lý, thanh giả tự thanh, không cần cùng người khác tranh luận. Kha Đồng Quang lại đối hai người vừa chắp tay, hai mắt xích hồng nói, bây giờ ta cũng bất quá là gian thần tu tế, về sau liền không cùng hai vị đồng hành, để tránh lầm hai vị mây xanh đường, cáo tử. Dứt lời quay người bước nhanh mà đi. Trải qua này bị, hắn cũng minh bạch, bằng hữu gì bất quá đều là hư ảo, có quyền thế liền đến leo lên, đợi ngươi thất thế lúc lại chỉ có thể nói ngồi trầm trọng. Còn có những cái được gọi là sĩ tử, bọn hắn cũng không quan tâm đến tột cùng là trung thần bị hãm hại, vẫn là chân chính gian thần, chỉ cần là thượng vị người bị kéo xuống đến, bọn hắn liền vui mừng khôn xiết, hiển thị rõ tiểu nhân dáng vẻ, thực sự xấu xí đến cực điểm. Tiêu Chí đi cả đời thanh danh tốt chỉ vì một cái mối lẩu án liền đều bị hủy, có thể thấy được làm trung thần cũng vô dụng, tùy tiện liền bị có quyền thế người bắn ngã. Quyền thế mới có thể làm cho người khác kiêng kỵ, khiến người sợ hãi, để cho người ta không dám thất lễ. Trần Nghiên nhìn xem Kha Đồng Quang dần dần không có vào đám người, trong lòng thở dài một tiếng. Hắn cũng không biết Vịnh Yên Đế có biết dùng hay không hắn biện pháp đến phá cục, như trước thời gian bảo hắn biết người, sợ sẽ hỏng đại sự, chỉ có thể giấu giếm. Chỉ là cái khác an ủi ngữ điệu đều có chút tái nhợt, Kha Đồng Quang nghe không vào. Hy vọng Từ Hồng dần dần động tác mau mau, chớ có kéo quá lâu. Chương 165, bị vạch tội chương 165, bị vạch tội cái này về sau, Kha Đồng Quang liền không lại cùng Trần Nghiên hai người cùng nhau dùng cơm trưa. Trần Nghiên đi tìm Kha Đồng Quang lúc, phát giác bản của hắn trước cũng không có người, Trần Nghiên nâng bút lưu lại mấy chữ họa này, phúc chỗ dựa phúc hề họa chỗ nằm. Sau đó vẫn như cũng không thấy Kha Đồng Quang, Trần Nghiên cũng liền không lại nhiều chuyện, chậm đợi chuyện phát triển. Tiêu Chí đi cũng không bị cấm túc bao lâu, bởi vì có người lên Thuận Thiên phủ giải oan, nói là chính mình 11 nhân khẩu đều tại tình hình hạn hán bên trong chết đói, khẩn cầu phủ Doãn đại nhân làm chủ, nghiêm trị tham quan. Như thế bản án cũng không phải là tại kinh đô xảy ra, Thuận Thiên phủ Doãn không muốn tự tìm phiền toái, đem người cho đuổi ra ngoài. Tiệp Tê Oan người tại Thuận Thiên phủ cửa nha môn nhóm lửa tự thiêu, cử động lần này náo động toàn bộ kinh sư. Các ngôn quan như người tanh mèo, lại liên danh lên một đạo vạch tội Tiêu Chí làm được tấu chương, nói rõ, không vấn tội Tiêu Chí đi, khó có thể bình an mấy ngàn bách tính vong hồn. Cho dù Vĩnh Yên Đế muốn bảo đảm Tiêu Chí đi, tới giờ phút này cũng không chịu nổi. Tiêu Chí đi cáo lao trở lại quê hương, Vĩnh Yên Đế chuẩn tấu. Cùng thứ phụ một trận chiến lấy các ngôn quan đại thắng chấm dứt, các ngôn quan thừa thắng xông lên, tiếp theo vạch tội Viên Sách Vân. Trước kia mấy ngàn tên bách tính sinh tử cũng không bị người để vào mắt, nhưng lúc này, những này người chết thành các ngôn quan đại kỳ, khiến trước đấu đổ Tiêu Chí đi, lại đấu đổ Viên Sách Vân, ngay sau đó là thanh lưu một cái tiếp theo một cái bị tác động đến. Triều hội đã không phải nghị luận quốc gia đại sự, mà là vạch tội quan viên. Vĩnh Yên Đế dường như từ bỏ chống cự, phàm liên quan đến mối lậu một chuyện người tất cả đều cấm túc ở trong nhà. Triều đình bị bao phủ tại một mảnh bóng dâm bên trong, không ít thần tử mặt lộ vẻ cho tàn, tinh tinh trở lấy vạch tội rơi xuống trên đầu mình. Trần Nghiên cũng là một thành viên trong đó. Chỉ là hắn không ngờ tới còn chưa chờ đến chính mình bị vạch tội, trước hết chờ được Mạnh Vĩnh Trưởng. Trần Nghiên hạ nhà trở về nhà lúc, Mạnh Vĩnh Trưởng đã tại cửa ra vào chờ đã lâu. Vĩnh Vĩnh Trưởng sao không vào nhà? Ngươi mời đầu bếp nữ nói không biết ta, cũng không để cho ta vào nhà. Mạnh Vĩnh Trưởng cảm khái nói, ngươi mời đầu bếp nữ thực sự tận chức tận trách, liền người gác cổng chức cũng kiêm. Trần Nghiên vội vàng xin lỗi, mời Mạnh Vĩnh Trưởng vào nhà, lại cho Mạnh Vĩnh Trưởng ngâm trà xanh, lúc này mới cùng Mạnh Vĩnh Trưởng nhàn tự lên, lần này vào kinh thành cần làm chuyện gì. Hai người quen biết đã có 8 năm, Mạnh Vĩnh Trưởng đã theo tiểu mập mạp trưởng thành đại mập mạp, mặt mũi tràn đầy hiền lành ý cười, nhìn xem liền có chút hỉ khí. Lúc này Mạnh Vĩnh Trưởng trên mặt ý cười toàn bộ biến mất, ngược lại lo lắng nói, tự là vì ngươi trong tộc sự tình, ngươi tộc nhân bất luận nam nữ già trẻ đều bị bắt bỏ vào Đông Dương phủ nha, ta đành phải đi suốt đêm tới cáo chi ngươi. Tiêu Cao Kiên cùng mới nhậm chi phụ tương giao rất thân, lần này ngươi tộc nhân sợ là hung hiểm, sợ sẽ tác động đến với ngươi. Trước đây Trần Nghiên chúng liền tam nguyên, Mạnh Vĩnh Trưởng cũng không tự mình hồi kinh cùng nhau chúc, lần này thực sự tình thế nghiêm trọng, hơi không cẩn thận Trần thị nhất tộc chính là diệt tộc kết quả, hắn không yên lòng đè người, chính mình buông xuống chuyện làm ăn gắng sức đuổi theo tới kinh thành. Cho dù Trần Nghiên đoán được Cao gia cùng mới nhậm chi phụ sẽ liên thủ đối phó hắn, nhưng cũng không ngờ tới bọn hắn ra tay như thế hung ác, mà ngay cả hắn Trần thị nhất tộc người già trẻ em đều không dung tha. Trần Nghiên tim dâng lên một cỗ ngập trời nộ khí, hỏi, lấy tội gì tên? Dấu kín mang dân buôn muối, hết thảy liên đới. Có lẽ là lời nói được quá gấp, Mạnh Vĩnh Trưởng có chút thở, "A Nghiên ngươi phải sớm tính toán, vi huynh lần này hồi kinh chính là muốn động dùng ta Mạnh gia giao thiệp, giúp ngươi hòa giải một hai." Trần Nghiên đè xuống lửa giận trong lòng, đối Mạnh Vĩnh Trưởng nói, "Vĩnh huynh trưởng không cần thiết vì ngu đệ hao tâm tổn trí. Ngươi chớ còn coi khinh hơn ta, bây giờ ta tại Mạnh gia là vô cùng có địa vị, ngay cả ta cha cũng muốn đối ta lễ nhượng ba phần." Mạnh Vĩnh Trưởng nói, "Ta Mạnh gia tuy chỉ là thương nhân, không sai trong nhà bạc nhiều, tổng có thể tìm tới người vì ngươi cầu tình." Trần Nghiên lắc đầu, có chút trịnh trọng đối Mạnh Vĩnh Trưởng nói, việc này tuyệt không phải Mạnh gia có thể khống chế, Vĩnh huynh trưởng không cần thiết liên lụy trong đó, ngu đệ đã có đối sách. Mạnh Vĩnh Trưởng đối Trần Nghiên càng là kính nể và phần. Mới biết được việc này, Trần Nghiên lại liền có đối sách, thực không phải người thường có thể so sánh. Mạnh Vĩnh Trưởng là nhìn xem Trần Nghiên theo Cao gia lần lượt chen ép bên trong thoát khốn, cũng không nghi ngờ Trần Nghiên là vì trấn an hắn mới nói lời này. Hắn ngừng tạm, từ bên hông cởi xuống một cái có chút dẹp túi tiền đưa cho Trần Nghiên, nói, bởi vì cái gọi là có tiền có thể ma xui quỷ khiến, ngươi đem những này cầm lấy đi chuẩn bị, không đủ lại cho ta nói. Trần Nghiên có chút cảm khái nói, ta hôm nay mới biết có vị tài chủ bạn bè là như thế nào may mắn. Vừa đến đã cho hắn đưa tiền, không cần mở ra hắn liền biết bên trong nhất định không ít. Mạnh Vĩnh Trưởng lại nói, ngươi lại không biết có cái chúng liền tam nguyên bạn bè là như thế nào may mắn, ta có thể hoàn toàn đem mẹ kế đuổi ra Mạnh gia chuyện làm ăn, toàn dựa vào A Nghiên ngươi, không biết A Nghiên ngươi có biện pháp gì cứu tộc nhân. Trần Nghiên thở sâu, đem tim bất khí toàn bộ đè xuống, phương pháp này như nói ra liền muốn chuyện xấu, ngươi lại nhìn xem a. Không biết Trần lão hổ phải chăng tới Bình Hưng huyện, lại có thể không trốn qua Cao gia cùng phủ nhà với bắt. Từ đêm nay lên, Trần Nghiên tâm nhấc lên. Lại đợi 2 ngày, rốt cục có ngự sử vạch tội tộc khác kẻ buôn người bán muối lậu một chuyện. Theo tiêu chí đi từ quan, một đám thanh lưu liên tiếp xuống ngựa, trong kinh người sớm thành thói quen cái này muối lậu án mang tới ảnh hưởng, cũng không hề giống ngay từ đầu như vậy thao thao bất tuyệt. Thẳng đến Tam Nguyên công Trần Nghiên cũng liên quan đến trong đó, kinh đô sĩ Lâm lần nữa nhấc lên sóng to gió lớn. Cùng trong chiều xuống ngựa tam phẩm trở lên đại viên môn so sánh, phòng lục phẩm tu soạn thực sự tính không được cái gì đại quan. Cho dù là cái gọi là chữ cùng nhau đó cũng là muốn chịu bên trên 2-30 tuổi vừa mới có thể hết khổ. Mặc dù thanh quý, cùng những cái kia các trọng thần so sánh thực sự không có gì quyền thế. Có thể Trần Nghiên tại trong giới trí thức ảnh hưởng là xa xa cao hơn những cái kia trong triều trọng thần. Làm là triều ta cái thứ nhất Tam Nguyên công, tất nhiên là nhận thiên hạ sĩ tử kính ngưỡng, cũng đem nó coi là mẫu mực. Lại thêm nữa Tam Nguyên công không sợ cường quyền, lần lượt là Đông Dương phủ sĩ tử ra mặt đối kháng Cao gia, chính là hy vọng cực cao lúc, đương nhiên ra việc này, tất nhiên là sẽ khiến sóng to gió lớn. Có người thoá mạ Tam Nguyên công đúng là như thế gian người, làm cho người khinh thường. Đương nhiên, cũng không ít Tam Nguyên công tùy tùng giữ gìn. Tam Nguyên công năm nay vừa rồi vào triều là Hà Lâm, tiền đồ vô lượng, sao có thể vì muối lậu hủy tiền đồ của mình. Tam Nguyên công tại triều đình chút nào không có căn cơ, như thế nào dám buôn bán muối lậu? Sợ không phải kia Cao gia vu oan hãm hại. Vừa nhắc tới Cao gia, chúng sĩ tử liền nhớ lại Cao gia lúc trước tại Hữu Thi huyện thi phụ sự tình, lập tức liền tin mấy phần. Trấn Giang tại kinh thành đám sĩ tử càng là tức giận bất bình, Cao gia lần lượt đối Trần Tam Nguyên độc thủ, như Trần Tam Nguyên tộc nhân thực có can đảm làm việc này, sớm đã bị Cao gia bắt được cán chèn ép Tam Nguyên công, như thế nào còn có thể đợi được bây giờ? Nhất định là Cao gia thừa dịp chèn ép buôn bán muối lậu cơ hội vu hãm chèn ép Trần Tam Nguyên. Nếu ngay cả Tam Nguyên công đều có thể tùy tiện bị thế gia chèn ép, chúng ta về sau vào triều, lại như thế nào cùng bọn hắn chống lại? Như thế ngôn luận tại kinh thành trắng trợn hoành hành, lại tạo thành cùng những quan viên khác hoàn toàn tương phản cục diện. Ngay cả Trần Nghiên đều bị cái này khác nhau đối đãi cho bị hôn mê rồi. Đây chính là chúng liền Tam Nguyên đối người đọc sách lực hiệu triệu sao? Nguyên bản giải tại kinh thành các nơi, muốn dẫn đạo dư luận cẩm ý liễu vệ nhóm lại không có nhúng tay chỗ trống, chỉ có thể đội vàng trở về phục mệnh. Vĩnh Yên đế nghe nói bẩm báo, mỉm cười, Trần Tu Soạn cũng là để cho người ta bất lo. Cái này Trần Tam Nguyên hoặc là trời xanh phái tới phụ tá bệ hạ phá của người. Vương Như Biện cười phụ họa. Vĩnh Yên đế quét hắn một cái, nói, ngươi lời nói có chút nhiều. Vương Như Biện cổ phát lạnh, đội vàng nói, là nô tỳ lắm mồm. Vĩnh Yên đế cũng không tiếp tục để ý hắn, mà là nheo cặp mắt lại. Phá của người sao? Cũng là chuẩn xác. Chương 166, Tào Triều chương 166, Tào Triều Vĩnh Yên đế nói, cũng nên đem đồ vật đưa cho vị này Trần Tu Soạn. Vương Như Biện ứng là, nhưng trong lòng là Trần Nghiên tức hận. Đường đường Tam Nguyên công, đáng tiếc. Cùng ngày ban đêm, Trần Nghiên trạch viện bị một vị người mặc phi ngư phục nam tử đến thăm. Nam tử mặt như quan vũ, trên thân lại mang theo túc sát chi khí, lại thêm trên người phi ngư phục, hướng trong viện vừa đứng liền kèm theo hàn khí. Đây chính là các quan văn nghe mà biến sắc cẩm y liễu vệ. Như đổi những quan viên khác, nhìn thấy cẩm y liễu vệ đống nhiên xuất hiện tại nhà mình viện, tất nhiên sẽ vô ý thức hồi tưởng chính mình gần nhất cái chuyện xấu gì. Cho dù gần nhất không có, trước kia có hay không, cùng bọn hắn so sánh, Trần Nghiên cực kỳ nhạt không sai. Liếc mắt cẩm y liễu vệ đưa tới bao vải, liền đối người kia nói, tới thì tới thôi, làm gì khách khí tới mang lễ tới cửa. Kia cẩm y liễu vệ thần tình trên mặt không thay đổi chút nào, người tiếp là không tiếp. Trần Nghiên tin tưởng cho dù hắn không tiếp, sáng sớm ngày mai rời giường, cái này bao đồ vật cũng sẽ xuất hiện tại giường của mình đâu. Cùng nó đến lúc đó bị bức bách, không bằng lúc này cho lẫn nhau chừa chút thể diện. Trần Nghiên hai tay tiếp nhận bao vải trở về phòng, thuận tay đem cửa phòng vừa đóng. Bị cản ở ngoài cửa vị kia cẩm y liễu vệ, kia cẩm y liễu vệ vung lên áo bào ngồi trên bậc thang, đem kiếm ôm ở trước ngực, khỏe mắt liếc qua liếc mắt trong phòng ánh lên sau, lại thu hồi tính tính nhìn về phía trước. Trong phòng Trần Nghiên đem trong bao đồ vật đều xem hết, trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, hắn cái này Tu Soạn xem như làm chấm dứt. Đem đồ vật cất kỹ, thổi đèn, đang muốn tránh về trên giường, liền thấy ngoài cửa ngồi trên bậc thang thân ảnh. Trần Nghiên muốn, vẫn là quan văn tốt, không cần cùng tháng trạm bên trong kinh thành Hàn Phong đọ sức. Lần nữa mở cửa phòng, Trần Nghiên đối người kia nói, ngoài phòng Hàn Phong lạnh dùng, không bằng vào nhà. Kia cẩm y liễu vệ chỉ nói, chỗ chức trách. Đặc vụ cơ cấu quả nhiên trung tâm, căn bản sẽ không bị một hai quả táo ngọt chô dụ hoặc. Trần Nghiên cũng liền không nói thêm nữa, đóng cửa, thổi đèn, đi ngủ. Cái này ngủ một giấc đến cực hương, nếu không phải ngoài cửa kia phiền lòng cẩm y liễu vệ gõ cửa, Trần Nghiên còn tại làm mộng đẹp. Chờ rửa mặt xong, Trần Nghiên ngay trước cái kia còn đến mở môi phát tím cẩm y liễu vệ mặt, ăn đầu bếp nữ tối hôm qua lưu lại 4 cái kẹp thịt nướng bánh bao không nhân, uống ấm tại trên lò chảo nóng, cái này mới phát giác được đã no đầy đủ. Tiến vào tháng trạng, thiên nhi thực sự lạnh đến cực liệt, Trần Nghiên liền để đầu bếp nữ trước một đêm đem ngày thứ 2 điểm tâm làm tốt, ngày thứ 2 tới làm cơm trưa liền thành. Chờ ăn xong, đem bát đũa hướng trong nồi vừa để xuống, lúc này mới đối kia nhìn chằm chằm vào hắn ăn điểm tâm cẩm y liễu vệ nói, đi thôi. Thổi một đêm Hàn Phong cẩm y liễu vệ quay đầu mắt nhìn giống tuyết chén, lúc này mới đi theo Trần Nghiên rời đi. Giống tuyết bụng có thể gạt được người khác, lại không lừa được chính mình. Lúc này không khỏi có chút hối hận tối hôm qua vì sao không đi trong phòng tránh một chút Hàn Phong. Bất quá đã chậm. Đại lương tảo triều tại giờ mau bắt đầu, những cái kia cách gần đó quan viên vẫn còn tốt, ở đến xa quan viên muốn đuổi tại tảo triều, nửa đêm liền muốn rời giường. Kinh thành tháng chạp Hàn Phong có thể chết có người, ổ chăn liền thành ôn nhu hương, căn bản không muốn rời đi. Mà triều thần tuổi tác cũng không tính là nhỏ, phải thật sớm rời giường, thật sự là tra tấn. Mỗi lần đến lúc này, Trần Nghiên liền rất bội phục những cao con này, nhất là đã 80 tuổi từ hồng dần dần, lại cũng có thể đỉnh lấy phong tuyết đúng hạn trên triều đỉnh thu thập kẻ thù chính trị. Hôm nay đã là 23 tháng chạp, ngày mai triều thần liền nên thả nghỉ đông, mai cho đến năm sau nguyên tiêu qua đi vừa rồi làm trở lại, bởi vậy hôm nay tảo triều phá lệ khác biệt. Tảo triều vừa ngay từ đầu, binh bộ xuất trước hướng phía hộ bộ nổi lên, muốn hộ bộ phê sang năm dự toán. Mỗi tới tháng chạp, đại lương hướng từng cái nha môn liền phải làm cho tốt năm sau dự toán, hướng hộ bộ đòi tiền. Hộ bộ theo thượng thư tới trái hữu thị lang liền phải bệnh thành một sợi dây thừng, trên triều đình khóc than, càng thậm chí hơn muốn khẩu chiến nhóm nho, nhường từng cái nha môn chặt dự toán. Hộ bộ luôn luôn tuân theo chính là rộng tiếng nghiêm ra, nếu không, quốc khố căn bản chi không chống được từng cái nha môn chi phí. Bạc cũng nhiều như vậy, cái nào nha môn đều nhìn chằm chằm, cái nào nha môn quan trọng, cho ai không cho ai, cái này đều muốn lặp đi lặp lại lôi kéo cái lại, mới có thể đạt tới hơn một cái phương đều bất mãn, nhưng lại không thể không tiếp nhận kết quả. Năm nay bởi vì mới lậu một án, hộ bộ thượng thư cùng tạ thị lang tất cả đều bị cấm túc, chỉ để lại hộ bộ Hưu thị lang Tiết Hồng Chức một người ứng đối mặt khắc bắt khanh nha môn. Cái này Tiết Hồng Chức liền chối từ chính mình chỉ là hộ bộ Hưu thị lang, cái này thượng thư cùng hộ bộ tạ thị lang đều không đến, đại gia lại chờ xem. Hết kéo lại kéo, đến cuối cùng một ngày liền rốt cuộc kéo không đi xuống, cơ hội là bị những người khác vây công. Tiết Hồng Chức bị bức ép đến mức nóng nảy, lúc này liền trên triều đình nổi giận nói, năm nay thuế mới chưa thu đi lên, hạ thuế cùng thu thuế toàn bộ cứu được hay, quốc khố căn bản không có bạc. Các ngươi cho dù giết ta cầm lấy đi bán thịt, cũng bán không lên giá tiền. Lời này chính là tại chơi xỏ lá. Các nha môn không theo ngươi hộ bộ đòi tiền, còn có thể đi nơi nào đòi tiền? Thật đáng buồn chính là, triều đình đám người cũng biết đây là tình hình thực tế. Năm nay đầu tiên là phương Nam thủy hai, ngay từ đầu liền chìm tám huyện, chợt chính là tới gần mấy cái tỉnh đều xảy ra hồng thủy. Lại có là phương Bắc ba tỉnh khô hạn, gặp hai họa bách tính nhiều đến mấy chục vạn, lương thực thấy gió dài, bó lớn cứu tế bạc vung đi vào, mập người nào không biết, bách tính cũng chỉ là có cả lăm che mệnh. Hạ thuế thu thuế bị tiêu hao không ít, còn có thể đi chỗ nào làm bạc? Hộ bộ cũng là không bột đố gột nên hổ. Tới lúc này, đám người liền lại nghĩ tới chưa thu được thuế mới. Làm tất cả mọi người tại không có tiền, tất nhiên là sẽ theo bên cạnh không đáng kể kiếm tiền. Lễ bộ Tả thị lang Đồng Diệp làm điện chất vấn Tiết Hồng trước, đã là ngươi hộ bộ chồng coi túi tiền, liền nên quản tốt đi, sang năm các nha môn đều không có bạc, cũng nên là ngươi hộ bộ chi trách. Tiết Hồng trước tức giận đến chế giễu lại, hộ bộ cái này bạc là cho triều đình bỏ ra, cho bách tính bỏ ra, bản quan tỉnh giáo Đồng đại nhân, là phương Nam chịu hồng thai bách tính không nên cứu, vẫn là phương Bắc nạn hạn hán bách tính không nên cứu. Hay là năm nay thi hội, thi đình không nên cử hành, vẫn là quân sự lương đồng có thể cắt xén. Đứng ở ngoài điện Trần Nghiên đều muốn vì Tiết Hồng trước vỗ tay. Một người một mình đối mặt từng cái nha môn vây công, có thể một người giữ ải vạn người không thể qua, quả nhiên hộ bộ đều là lấy một địch trăm hạng người, quả thật chúng ta chi mẫu mực. Nếu là đổi cấp thấp cục, này một phen khẳng khái phân trần tất yếu chấn nhiếp bằng trường, đáng tiếc đây là đại lương tạo triều, bên trong tụ tập đại lương nhất có học vấn một đám binh sĩ. Đồng Diệp lúc này cười lạnh, các ngươi hộ bộ thượng thư cùng Tả thị lang đều cho dù tộc nhân buôn bán muối lậu vì bản thân nhu lợi, đến làm thuế muối thu không được, quốc khố trống rỗng, thật có thể nói là làm khá chính lệnh, bản quan bây giờ cũng coi là mở mang kiến thức. Nhìn một cái này đem thoại đề theo đòi tiền xé trở về mối lậu án, kế tiếp liền nên kế thừa truyền thống công kích kẻ thù chính trị. Quả nhiên, Đồng Diệp cao giọng đối Thiên Tử nói, bệ hạ, Tiêu Chí đi cùng Viên Sách Vân bọn người làm mưu tư lợi buôn bán mối lậu, quả thật ta đại lương chi sâu mọt, nếu không nghiêm trị, như thế nào hướng về thiên hạ bách tính bằng dao, như thế nào hướng những cái kia táng thân thai họa bách tính bằng dao. Lập tức lại có ngự sử theo sát phía sau, thần tán thành, thần tán thành, thần tán thành. Trong lúc nhất thời, tán thành thanh âm vang vọng toàn bộ đại điện. Chương 167, khẩu chiến nhóm nho. Chương 167, khẩu chiến nhóm nho. Trên đại điện, Vinh Yên Đế nhìn xem hơn phân nửa không mình hành lễ quan viên, nhưng trong lòng thì cười lạnh một tiếng. Từng cái miệng đầy nhân nghĩa đạo đức, từng cái mở miệng ngậm miệng chính là đại lương, lại không biết ăn xong cũng không đem miệng lau sạch sẽ ở chỗ này buộc hắn hạ lệnh. Theo chư vị ái khanh lời nói, nên xử trí như thế nào mới có thể? Vinh Yên Đế ngữ khí không có một gợn sóng. Lập tức có ngự sử đại phu nói, như thế tham quan sao có thể lại đứng ở triều đình? Nên cách chức bắt giam, tham ô tiền tài bất nghĩa toàn bộ quy về quốc khố. Kể từ đó đã trừng trị tham quan, lại có thể tràn đầy quốc khố, bây giờ bối rối triều đình hai chuyện toàn bộ giải quyết, có thể nói một mũi tên trúng hai con nhạn. Thần tán thành. Một quan viên đứng ra, không mình hành lễ. Thần tán thành. Lại một quan viên đứng ra, không mình hành lễ. Nhìn xem cả triều màu son tất cả đều bức bách hắn hạ lệnh, Vĩnh Yên Đế ngực giống như liệt hỏa nấu dầu. Hắn chấp chính 10 năm, mở rộng ân khoa, quảng nạp hiền sĩ, vừa rồi nâng đỡ lên lấy Tiêu Chí đi cầm đầu Thanh Lưu một phái, chỉ là một cái mối lậu án liền liên lụy vào hơn phân nửa. Trên triều đình còn thừa, phần lớn là từ người trong môn. Mà ngồi ở điện hạ Từ Hồng dần dần từ đầu đến cuối nửa khép hai con người, dường như cũng không kiến thức đến trước mắt một màn này. Trên điện chỉ ngồi hai người, lại là một người thông dong, một người như liệt hỏa nấu dầu. Hôm nay như thua, về sau lại khó đem Từ Hồng dần dần đánh áp xuống tới. Vĩnh Yên Đế chuyển động trên ngón tay cái nhẫn ngọc, mở miệng nói, thuế mới chính là ta đại lương một lớn thu thuế, cựu khanh nha môn đều muốn lại đây là quốc làm việc, ai dám đem tay vươn vào đến, chấm tất nhiên không dễ tha. Từ Hồng dần dần mí mắt rốt cục nhấc lên chút, nhưng như cũng chưa hoàn toàn mở ra. Quân phụ mở miệng, cả triều đều tĩnh. Vĩnh Yên Đế liếc nhìn đám người, tiếp tục nói, nguyên một đám trong triều trọng thần, miệng bên trong đều là trung quân ái quốc, làm nhưng đều là bán nước sự tình, chức cao như sau phụ Tiêu Chí đi, vị ti như tổng lục phẩm biên soạn, đều nhìn chằm chằm thuế mối kia ít bạc. Ta đại lương một cái duy nhất tam nguyên tập đệ, lại cũng đặt vào tiền trình thật tốt không cần, chấm hôm nay ngược phải ngay mặt hỏi một chút, hắn sách thánh hiển đều đọc đã đi đâu. Vương Như Biển thấy tình thế sau, ngửa đầu hét to, tuyên Hàn Lâm viện tu soạn Trần Nghiên ý kiến. Ngoài điện Trần Nghiên sửa sang lại y quan, đón Triệu Kiến âm thanh chậm rãi nhập điện. Theo ngoài điện, màu xanh quan phục một đường hướng về phía trước, vượt qua hai bên đỏ tím đi vào trong điện. Quỳ xuống, hành lễ, thần Hàn Lâm viện tu soạn Trần Nghiên, khấu kiến Ngô hoàng. Vĩnh Yên đế lại là cười lạnh một tiếng, Trần tu soạn có biết tuyên ngươi đến đây cần làm chuyện gì? Trần Nghiên cái trán dán ở bàn đá xanh bên trên, cao giọng đáp, thần không biết. Ta Nguyên công không chỉ có tài văn chương tốt, còn biết cách làm giàu, cả tộc đánh lấy ngươi Tam Nguyên công danh hào buồn bán mối lậu, không biết kiếm lời nhiều ít. Có thể hay không bổ khuyết cái này quốc khố thâm hụt? Thiên tử lời vừa nói ra, triều thần thần sắc khác nhau. Vậy hạ đây là muốn cầm Trần Tam Nguyên khai đao, lấy bảo đảm tiêu chí đi bọn người. Mong muốn bảo trụ thanh lưu hơn 10 người, một cái tòng lục phẩm tu soạn sợ là không đủ. Cũng có chút cùng Cao Kiên giao hảo lòng người bên trong có chút vui vẻ. Một cái nông gia tử có thể đi đến một bước này cũng xem là không tệ, đáng giá tán dương. Tư Hồng dần dần lại là nghiêng đầu nhìn về phía quỷ gối trong đại điện Trần Nghiên, thiên tử cái này là ý gì? Lấy hắn đối Vĩnh Yên đế hiểu rõ, hắn tuyệt sẽ không làm vô dụng sự tình. Bởi vì Trần Nghiên cái chán từ đầu đến cuối kề sát đất, để cho người thấy không rõ thân sắc. Tư Hồng dần dần thu tầm mắt lại, vẫn như cũ ngồi dựa vào tại trên ghế chợp mắt. Bên hai truyền đến Trần Nghiên thanh âm, "Bệ hạ, thần oan uổng." Ngự sử Duộng Phương lập tức đứng ra, giận dữ mắng hổ, "Lâu Dương phủ đã xem bản án hồ sơ toàn bộ nộp lên hình bộ, chứng cứ vô cùng xác thực, há lại ngươi có thể kêu oan từ chối?" Duộng Phương liều chết can gián về sau, tại trong giới trí thức thanh danh đại chấn, những ngày gần đây rất là hăng hái. Chỉ là ngày ấy bị ngự y rót thuốc đim kim thất thố gọi Trần Nghiên nhìn thấy, hắn liền đối với Trần Nghiên có oán khí, lúc này nghe Trần Nghiên lời nói, tất yếu đi ra nói thẳng một phen, vạch Trần Tam Nguyên công diện mục chân thật. Trần Nghiên đầu hơi khẽ nâng lên, hai tay chống tại mặt đất, điện ngự sử đã dám vạch tội hạ quan, sao không dám vạch tội đường triều thủ phụ Từ Hồng dần dần. Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, triều thần cơ hồ là cùng một giây lát cùng nhau nhìn về phía Trần Nghiên, ngay cả Từ Hồng dần dần cũng mở hai mắt ra, ánh mắt rơi vào Trần Nghiên trên thân. Dụng vừa mới kinh, vô ý thức nhìn về phía Từ Hồng dần dần, đáy lòng sinh ra một luồng hơi lạnh. Lại đối đầu Trần Nghiên, đã có chút luống cuống, rõ ràng là ngươi tộc nhân buôn bán muối lậu, cùng Từ thủ phụ có gì liên quan? Hắn thân làm ngự sử, cho dù chết tại Vĩnh Yên đế trước mặt cũng là có can đảm dám ngôn, chắc chắn sẽ tại trên sử sách lưu lại thanh tên. Nhưng nếu đắc tội thủ phụ, chớ nói hắn cái mạng này, nhà của hắn quyến cũng không thể may mắn thoát khỏi. Cùng Vĩnh Yên đế so sánh, tất nhiên là thủ phụ càng không thể đắc tội. Trần Nghiên nghiêng đầu nhìn về phía Duộng Vương, lại là không tiêu ngạo không tự ti, Từ thủ phụ tộc nhân cũng buôn bán muối lậu, ngươi Duộng Vương lại không bán hạng, rõ ràng là sợ đắc tội thủ phụ, chỉ dám ức hiếp ta cái loại này tiểu con lại. Ngươi Duộng Vương chính là kia mua danh chủ tiếng, lấn yếu sợ mạnh hạng người. Duộng Vương bị hắn một phen tức giận đến cả khuôn mặt đều đỏ bừng, chỉ vào Trần Nghiên gầm thét, nói bậy nói bạn, quả thực nói bậy nói bạn. Nôn quan khẩn yếu nhất chính là thanh danh, nếu để cho Trần Nghiên bại thanh danh của hắn, về sau cái này nôn quan liền không có hắn nơi sống yên ổn, càng sẽ bị Sĩ Lâm cười nhạo. Hắn bị chiếm được như thế thanh danh không tiếc đại điện đục trụ, như thế nào là hạng người ham sống sợ chết. Trần Nghiên lại không tiếp tục để ý hắn, mà là từ trong ngực xuất ra một cái ba bố, cất cao giọng nói, "Vậy hạ, thần theo một gã tráng sĩ trong tay đến này chứng cứ, bên trong có thủ phụ Từ Hồng dần dần tộc nhân buôn bán muối lậu, cũng yêu cầu quan phủ các nơi tạo thuận lợi chứng nhận theo. Thần liên là vì thế mất mạng, thần toàn tộc vì thế mất mạng, thần cũng tất yếu đem trong đó chứng cứ hiện lên cho bệ hạ, là ta đại lương, quân phụ tận sức mọn." Triều thần cũng không còn trước kia vui buồn không lộ, nguyên một đám đều là kinh hãi. Thủ phụ Từ Hồng dần dần lại bị Hàn Lâm viện tu soạn tội. Trần Nghiên làm sao dám? Đồng Diệp cơ hồ là lập tức đối đầu Trần Nghiên, "Trần Nghiên ngươi chớ có vì thoát tội tùy ý dính líu người khác." Trần Nghiên quay đầu đối đầu Đồng Diệp, nói thẳng, "Ngươi chưa nhìn qua chứng cứ, như thế nào dám đoán chắc ta là tùy ý liên quan vu cáo, lại là như thế nào kết luận thủ phụ cũng không tham dự mối lậu một án? Bản quan chính là thủ phụ môn sinh, tự là hiểu rõ thủ phụ làm quan thanh liêm." Đồng Diệp trong mắt cơ hồ muốn phun lửa. Ngày ấy trong cung gặp nhau, hai người chỉ chống lại một hiệp, hắn liền biết Trần Nghiên tuyệt không phải dễ chơi, hôm nay chính thức giao phong phương mới hiểu người này là như thế nào khó chơi. Khó trách Cao Kiên lần lượt bại vào này nhân thủ. Trần Nghiên thanh âm càng sách cao mấy phần, nghiêm khắc ép hỏi, "Ngươi đến tụt cùng là quân phụ thần tử, vẫn là thủ phụ Từ Hồng dần dần thần tử?" Tháng chạm thiên lý, Đồng Diệp toàn thân mồ hôi dâng lên mà ra, phản phất muốn nhiễm thấu tầng tầng quan phục, hướng phía Trần Nghiên rụt rè. Lời này không chỉ có bức lui Đồng Diệp, càng đem một đám mong muốn tại thủ phụ trước mặt biểu hiện một đám quan viên cũng cho bức lui. Ngay cả Từ Hồng dần dần cũng không dám lại ngồi, run run rẩy rẩy đứng lên, đối với Vĩnh Yên đế nói, "Bệ hạ, lao thần hầu hạ đời thứ ba quân chủ, đều là tận tâm tận lực, không dám có nửa phần tâm làm loạn." Thấy Từ Hồng dần dần bị buộc lấy đứng người lên, Vĩnh Yên đế trong lòng cực kỳ vui sướng. Hắn nói, "Chớ tất nhiên là tín nhiệm Từ Ái Khanh." Lời nói nói đến chỗ này chính là dừng lại, cũng không nói thêm gì đi nữa. Trần Nghiên hiểu ý, lúc này hô to, "Bệ hạ, Từ Hồng dần dần dựa vào quyền thế, giúp túng tộc nhân trắng trợn buôn lậu muối thô, là chiếm đoạt ruộng đồng hãm hại dân chúng vô tội. Biết được thần trong tay nắm giữ trong cái này chứng cứ, liền sai bảo Đông Dương phủ chi phủ Triệu Văn Giai bắt được ta Trần thị tộc nhân, càng làm cho đệ tử Cao Kiên trở ngại thần khoa cử nhập sĩ, cũng lần lượt phái người ám sát thần, thần cựu tử nhất sinh vừa rồi đem vật này chứng hiện ra tại đại điện, khẩn cầu bệ hạ xem." Hắn lại ngẩng đầu, trong mắt lấy tràn ngập nhiệt lệ, lại mang theo quyết tuyệt chi ý, "Thần hôm nay lợi dụng vừa chết xé mở Từ Hồng dần dần quyền thế phong tỏa, thành quân phụ chi nhãn, nhìn hết triều đình này chi ô hế." Nói xong, đứng dậy hướng phía đại điện cây cột vọt mạnh mà đi. Chương 168, đụng trụ chương 168, đụng trụ mau đem hắn ngăn lại. Đồng Diệp cơ hồ là tại Trần Nghiên phóng tới cây cột trong nháy mắt tan nát cõi lòng la lên, từ môn chúng quan viên cơ hồ tại một cái chớp mắt cùng nhau đổi sắc mặt. Có cách Trần Nghiên gần đại thần đội vàng đi cản Trần Nghiên, nhưng bọn hắn đến cùng lớn tuổi, phản ứng cũng chậm, chỗ nào có thể ngăn được thiếu niên bộ pháp. Trần Nghiên này tốc độ so trước đây ruộng phương rất nhiều, cái này va chạm nhất định máu tươi đại điện. Cùng ruộng phương khác biệt, Trần Nghiên chính là kim khoa trạng nguyên, là tam nguyên cấp đệ, là bản triều thường thụy, tại trong giới trí thức hy vọng cao, nhược quả thật đâm chết ngay tại chỗ, nhất định dẫn phát sóng to gió lớn. Vừa nghĩ tới sau đó quả, ngay cả Từ Hồng dần dần dàn mua trong hai mắt cũng không thể che hết hãi nhiên. Hắn gắt gao nắm lấy quả trượng, bởi vì dàn mua mà lòng mí mắt tại lúc này hoàn toàn vượt lên đi. Kẻ này lại thật sự không sợ chết đến tận đây. Phanh! Đại điện trong nháy mắt tiến tĩnh, tất cả mọi người đã là toàn thân cứng ngắc. Trần Nghiên chỉ cảm thấy đỉnh đầu truyền đến đau đớn một hồi, trước mắt đen kịt một màu, hắn dứt khoát mắt nhắm lại, thân thể trượt đi liền nằm trên đất. Lâm trong trước, hắn cái cuối cùng suy nghĩ chính là, cạo chết Từ Hồng dần dần cái này lão đăng. Keng! Vỏ đao gõ mặt đất thanh âm tại đại điện trống trải vang lên, mới khiến cho chúng đại thần lấy lại tinh thần. Không biết hai trước ngược rút ngụm khí lạnh, các vị đại thần phương mới phản ứng được có thể hô hấp, liền há mồm thở dốc, ánh mắt cùng nhau rơi trên mặt đất Trần Nghiên trên thân. Lúc này Trần Nghiên trên mặt đất nằm thành một cái quá chữ, người đã hôn mê. Mà tại hắn chỗ đụng cây cột trước mặt, một gã người mặc phi ngư phục cẩm y liễu vệ đang ốm bụng ngồi dưới đất, một cái chân cuộn cong lại chĩa vào phần bụng, một cái chân thì là vô lực duỗi thẳng, mặt mũi tràn đầy thống khổ. Ngay tại Trần Nghiên toàn lực phóng tới cây cột một phút này, đứng được cách nơi này cây cột gần nhất cẩm y liễu vệ vọt tới cây cột trước, dùng bụng của mình cho Trần Nghiên làm đệm thịt. Mọi thứ đều phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch, đến mức trong đại điện tất cả mọi người tim đều nhảy đến cổ rồi. Uông như biển bén nhọn thanh âm lần nữa trong điện vang lên, nhanh truyền ngựa y liễu. Đại điện đám người dường như trong nháy mắt sống, nhao nhao vây đến Trần Nghiên trước mặt, còn có người khô giòn đưa tay đi dò xét Trần Nghiên hơi thở. Còn có khí, còn sống. Đồng Diệp căng cứng thân thể rốt cục trầm tĩnh lại, trên mặt đều là như chút được gánh nặng. Còn tốt không chết. Nếu không lần này thủ phụ rất khó thoát thanh liên quan, tư cửa một phái cũng biết thụ trọng thương. Một khi tử cửa thế yếu, Thanh Lưu tất nhiên sẽ đối với hắn cái này từ người trong môn đuổi đánh tới cùng, đến lúc đó hắn chính trị kiếp sống liền sắp xong rồi. Nghĩ đến cảnh tượng đó, Đồng Diệp liền một sợ hãi khôn cùng. Từ cửa những quan viên khác đều như chút được gánh nặng, chỉ có Từ Hồng dần dần đáy mắt hiện lên tức giận. Làm thủ phụ, luôn quan chính là trong tay hắn kiếm, chỉ chỗ nào đánh chỗ nào, đụng trụ liều chết can gián càng là luôn quan sở trưởng tuyệt chiêu, hôm nay lại ngược lại bị người khác cho dùng đến trên người hắn. Thật là xem thường vị này tam nguyên công. Từ Hồng dần dần chớp nước tay hướng quải trượng lui về phía sau chút, dùng rộng lượng quan bảo che đậy kín quải trượng bên trên vết đất. Cùng từ cửa so sánh, Thanh Lưu một phái không ít người khó nén thất vọng. Như không có cẩm y liễu vệ ngăn cản, tam nguyên công vừa chết, hôm nay bọn hắn liền có thể nhờ vào đó nhấc lên một trận gió tanh mưa máu, tất yếu đổ Từ Hồng. Trong điện đám người tuy là lợi ích của mỗi người có riêng phần mình tâm tư, cũng là có người là chân chính lo lắng Trần Nghiên, người này chính là Vương Thân. Chuyện xảy ra quá nhanh, Vương Thân trơ mắt nhìn xem Trần Nghiên phóng tới cây cột lúc toàn thân đều trầm trọng không động được, chờ chậm qua thần, hắn liền vội vàng gọi tới Trần Nghiên bên cạnh. Trước trước sau sau vây quanh Trần Nghiên đầu chuyện. Còn tốt, trên mặt không có chảy máu. Còn tốt, còn có thể cứu. Vương Thân đang âm thầm may mắn, nhìn thấy có người muốn xê dịch Trần Nghiên, hắn liền gầm thét, không được lúc đích. Người kia sắc mặt ngượng ngùng, bản quan bất quá muốn nhìn một chút Trần Tu soạn thương thế. Vương Thân cũng không mở miệng, chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm người kia. Đụng cây cột nhất định làm bị thương đầu cùng cổ, lúc này nếu không người biết động, có lẽ thương thế tăng thêm liền chết thật. Ngay trước thánh thượng mặt, ai dám động đến Trần Tu soạn? Vương Thân ngăn khuất Trần Nghiên trước mặt, đối đám người mắt lộ ra vẻ giận. Nguyên bản cách gần đó chúng đại thần thấy này, liền nhao nhao lui lại, ai cũng không muốn vào lúc này gây một thân canh. Ngồi ngay ngắn thượng thủ Vĩnh Yên Đế ánh mắt rơi vào Vương Thân trên bóng lưng, thật lâu vừa rồi trở về trên mặt đất kia nằm Trần Nghiên trên thân. Không biết qua bao lâu, ngự y vội vàng chạy đến, liền phải hành lễ, Vĩnh Yên Đế giận dữ mắng mỏ, cứu người. Hai vị ngự y sớm thành thói quen, không còn dám trì hoãn, tách ra cho Trần Nghiên cùng cái kia cẩm y liễu vệ kiểm tra. Kia kiểm tra xong cẩm y liễu vệ ngự y càng kiểm tra sắc mặt càng nghiêm trọng, xuất ra ngân châm đâm mấy chỗ huyệt bị sau, vừa rồi đối Vĩnh Yên Đế hành lễ bẩm báo, khởi bẩm bệ hạ, người này phần bụng thu được trọng thương, nội tạng sợ có vỡ tan chảy máu, cần lập tức cứu chữa, không thể lại trì hoãn. Vĩnh Yên Đế thanh âm nhẹ nhàng, đem hết toàn lực cứu chữa. Ngự y đáp ứng, nội thị quan giúp đỡ đem người khiêng đi. Vĩnh Yên Đế ánh mắt lại rơi xuống Trần Nghiên trên thân, cái kia ngự y các nơi kiểm tra đều xác nhận không sai sau, vừa rồi hồi bẩm nói, Trần Tu soạn cổ có bị trượt, đầu óc sợ bị tổn thương, cần lại tinh tế chẩn trị. Đầu óc ma bệnh rất khó tra, nếu là thật tra ra cái gì, người cũng liền phế đi. Vĩnh Yên Đế sắc mặt có chút khó coi, từ thủ phụ sắc mặt càng khó coi hơn. Vương Thân một quả tim nhảy tới cổ rồi, hắn không thể nhường ngự y lập tức chữa khỏi Trần Nghiên đầu óc. Như thế đầu óc thông minh, tuyệt đối không thể liền như vậy đụng hư. Trần Nghiên có thể nói Vương Thân một tay đè bật lên, có một tầng thầy cho tình cảm tại, lại thêm chi giáo đạo qua Trần Nghiên một chút thời gian, đối với hắn là cực xem trọng. Lại tại đến kinh trên thuyền tự mình dạy bảo qua Trần Nghiên một chút thời gian, đối Trần Nghiên thông minh là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, càng là không bỏ thần đồng rơi vào ngu dại kết quả. Quy xuống, đối Vĩnh Yên Đế nói, Trần Tu soạn lấy cái chết làm do ý chí, mong rằng bệ hạ minh xét. Lưu thủ nhân cho sau lưng đám người đưa mắt liếc ra ý qua một cái, Thanh Lưu nhóm nhau nhau quỳ xuống, cất cao giọng nói, mời bệ hạ minh xét. Minh xét cái gì? Tất nhiên là điều tra thêm đương triều tể phụ Từ Hồng dần dần. Rốt cục bắt lấy một cái ngược từ cơ hội, tất nhiên không thể bỏ qua. Tam Nguyên Công mặc dù không có tại chỗ đâm chết, nhưng nếu ngu dại, làm theo sẽ dẫn tới Sĩ Lâm chấn giận. Lần này coi như không cách nào ngược từ, cũng muốn cạo xuống từ hồng dần dần một lớp ra. Vĩnh Yên Đế sắc mặt âm trầm, giận dữ mắng mỏ đám người, từ thủ phụ phụng dưỡng đời thứ ba quân chủ, là ta đại lương cạn kiệt tâm lực, chấm cũng sẽ không để cho hắn chịu khuất đủ, việc này không cần nói nữa. Thứ môn chúng người thật sâu nhẹ nhàng thở ra. Thanh Lưu lại là phẫn nộ, nhất là Vương Thân, tại chỗ nói, là dốc hết toàn lực vẫn là như Tam Nguyên Công Sở nói thịt cá bách tính, vậy hạ xem xét vật chứng liền biết. Thanh Lưu lại là cùng nhau giật đầu, dù chưa ngôn ngữ, thái độ lại hết sức tươi sáng. Vĩnh Yên Đế khí gấp, các ngươi là muốn ép chấm làm loại kia tổn thương lao thần chi hồn quân không thành. Lưu thủ nhân chính là vào lúc này đứng dậy, Tam Nguyên Công còn nằm tại trên điện, bệ hạ vạn mạc hàn thần tử trung quân báo quốc chi tâm, càng mạc hàn thiên hạ sĩ tử chi tâm. Vĩnh Yên Đế khí gấp, cả đám đều trung quân ái quốc, cả đám đều tại đại điện đụng cây cột, đây là muốn đem chấm đụng thành hôn quân không thành. Chương 169, kết thúc chương 169, kết thúc. Vĩnh Yên Đế phất tay áo bái triều. Vương Như Biện trong số mệnh hầu đem Trần Nghiên đưa về nhà mình viện, phái cẩm y liễu vệ tầng tầng bảo hộ, nam tiên ngoại khoa thánh thủ nhập trạch trị liệu Tam Nguyên Công, không thể ra ngoài. Mà cung nội lại quỳ đầy đại thần. Như thế đại động tĩnh, tất nhiên là tại kinh thành đầu đường cuối ngõ đều truyền khắp. Đám sĩ tử nghe vậy thật sự là giận không kìm được. Nguyên là Trần Tam Nguyên trong tay có Từ Hồng dần dần chứng cứ phạm tội, cao gia mới theo đuổi không bỏ, chính là Trần Tam Nguyên đến kinh phó khảo thí, nửa đêm còn bị ám sát, đốt đi một gian phòng ốc. Dưới chân thiên tử lại vẫn dám làm cái loại này sát nhân chi sự tình, là lớn thiên. Tam Nguyên Công máu tươi phụng thiên điện, đến nay còn sống chết không rõ, nghe nói chính là chưa khỏi cũng biết bù dại, như thế lại còn không thể nhường thiên tử nhìn Từ Hồng dần dần chứng cứ phạm tội. Từ Hồng dần dần vì thiên tử chi sư, thiên tử từ trước đến nay tôn sư, sợ sẽ không vi phạm thầy trò tình nghĩa. Dạy bảo hôn khác tử liền có thể một tay che trời không thành. Thế gian này công đạo ở đâu? Ngàn vạn bách tính tính mệnh liền như vậy không đáng giá nhắc tới. Chiều ta vị thứ nhất Tam Nguyên Công lấy cái chết làm rõ ý chí đều không có thể dung chuyển mảy may, chúng ta đọc sách thì có ích lợi gì? Tam Nguyên Công đại nghĩa, quả thật chúng ta người đọc sách chi mẫu mực, nếu như thế cũng không thể lay động Từ Hồng dần dần mảy may, cái này sách thánh hiền đọc chi thì có ích lợi gì? Tam Nguyên Công còn nằm trong nhà, Thanh Lưu nhóm bị trong cung chờ lệnh, chúng ta người đọc sách cũng không nhưng là này đi lặng, tất yếu tận một phần lực. Thiên hạ này cuối cùng không họ tử. Kinh thành chuyện như vậy xôn xao, thiên tử càng thiên tín Từ Hồng dần dần, càng như biện pháp không triệt để. Đầu tiên là kinh thành các đại thư viện thư sinh tôi học, lại có là quốc tử giám gần nửa học sinh tôi học. Cha tứ, an tứ đều là ngược từ thanh âm. Từ Trạch đại môn đóng chặt, Từ Hồng dần dần cáo ốm không ra. Là đêm, một chiếc xe ngựa dừng ở từ trước cửa nhà, trên xe đi xuống một người, chính là lễ bộ Tả thị lang Đồng Diệp. Đồng Diệp vội vàng đi bảo, tại buồng lò sưởi bên trong gặp được Từ Hồng dần dần. Nhận quan có thể từng dùng qua cơ tối. Từ Hồng dần dần cười đến có chút hiền lành. Đồng Diệp mặc dù gấp, nhưng cũng đáp, chưa từng. Đúng lúc vi sư cũng nói bụng, Nhận Quang liền cùng vi sư cùng nhau dùng bữa a. Từ Hồng dần dần phái người xuống dưới chuẩn bị, Đồng Diệp trong lòng mặc dù lo lắng, nhưng cũng không muốn phật ân sư tâm ý chờ hai người ăn xong, hạ nhân thu thập bắt đũa, Đồng Diệp liền lại không nín được, vội vàng nói, bây giờ chi cục thế đối ân sư thật to bất lợi. Từ Hồng dần dần ngồi dựa vào trên ghế dựa, chợt ung dung nói, kia Trần Tam Nguyên là có bản lĩnh, càng đem ta bức bách đến tận đây. Có thể sừng sững quan trường nhiều năm, Từ Hồng dần dần tất nhiên là có chính mình sinh tồn chi đạo. Chớ nói môn sinh trải rộng triều đình, liền liền thiên tử cũng là chịu hắn dạy bảo. Đại lương giảng cứu tôn sư trọng đạo, cho dù Vĩnh Yên Đế đối với hắn bất mãn, tùy tiện cũng không thể động đến hắn. Tự Vĩnh Yên Đế lên này, liền đại lực nâng đỡ Thanh Lưu một phái cùng hắn chống lại, hắn cũng mặc cho Vĩnh Yên Đế. Dù sao cũng là thiên tử, tổng phải để ý cân bằng chi đạo, không nâng đỡ hai phe thế lực đánh nhau cũng nên ăn không ngon ngủ không ngon. Như Thanh Lưu thế lực quá lớn, nên ngủ không ngon liền phải đổi thành hắn cái này thủ phụ. Cách một chút thời gian liền phải đem Thanh Lưu thế lực gọt một gọn, đã không thể để cho bọn hắn quá lớn mạnh, lại không thể để bọn hắn hoàn toàn bị tiêu diệt. Không nghĩ, cái này cân bằng bị một cái Trần Tam Nguyên cho phá vỡ. Đồng Diệp cả giận, hắn bất quá chỉ là tại ngự sử trước mặt học được một chiêu đụng cây cột, liền tranh thủ thời gian dùng tới. Nhận Quang ngươi tính tình kiêu căng, không giữ được bình tĩnh, liền sẽ hết ngồi đáy giếng. Từ Hồng dần dần chậm rãi nói, hắn đem cao ra chuyện làm toàn bộ tính tại vi sư trên đầu, liền có thể thuận lý thành trương đem hắn ở kinh thành bị ám sát một chuyện đẩy lên vi sư trên thân. Kể từ đó, đã tăng cường kia chứng cứ có thể tin, lại đem chính mình phẩm hạnh tất cao, lại đi đục trụ, mới có thể dẫn phát như thế ngược từ lại thế. Đồng Diệp tất nhiên là có thể nghĩ thông suốt trong đó có thiếu, nhưng tại ân sư trước mặt tất yếu giấu một dấu rốt, còn muốn biểu biểu trung tâm. Lúc này liền muốn nói, chẳng lẽ lại liền mặc cho hắn như thế công kích ân sư? Từ Hồng dần dần dừng một chút, mới nói, vi sư giả, trung quy muốn lui, cái này đại lương cuối cùng vẫn là muốn dựa vào các ngươi những này hậu sinh. Đồng Diệp trong lòng đầu tiên là giật mình, chợt lại là vui mừng, chờ lấy lại tinh thần chính là siết chặt, ngăn lại nói, ân sư tuyệt đối không thể, chúng ta còn cần dựa vào ân sư. Từ Hồng dần dần ánh mắt mới từ Đồng Diệp trên mặt rời, ung dung nói, vi sư gần chút thời gian thường cảm giác cái cổ đau nhức, cũng vì cái này đại lương làm không là cái gì. Đồng Diệp đứng dậy đi tới Từ Hồng dần dần sau lưng, là Từ Hồng dần dần đỡ vai, Từ Hồng dần dần thần sắc hòa hoãn chút, sư đồ hai người lại hàn huyên một lát, đêm liền sâu. Ngay hôm đó, Từ Hồng dần dần dâng sớ chào Từ Giã, thiên tử không cho phép. Từ Hồng dần dần lại đến sơ, thiên tử vẫn như cũ không cho phép. Như thế liền thêm lên 32 phong tấu chương, Vĩnh Yên Đế rốt cục trả lời. Việc này liền kết thúc như vậy, cao gia lấy bị xét nhà kết thúc, Đông Dương phủ chi phủ Triệu Văn Giai bị bãi quan. Ngay tại lúc đó, sáu khoa bỗng nhiên phát lực, trắng trợn bạch tội đại thần trong triều tham dự buôn bán muối lậu một chuyện. Bởi vì trong triều hơn phân nửa quan viên toàn bộ tham dự trong đó, Vĩnh Yên Đế lấy phạt riêng phần mình một năm bổng lộc để chấm dứt việc này. Lần này phong ba tại giao thừa một ngày trước chấm dứt. Trần Nghiên là tại đêm trừ tịch biết được việc này kết quả xử lý. Lúc đó Trần Nghiên đang trong phòng sưởi ấm, Tiết Đang tiến đến cùng hắn nói việc này. Tiết Đang chính là vị kia cho Trần Nghiên làm đệm thịt cẩm y liề vệ, cũng là vị kia đem Từ Hồng dần dần chứng cứ phạm tội đưa đến Trần Nghiên trong tay, lại ở ngoài cửa thổi một đêm hàn phong người. Trải qua 5 ngày tĩnh dưỡng, Tiết vừa vặn hoàn toàn sau liền vào trần trạch. Nhìn thấy Tiết Đang lúc, Trần Nghiên liền âm thầm cảm khái vẫn là người tập võ tố chất thân thể tốt, trải qua hắn như vậy một kích đầu đệm, không có mấy ngày lại liền nhảy nhót tứ mừng. Ngày đó, như lộ một chút e sợ, việc này liền không thành được. Hắn làm như vậy là cực mạo hiểm, hơi không cẩn thận liền phải mở lại. Như trên triều đình đâm chết, tốt xấu còn có thể đem Từ Hồng dần dần kéo xuống nước, như hắn lộ ra một chút sợ chết trạng thái, liền sẽ bị Bình Yên đế chố vứt bỏ, sau đó thủ phụ muốn lộng chết hắn quả thực dễ như trở bàn tay. Đao chỉ có đầy đủ nhanh, mới có thể bị cầm đao người phục làm thần binh lợi khí, sẽ cực yêu quý. Cũng chỉ có như vậy, hắn mới có một chút hy vọng sống. Sự thật chứng minh hắn thành công, hắn tại chỗ được cứu, mặc dù cổ bị trật, đầu cũng đau đớn mấy ngày, thực tế cũng không cái gì trở ngại. Trần Nghiên thật sâu thở dài, đáng tiếc. Thiết Đang nhíu mày, đáng tiếc cái gì? Từ Hồng dần dần toàn thân trở ra. Có loại kia chứng cứ phạm tội, hắn nguyên lai tưởng rằng có thể đem Từ Hồng dần dần đè xuống, bây giờ lại chỉ là Từ Hồng dần dần chủ động từ quan. Thiết Đang đem kiếm ôm tại trước ngực, khuôn mặt vẫn như cũ lạnh lấy, có thể đem Từ Hồng dần dần làm cho từ quan đã là khó được. Trần Nghiên nhìn về phía Thiết Đang ánh mắt mang một chút hâm mộ, các ngươi người tập võ điểm này thật tốt, không chi phí tâm. Thiết Chính Đạo, các ngươi người đọc sách chính là điểm này không tốt, trong bụng ruột muốn quấn vô số cánh ngoặt. Lại bình tĩnh nhìn xem Trần Nghiên, trong lòng ngán thầm, khó trách giải không cao. Bất quá lời này hắn là vạn vạn sẽ không nói ra. Chỉ là cùng vị này Tam Nguyên Công liên hệ cái này mấy lần, Thiết Đang liền đã minh bạch một cái đạo lý, Tam Nguyên Công từ đầu đến chân đều là tâm nhãn tử, tuyệt đối không thể tùy tiện đắc tội. Ngay cả thủ phụ đều có thể bị hắn bức lui, có thể thấy được thực sự không phải dễ đối phó chủ. Luôn luôn đều là quan văn sợ hãi cẩm y liề vệ, bây giờ Thiết Đang lại có chút sợ trước mắt vị này tử thần. Trần Nghiên ung dung thở dài nói, quyền thế chưa đánh tan, chính là từ quan cũng sẽ có bị bắt đầu dùng một ngày. Đại Lương hướng các quan văn làm 10 phần thoải mái, một số đến không hài lòng, liền có thể từ quan trở lại quê hương, trở về nhàn rỗi mấy năm trở lại làm mấy năm quan. Tại nam nhân mà nói, quyền lực chính là tốt nhất xuân dược. Từ Hồng dần dần cầm giữ triều chính nhiều năm, lại như thế nào có thể tùy tiện buông tay. Bây giờ nhượng bộ, bất quá là ngộ biến tùng quyền. Chương 170, đi ra ngoài chương 170, đi ra ngoài hắn nhưng là liều mạng. Cũng may Cao gia cùng Triệu Văn Giai bị thu thập, tộc nhân của hắn về sau liền không cần lại lo lắng hãi hùng. Năm này, Trần tộc nhân sợ là muốn tại trong phòng giam vượt qua. Nghĩ đến đây, Trần Nghiễn trong lòng sinh ra chút áy náy. Trần tộc là bị hắn liên lụy, chỉ hy vọng cái kia chuẩn bị ở sau có thể cho Trần tộc mang đến một chút có ích. Vậy hạ sẽ không dễ dàng lại để cho hắn lên đi. Tiết Chính trầm mặc hồi lâu, vừa rồi biệt xuất một câu như vậy. Trần Nghiễn liên tục gật đầu, Tiết Bách Hộ lời nói rất là, nô hoàng anh minh thần võ, chắc chắn sẽ trọng trấn triều cương, quét dọn gian thần, đem ta Đại Lương đưa vào một cái trước nay chưa có phồn hoa thời đại. Tiết Chính thật sâu liếc hắn một cái, quay người muốn rời khỏi, lại bị Trần Nghiễn gọi lại. Tiết Chính quay đầu, chỉ thấy trên mặt bàn nhiều hơn một phần chúc biểu, Trần Nghiễn cười nói, ngày mai chính là năm mới bắt đầu, ta cho thánh thượng viết chúc biểu, lao phiền Tiết Bách Hộ thay ta hiện lên cho thánh thượng. Tiết Chính đốn xuống, trở về cầm hạ biểu đại cất bước rời đi. Sáng sớm hôm sau, Vinh An Đế nhìn xem chúc biểu hỏi Tiết Chính, Trần Tu Soạn nói cái gì? Bệ hạ là một đời minh quân, nhất định có thể sáng chế siêu việt Tần Hoàng Hán võ công tích, còn chưa nói xong, chỉ thấy Vinh An Đế giơ tay lên ngăn lại, những lời này hắn có ý tốt nói, chấm không có ý tứ nghe. Chứ những này hư, hắn có thể từng nói khác. Từ Hồng dần dần từ quan chính là kế tạm thời, tất nhiên sẽ lại bị khởi phục. Tiết Chính trong mắt cũng không dám nhìn Thiên Tử Thánh Nhan. Vinh An Đế chậm rãi khép lại chúc biểu, nói thiếu niên cuối cùng thích nhiệt náo, hôm nay chính là đầu năm mùng 1, Trần Tu Soạn cũng nên đi ra ngoài đi dạo, chớ có nhịn gần chết, các ngươi đồng hành tương hộ đi. Tiết Chính lĩnh mệnh rời đi. Những ngày này Trần Nghiễn không cần đi nha môn điểm danh, lại không cần làm văn trường, triệt để rảnh rỗi sau có chút không thích đứng, liền uốn tại trên giường vẽ hắn mới mà gạ. Năm ngoái vào Hàn Lâm viện sau, Hạ Nha trở về nhà không sau đó hắn ngay tại vẽ mà gạ. Nguyên lai tưởng rằng ăn Tết sẽ không có người đã quấy rầy, có thể an tâm đem mạn gạ vẽ xong, ai ngờ Tiết Chính Thiên mới vừa sáng liền bọn vào phòng của hắn, để hắn ra ngoài. Nghe ngoài cửa gào thét Hàn Phong, Trần Nghiễn không dám tin, giờ phút này, thánh thượng cầu dụ, có chúng ta tương hộ, Trần Tu Soạn không cần lo lắng an nguy. Tiết Chính hoàn toàn như trước đây sụ mặt. Trần Nghiễn mặc dù không nỡ giường sưởi ấm áp, đến cùng hay là bỏ lên, tìm kiếm ra hắn trước đây mặc ra hổ mặc trên người, liền anh dũng không sợ muốn đi ra ngoài, lại bị đứng tại cửa ra vào khi môn thần Tiết Chính ngăn lại. Trần Tu Soạn chính là đường đường Tam Nguyên Công, không thể như này lôi thôi lết thiết. Trần Nghiễn, đây cũng là thánh thượng cầu dụ. Tiết Chính buông xuống ôm ngực tay, người đứng nghiêm, đem phi ngư phục mỹ cảm tất cả đều nổi bật, chúng ta đồng đều lấy phi ngư phục, khuyên Trần Tu Soạn nghĩ lại. Trần Nghiễn trầm mặc một lát, cuối cùng vẫn là xoay người đi đổi kiện màu mực áo khoác. Bước ra trạch viện, mười mấy tên cẩm y liễu vệ theo sát phía sau, trùng trùng điệp điệp du ngoạn. Đầu năm mùng 1, kinh thành răng đèn kết hoa, cực kỳ náo nhiệt. Mặc dù trời lạnh, không ít người hay là mang nhà mang người bước ra cửa chính du ngoạn. Đầu đường cuối ngõ đều là người, quan trà, tửu quán cũng là bàn bàn đều ngồi đầy người. Như vậy hòa thuận vui vẻ hoàn cảnh bên trong, thành quần kết đội bọn cẩm y vệ đột nhiên xuất hiện, nhất định hấp dẫn đông đảo ánh mắt. Bách tính chỉ là hiếu kỳ, lẫn trong đám người đám quan chức lại là ở trong lòng mắng lên. Cẩm y liễu vệ có thể nói nổi tiếng xấu, thâm thụ các quan văn thoá mạng, đầu năm mùng 1 lại cũng nhìn thấy, thực sự xui quẩy. Có ít người đã muốn về nhà vượt qua chậu than. Đám người đột nhiên có người nói, đi ở phía trước có phải hay không quan Trạng Nguyên. Trần Nghiễn năm ngoái ngự nhai khen quan có thể nói phong quang đến cực điểm, bởi vì niên kỷ của hắn nhỏ, lại là chúng liền Tam Nguyên, tức thì bị không ít người nhớ kỹ. Lúc này không ít người nhận ra Trần Nghiễn, nhao nhao tiến lên vấn an. Nhiệt tình nhất cuối cùng vẫn là những cái kia cùng nhiệt thư sinh, mở miệng liền hỏi Trần Nghiễn thân thể như thế nào. Trần Nghiễn cười nói, cũng không làm bị thương căn bản, bây giờ đã tốt. Nếu không có Tam Nguyên Công liều chết can gián, cũng sẽ không để cho cái kia Từ Hồng dần dần tự quan. Tam Nguyên Công quả thật trung thần lương thần. Bốn phía tiếng phụ họa vang lên, các thư sinh trong mắt mang theo một loại tên là cuồng nhiệt cảm xúc. Nguyên bản còn có chút xem náo nhiệt bách tính, lúc này đều các thư sinh chen ra ngoài. Trần Nghiễn trịnh trọng nói, tuân thánh hiền dạy bảo, thể sống chết báo quốc. Lời vừa nói ra, những thư sinh kia chợt cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Mà Trần Nghiễn đại điện liều chết can gián sự tình lại hoàn toàn chứng thực Tam Nguyên Công cũng không phải là nói xuông khẩu hiệu, mà là thật sự quán triệt, điều này càng làm cho người khâm phục. Những thư sinh kia càng phát ra kích động, phụ cận thư sinh nghe nói Tam Nguyên Công ở đây, cũng nhao nhao chạy về đằng này. Mắt thấy khu phố càng ngày càng chen, bên người đều là từng cái không quen biết thư sinh hỏi thăm, Trần Nghiễn thực sự có chút nghe không rõ. Lúc này đúng là hắn trương cá nhân hy vọng thời cơ tốt đẹp, đến đều tới, Trần Nghiễn nhất định không có mảy may xấu hổ, ngược lại vẻ mặt ôn hòa nói, nơi đây trở ngại thông hành, không bằng chúng ta tìm một quán trà tâm tình. Các thư sinh kích động liên tục ứng hảo. Tam Nguyên Công lại muốn đi quán trà cùng bọn hắn tâm tình. Không, cũng không phải là tâm tình, mà là chỉ điểm. Lấy Tam Nguyên Công chi tài, lối ra tức văn trường, có thể nghe hắn một lời nói, nhất định hơn hẳn đọc sách 10 năm. Cách xa một chút thư sinh nghe được tin tức đã biến thành, Tam Nguyên Công tại quán trà giảng bài, mọi người nhanh đi nghe. Kinh thành thỉnh thoảng có đại nho giảng bài, các thư sinh nếu là đụng phải đều muốn đi nghe một chút. Có thể những cái kia lớn trẻ con trung quy là nghiên cứu học vấn, cho dù đầy bụng kinh luân, cũng không sánh được chúng liền Tam Nguyên Trần Nghiễn. Cũng không phải là Trần Nghiễn tài học so với cái kia đại nho mạnh, mà là Tam Nguyên Công có tài đồng thời sẽ còn khoa khảo, thậm chí đem khoa khảo nghiên cứu đến cực thấu triệt. Các thư sinh đều là muốn khoa khảo làm quan, vốn là đối với Tam Nguyên Công quỷ bái, lại bởi vì Tam Nguyên Công đại nghĩa, đem Từ Hồng dần dần kéo xuống ngựa, chính là danh tiếng vang xa thời điểm. Chuyến ngôn này vừa ra, toàn bộ kinh thành hơn phân nửa thư sinh đều tại hướng gian kia quán trà chạy. Trần Nghiễn vốn là tùy ý tìm ở giữa quán trà, muốn tại những thư sinh này trước mặt chém gió, không nghĩ lại có người muốn hắn dạy học. Có người đề nghị, phụ họa người liền rất nhiều. Trần Nghiễn từ chối không được, đành phải ngồi tại quán trà bên trong giảng một chút chính mình đọc sách lúc tâm đắc. Cái này một giảng chính là cả ngày. Các thư sinh nhiệt tình khó cản, nếu không có Trần Nghiễn biết hầu bức khói, thanh âm khàn giọng đến nghe không rõ, Trần Nghiễn còn không thoát thân được. Đợi trở lại trạch viện của mình lúc trời đã triệt để đen, mà đầu bếp nữ đã làm đầy bàn món ăn nóng chờ hắn. Mấy ngày trước đây, Trần Nghiễn một mực là cọ bọn cầm ý về ăn uống, hôm nay bởi vì Trần Nghiễn xuất hành, đầu bếp nữ vừa rồi được mời trở về làm cơm. Trần Nghiễn cực kỳ hào phóng mời bọn cầm ý vệ tọa hạ cùng nhau dùng bữa tối. Nóng hổi đồ ăn vào trong bụng, liền xua tán đi mùa đông hàn khí. Đã hoàn thành thiên tử bản giao sự tình, những ngày tiếp theo Trần Nghiễn liền an tâm vẽ hắn mạn gạ. Đợi cho Mạnh Vĩnh Trường đến chúc Tết lúc, Trần Nghiễn đem mạn gạ giao cho hắn. Mạnh Vĩnh Trường cũng hỉ, vội vàng lật ra nhìn lại. Khi thấy thứ nhất nói lúc, Mạnh Vĩnh Trường không dám tin ngẩng đầu, ngươi không vẽ tinh thư. Trần Nghiễn đạo, tứ thư đã vẽ xong, vẽ ngũ kinh người vô số kể, nhiều ta một cái không nhiều, nhưng loại này mạn gạ chỉ một mình ta có thể vẽ. Từ Trần Nghiễn cố sự luận ngữ xuất bản sau, rất nhiều người học tập vẽ tứ thư ngũ kinh, mặc dù cố sự tính so ra kém Trần Nghiễn, nhưng xem như vỡ lòng sách đã là dư xài. Lúc trước vẽ mặt khác ba quyển, thứ nhất là vì kiếm tiền, thứ hai vẽ loại này tại trong giới trí thức cực chướng hy vọng, bây giờ Cửu Huyền tên tại văn nhân bên trong rất có lực ảnh hưởng, hắn vẽ tiếp mặt khác kinh thư trừ kiếm tiền bên ngoài đã không có mặt khác tác dụng quá lớn. Chẳng trước thời gian làm bố cục. Chương 171, náo động chương 171, náo động Mạnh Vĩnh Trưởng có lòng muốn khuyên Trần Nghiễn tiếp tục vẽ mặt khác kinh thư, gặp Trần Nghiễn thái độ kiên quyết, hắn liền muốn xem trước một chút, như thực sự không được lại quên đủ. Lần nữa cầm lấy tập tranh nhìn, vừa xem xét này liền triệt để vào mê, cả người trừ tay ngẫu nhiên lật qua lật lại tập tranh bên ngoài, cũng chỉ có con mắt đang động. Nhìn thấy hưng phấn chỗ, hai mắt đỏ lên, mắt buốt lục quang. Gặp hắn liên tục nhìn nửa canh giờ đều không có xê dịch một chút, Trần Nghiễn rót cho hắn chén nước nóng, có thể Mạnh Vĩnh Trưởng chỉ ừ hai tiếng, liền tiếp tục nhìn chằm chằm vẽ, tùy ý nước nóng biến thành nước đá. Một mực xem hết một trang cuối cùng, Mạnh Vĩnh Trường liền không kịp chờ đợi hỏi Trần Nghiễn, phía sau đâu? Còn chưa vẽ. Trần Nghiễn rất thành thật đạo. Mạnh Vĩnh Trường tâm giống như bước mèo tại cào, sao liền không vẽ xong? Còn bao lâu nữa mới có thể vẽ xong? Trần Nghiễn hai tay mở ra, vậy phải xem ta khi nào có rảnh. Tại Hàn Lâm viện mặc dù không tính bận rộn, ba ngày cũng muốn tốn tại trong đó, chỉ dựa vào ban đêm vẽ cuối cùng không đủ nhiều. Triều đình thế cục đã thay đổi, năm sau triều đình tất nhiên sẽ dung chuyển lớn, hắn nhất định cũng sẽ không nhẹ nhõm, cũng sẽ không thể cho Mạnh Vĩnh Trường cam đoan. Mạnh Vĩnh Trường bóp cổ tay, không vẽ xong ngươi sao liền cho ta nhìn. Hắn hận không thể đi lắc Trần Nghiễn cánh tay. Nhiều như vậy đã đầy đủ ra nhất buồn, chưa ấn tốt cầm lấy đi bán, như bán được tốt, ta vẽ tiếp sách thứ hai, như bán được không tốt, vậy thì thôi. Mạnh Vĩnh Trường trợn mắt hốt mồm, không phải hoàn chỉnh cố sự còn có thể in ấn đi bán. Mua sách những khách nhân sẽ vọt tới Mặc Trúc Hiên Ân cần thăm hỏi chúng ta tổ tông 18 đời. Đại lượng các loại thoại bản rất nhiều, cho tới bây giờ đều là đến nơi đến chốn, bây giờ Trần Tu soạn lại muốn bắt nửa cái thoại bản, a không, bản vẽ đi bán. Trần Nghiễn đạo, người tính dẻo là cực mạnh, chỉ cần cố sự tốt, bọn hắn sẽ thói quen. Đọc thói quen cũng có thể bồi dưỡng, trước kia không có người làm như vậy, từ hắn về sau không thì có. Mạnh Vĩnh Trường sợ sệt, Mạnh Vĩnh Trường muốn chối từ. Hắn thực sự không muốn tổ tông của hắn bọn họ nửa đêm tới tìm hắn nhắc gan, sẽ biết sợ. Trần Nghiễn bằng vào khẩu tài, ngạnh sinh sinh để Mạnh Vĩnh Trường dao động. Một câu cuối cùng càng đem Mạnh Vĩnh Trường lo nghĩ triệt để bỏ đi, cùng kiếm tiền so ra, bị chửi vài câu thì thế nào. Mạnh Vĩnh Trường trước mắt phảng phất có vô số thỏi vàng hướng hắn bay tới. ta cái này trở về để cho người ta bán khắc. Gặp hắn hào hứng cao như thế, Trần Nghiễn cố ý dặn dò, trước thiếu ấn chút, như ấn nhiều bán không được liền thua thiệt tiền. Lấy Cửu Uyên tên làm sao cũng có thể bán đi hơn ngàn bản, ta liền ấn cái 1000 bản đi. Mạnh Vĩnh Trường mặc dù đối với cái này mạn gạ cực yêu thích, có thể cái này không có đuôi cố sự thực sự để trong lòng của hắn buồn chồn. Ấn 1000 bản, coi như bán không được, cũng thua thiệt không có bao nhiêu, lấy hắn bây giờ tài lực, hoàn toàn có thể tiếp nhận. Chỉ là cái này tiền nhuận bút không dễ làm. Trần Nghiễn cho phương án giải quyết, mỗi bán đi một bản, phân ta một thành khi tiền nhuận bút thì thôi. Đúng lúc cùng ngươi năm trước tiền cho ta mượn rằng có tiêu. Mạnh Vĩnh Trường có chút lo lắng, dạng này ngươi chẳng phải là quá thua lỗ. Nếu là bán được thiếu, phân tiền không bằng trực tiếp theo vẽ đưa tiền. Trần Nghiễn đáp, kiếm lời nhiều kiếm lời thiếu toàn bằng cá nhân năng lực, có gì thua thiệt không lỗ. Mạnh Vĩnh Trường sờ lấy chính mình hai cằm suy tư một lát, mới nói, chí ít phân ngươi hai thành, nếu không làm ăn này ta tình nguyện không làm. Trần Nghiễn cũng không nhiều chối từ, lúc này đáp ứng. Như bán không được, hắn chỉ thua lỗ nhân công, Mạnh Vĩnh Trường thua thiệt chính là vàng dòng bạc trắng, như bán được tốt, đó cũng là Mạnh gia xuất tiền ra người một con rồng lấy ra, Mạnh gia gánh tất cả phong hiểm, hắn chiếm hai thành đã không ít. Mạnh Vĩnh Trường cầm tập tranh vui vẻ rời đi, Trần Nghiễn rốt cục ngừng bút nghỉ ngơi. Qua nguyên tiêu, tháng giêng 16, đám quan chức nghỉ ngơi kết thúc, lại phải bắt đầu năm đầu ra sức vì nước. A không, cái lộn. Bởi vì thủ phụ Từ Hồng tiệm từ quan, thứ phụ Tiêu Chí Hành bị cấm túc, trong triều quan viên không ít liên quan đến mối lậu một án, dẫn đến tại triều quan viên căn bản bận không qua nổi. Năm ngoái liền nên quyết định các bộ dự toán cũng bị gác lại, triều đình có thể nói rối loạn. Vĩnh An đế rốt cục hạ lệnh, giải trừ tất cả quan viên cấm túc, đều vào triều đình. Thế là triều đình này lại đang là dự toán một chuyện cãi lộn không ngớt. Trước đây chỉ có hộ bộ Hữu Thị Lang một người đều có thể chống đỡ, bây giờ hộ bộ Thượng Thư cùng Tả Thị Lang đều trở về, ba người liền có thể cùng nhau khóc than, ai đến đều là một câu, không có tiền. Tứ môn vốn là bởi vì Từ Hồng tiệm sa thải mà căng cứng, Tiêu Chí Hành bọn người cử động lần này để bọn hắn đoán khí mọc thành bụi, không ít người trong đêm hướng từ phủ chạy. Kể từ đó, từ quan sau Từ Hồng tiệm cũng không môn đỉnh vắng vẻ. Song phương một mực nhau nhau đến tháng riêng 25 cũng không xuất ra kế có thể thành. Nội các không đầu phụ, chỉ có thể do Tiêu Chí Hành đại hành thủ phụ chi trách, có thể Tiêu Chí Hành bởi vì mối lậu một án uy tín đại giảm, lại không cách nào chỉ huy từ môn đám người, dẫn đến cơ quan chỗ nhận cản trở. Tào Chiêu lúc, Đồng Diệp thậm chí trước mặt mọi người chất vấn Tiêu Chí Hành, ngươi trông coi hộ bộ không bỏ ra nổi tiền bạc, trông coi nội các lại không phiếu nghĩ ra, chẳng lẽ lại toàn bộ đại lương đều muốn bởi vì ngươi ngừng. Tiêu Chí Hành đương chiều cùng Đồng Diệp ở Mỹ lên, nói cái kia mối lậu sự tình chính là có người vu oan vu ham chờ chút, hai người lại coi như đường ở Mỹ lên, hai cái phe phái cũng là lẫn lộn cùng nhau. Vĩnh An đế phất tay áo bái triều. Vĩnh An đế vốn định đỡ Tiêu Chí Hành cầm đầu phụ, kể từ đó liền gây mất Từ Hồng tiệm trở về chi lộ, có thể cái này Tiêu Chí Hành ngay cả Đồng Diệp đều ép không đi xuống, làm sao có thể phục chúng. Tất yếu có kiện cũng đủ lớn công tích, để Tiêu Chí Hành ngăn chặn từ môn cả đám người, mới có thể ngồi vững vàng thủ phụ vị trí. Chỉ là cái này lớn như vậy công lao lại đang nơi nào? Vĩnh An đế trong lòng phiền muộn, đã vài ngày đều không có cái gì khẩu vị. Biết được Trần Nghiễn vào cung đang làm nhiệm vụ, cái này còn lại ăn uống tất nhiên là bị ban thưởng cho Trần Nghiễn, ngược lại để Trần Nghiễn được tiện nghi. Lần này triều đình dung chuyển ngược lại để Trần Nghiễn thật to mở mang kiến thức. Tiêu Chí Hành ngồi không lên thủ phụ vị trí, trừ từ môn đám người không phục bên ngoài, Lưu Môn cũng không phục. Trước kia cùng là Thanh Lưu một phái, muốn cộng đồng đổ từ Tiêu Môn cùng Lưu Môn là chặt chẽ hợp tác, nhưng đến tranh đoạt bài này phụ vị trí, liên minh trong nháy mắt sụp đổ. Tiêu Chí Hành tuy có ưu thế, lại là mang tội chi thân, nếu đem nó kéo xuống, chính là Lưu thủ nhân đảm nhiệm thủ phụ. Như vậy dù hoặc phía trước, mặc kệ Lưu thủ nhân có muốn hay không tranh, người phía dưới cũng sẽ buộc hắn tranh. Tiêu Môn nhìn xem tạm thời chiếm thượng phong, thực tế là hai mặt giáp công, muốn chân chính leo đi lên liền rất khó. Dù là trước kia là chiến hữu, một khi xung đột lợi ích, lập tức liền có thể hóa thân địch thủ. Quan văn như vậy đâu nữa, ảnh hưởng là toàn bộ quốc vận, vẫn là phải mau chóng để cục diện định ra đến. Trần Nghiễn cũng rốt cuộc minh bạch, vì sao Vịnh An đế đăng cơ 13 năm, từ đầu đến cuối không có đối với Từ Môn hạ tử thủ. Có Từ Hồng tiệm ở phía trên đè ép, chính lệnh còn có thể tuyên bố ra ngoài, Từ Hồng tiệm lùi lại, tất cả mọi người tại tranh quyền đoạt quyền, triều đình trực tiếp ngừng. Bài chiều sau, Trần Nghiễn lần nữa ở trong cung đụng phải chúng triều thần. Lần này đi ở trước nhất đội thành Tiêu Chí Hành, Tiêu Môn đám người đều là nổi giận đùng đùng. Bất quá lúc này cùng lần trước khác biệt, Tiêu Chí Hành đứng tại Trần Nghiễn trước mặt lên tiếng chào hỏi, Trần Tu soạn cổ vừa vặn rất tốt chút ít. Trần Nghiễn cung kính nói, cực khổ Tiêu các lao hao tâm tổn trí, đã lớn tốt. Tiêu Chí Hành nhân cần nói, vẫn là phải hảo hảo tĩnh dưỡng, chớ có lưu lại mầm bệnh. Tiêu các lao có bực này rảnh rỗi, chẳng suy nghĩ thật kỹ làm sao làm ra bật đến, cũng không thể cửu khanh nha môn đều ăn hết công lương không làm việc. Chương 172, hiến chủng chương 172, hiến chủng Đồng Diệp lời này là tương đương không cho Tiêu Chí Hành lưu thể diện, thậm chí nhưng nói là chỉ vào Tiêu Chí Hành cái mũi mang hắn vô năng. Tiêu Chí Hành cũng không phải tốt gây, phản trao phúng, ngươi chẳng ngẫm lại như thế nào cắt giảm lễ bộ chi tiêu, đừng đem triều đình bạc không đem nhà mình bạc, tiêu tiết kiệm một chút đi. Đồng Diệp là lễ bộ Tả Thị Lang, là lễ bộ người đứng thứ hai, cái này chế định dự toán sự tình hắn tuy có tham dự, chân chính đánh nhịp còn phải là lễ bộ Thượng thư Hồ Ích. Tiêu Chí Hành một câu nói kia là đem Đồng Diệp cùng Hồ Ích đô cho ép buộc. Những ngày gần đây Hồ Ích trên triều đình từ đầu đến cuối bình chân như bại, tùy theo thủ hạ Đồng Diệp khắp nơi cùng Tiêu Chí Hành đối nghịch, hủy đi Tiêu Chí Hành cái bản, Tiêu Chí Hành sớm đã đối với nó bất mãn. Hắn chính là thứ phụ, coi như còn chưa chính thức leo lên thủ phụ vị trí, cũng không nên bị mấy cái này quan tam phẩm biên khiêu khích, người Hồ Ích muốn không đếm xỉa đến. Vậy liên triệt để đừng quan chuyện. Trần Nghiễn nhìn còn chưa xuất cung lại ở Mỹ lên đám người, còn có tại sau lưng kích động lưu môn chúng người, vội vàng tìm lý do trốn đi. Hắn cũng không phải hoàng đế, thực sự không cần thiết nghe bọn hắn nhao nhao toàn bộ hành trình. Bất quá khi hắn được đưa tới Vịnh An đế trước mặt lúc, hắn triệt để vững tin hai lần bị nội thị quan dẫn gặp phải chúng quan viên là thiên tử thụ ý buồng lò sưởi bên trong. Vịnh An đế nhặt lên một phần tấu chương, liền hỏi Trần Nghiễn, gặp phải bái triều chúng thần. Trần Nghiễn chắc tay, cung kính nói, gặp được. Vịnh An đế vừa nhìn tấu chương vừa hỏi, có ý nghĩ gì? Liền sợ hắn thật đem ý nghĩ nói ra, hoàng đế lại không vui nghe, đến lúc đó muốn lấy hắn đầu người trên cổ. Trần Nghiễn trong lòng oán thầm, trên mặt vẫn như cũng là cung cung kính kính, thủ phụ vị trí không công bố, đám người tất nhiên là muốn giành giật một hồi. Phía trước treo một khối thịt mỡ lớn, các vị đại thần còn không phải như lang như hổ tranh đoạt. Mau đem thủ phụ định ra, mới có thể giảm bớt một chút tranh đấu. Cho dù người bên ngoài muốn đem tân thủ phụ kéo xuống, vậy cũng không thể giống bây giờ như vậy trắng trợn. Dù sao triều đình đều nát thành đức hạnh này, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Vĩnh An đế một trận, buông xuống tấu chương nhìn về phía Trần Nghiễn, người nào có thể đảm nhận trách nhiệm này? Tất nhiên là Tư Lịch, mới có thể, hy vọng không một khiếm khuyết hạng người. Vĩnh An đế cười nhạo một tiếng, ta nguyên công vào triều không lâu, những thần tử kia quanh co từ chối ngược lại là học được lô hỏa thuần thanh. Trần Nghiễn, ngài cũng không cho cái chỉ thị, vạn nhất nói sai trách nhiệm tính ai? Trần Nghiễn nhắm mắt nói, dựa theo lệ cũ, thủ phụ đã lui ra, nên do thứ phụ thăng nhiệm. Tiêu Các Lao có mối lẩu án tại thân, bây giờ hộ bộ không bỏ ra nổi bạc, không có khả năng phục chúng lại nên làm như thế nào? Vĩnh An đế truy vấn. Lần này Trần Nghiễn không còn dám đánh thái cực, dứt khoát đem suy nghĩ trong lòng đều nói ra, thần coi là Tiêu Các Lao thiếu một hạng có thể phục chúng chiến tích. Vĩnh An đế đáy mắt hiện lên một vòng tán thưởng, lại hỏi, ra sao công tích? Trần Nghiễn, có thể sản lượng 14 đến 15 thạch lương thực chính. Lời vừa nói ra, chính là luôn luôn hỉ nộ không lộ Vĩnh An đế cũng là con ngươi đột nhiên rụt lại, hô hấp cũng có chút loạn, ngươi có biết ta đại lương bách tính trồng chi lương thực sản lượng là bao nhiêu? Trần Nghiễn cung kính đáp, ruộng đồng có béo gầy phân chia, thêm nữa nam bắc khí hậu khác biệt, cây trồng chủng loại khác biệt, sản lượng cũng khác biệt. Phương Nam lúa sản lượng hàng năm 2 đến 3 thạch, phương Bắc lúa mì, lúa mạch, thử các loại đa số vừa đến 2 thạch, cây ngô sản lượng có thể đạt tới 3 đến 5 thạch. Bị giới hạn khí hậu, trồng trọt kỹ thuật cùng ruộng đồng phì nhiêu cùng nhiều phương diện ảnh hưởng, đại lương triều cây nông nghiệp sản lượng cùng Trần Nghiễn kiếp trước so sánh phải kém không ít. Có thể sản lượng 15-16 thạch lương thực, nhất là lương thực chính vừa ra tới, không chỉ có thể cải biến hiện hữu triều đình thế cục, càng là tạo phúc đại lương triều vô số dân chúng, để khả năng ăn cơm no. Kỳ thật đại lương triều có không ít người trồng khoai lang sản lượng mười mấy 20 thạch, là cực cao sinh ra cây trồng, thêm nữa toàn thân cao thấp đều có thể ăn, có thể nói sống sót bảo vật. Chỉ là khoai lang sợ đông lạnh sợ ẩm, lại thụ trồng trọt kỹ thuật hạn chế, rất khó tại phương Bắc mở rộng, đến đại lương triều, khoai lang cũng chủ yếu là tại một chút xa xôi phương Nam địa khu trồng trọt. Càng khẩn yếu hơn, không cách nào triệt để đem khoai lang đương chủ ăn. Như xem như thức ăn phụ ngẫu nhiên ăn một lần vẫn còn tốt, nếu là xem như món chính bữa ăn, liền sẽ trướng khí, để cho người ta bụng trướng khó chịu. Như gặp được dạ dày kém chút người, lấy khoai lang làm chủ lương liền sẽ phản chua, nóng ruột. Đất dụ liền không có những khuyết điểm này, lấy đất dụ ưu tú chắc bụng cảm giác, nó có thể xưng được là ưu tú lương thực chính. Thêm nữa đất dụ ngay cả đất cát, vùng núi các loại đều có thể trùng, lại nhịn hạn, hoàn toàn có thể tại phương Bắc mở rộng trồng trọt. Lý luận mà nói, đất dụ cao phong sản lượng có thể cùng khoai lang tương thất địch, chỉ là loại này thực kỹ thuật các loại đều cần tinh tiến. Trần Đắc Thọ năm trước ở trong nhà cũng là lung tung trồng trọt đất dụ, không nghĩ sản lượng đạt đến 16 thạch, Trần Gia Loan không ít người mới đầu không tin, cố ý chạy tới nhìn chằm chằm Trần Đắc Thọ ra bên ngoài một cái sọt mang đất dụ. Không chỉ Trần Gia Loan, phu cận mấy cái thôn đều chấn động. Trần Đắc Thọ cố ý đem đất dụ hướng toàn thôn các nhà đều đưa, mọi người đã làm một ít ăn một lần, phát giác thực sự ăn ngon. Toàn tộc thương nghị qua đi, lúc này quyết định từng nhà thử trồng một mùa, năm ngoái từng nhà thu hoạch lớn, rốt cục có thể ăn no bụng, từng cái hồng quang đầy mặt. Vốn chỉ muốn năm nay toàn bộ đội thành trùng đất dụ, toàn tộc liền cùng nhau ngồi xổm đại lao. Trần Nghiễn là muốn dùng đất dụ đến bảo toàn tộc bệnh, Vinh An đế đem Từ Hồng Tiệm chứng cứ giao cho hắn sau, hắn dứt khoát đem sự tình toàn đẩy lên Từ Hồng Tiệm cùng Cao Kiên trên thân, toàn tộc đều vô tội, tất nhiên là không cần lại bảo mệnh. Bất quá để Trần lão hổ tin đã mang về, lúc này đất dụ cũng đã đến Dương Trường trong tay, ít ngày nữa liền nên đến kinh thành. Không bằng vào lúc này cáo chi Vinh An đế, đến một lần cho mình tỏ một chút công, thứ hai cũng là bán cho Tiêu Chí Hành một cái đại nhân tình. Đương nhiên, càng quan trọng hơn là muốn ngăn chặn Từ Hồng Tiệm trở về chi lộ. Hắn liều mạng mới đưa Từ Hồng Tiệm cho kéo xuống, nếu là Từ Hồng Tiệm tùy tiện liền trở lại, hắn cái kia va chạm cũng quá thua lỗ. Vĩnh An đế trong lòng hoảng hốt. Trần Nghiễn có thể đối với lương thực sản lượng rõ như lòng bàn tay, nhất định biết được sản lượng 15-16 thạch lương thực chính ý vị như thế nào. Trần Ái Khanh như thế nào biết được này lương thực chính? Trần Nghiễn đạo, hạ quan song thân đều là nông hộ, ngẫu nhiên gặp Tây vực thương nhân bán tân lương chủng, nói là này cây trồng cực cao sinh, thần phụ thân liền mua chút trở về thử trồng vài miếng đất, đợi cho thu hoạch thời tiết, chỗ thu lương thực chính là mặt khác lương thực gấp bội, thần phụ thân sau khi mừng rỡ, thuyết phục người đồng tộc cùng nhau trồng trọt, mọi người thu hoạch tuy có nhiều thiếu, nhưng phần lớn tại 15-16 thạch, cao có thể đạt tới 17 thạch. Lúc này nông gia con xuất thân liền dùng rất tốt. Nông hộ phát hiện sản lượng cao giống thóc chuyện như thế là cực thường gặp. Hộ bộ mặc dù quản có chuyên môn quản lý cây nông nghiệp trồng trọt cấp dưới nha môn, chưa bao giờ thực sự có người đi cải tiến hạt giống. Tuy là thanh thủy nha môn, dù sao cũng là quan, là đọc sách thánh hiển thi khoa cử mới vào triều người. Trông cậy vào bực này tứ chi không cần, ngũ gốc không phân người đọc sách đi nghiên cứu phát minh cao sản giống thóc, chẳng phải thêm một số người đi nông thôn nhiều thăm viếng, chưa chừng tìm đến đâu vị nhà cái lao kỹ năng nhiều năm lưu chủng nuôi thành hạt giống tốt. Đem giống tốt phát hiện đẩy lên một cái nông hộ trên thân, có độ tin cậy là cực cao. Dựa theo Trần Nghiễn kiếp trước hiểu rõ, đất dụ sản lượng tuyệt không chỉ nhiều như vậy, bị giới hạn trồng trọt kỹ thuật cùng khí hậu thổ địa các loại nhân tố, như đẩy về sau mở rộng, tất nhiên sẽ đạt được cải tiến, đến lúc đó sản lượng hẳn là cao hơn. Chẳng qua hiện nay bực này sản lượng đã đầy đủ rung động người, cũng không cần hắn nói đến cao hơn, nếu không về sau như không có đạt tới, sẽ hao tổn tiên tử tín nhiệm với hắn. Trần Nghiễn tự cho là chính mình suy tính được cực chú đáo, thật tình không biết trăm mật tất có một sơ. Đã thấy nguyên bản cực kỳ khiếp sợ Vịnh An Đế rất nhanh bình tĩnh trở lại, ngữ khí có phần ý vị thâm trường, năm ngoái Trần Ái Khanh liền đưa ra cùng, trong miệng có lương mới có thể an ổn, xem ra cũng sớm đã biết được cái này lương thực cao sản, liền không biết vì sao hôm nay mới đưa ra. Chương 173, liên hợp chương 173, liên hợp Trần Nghiễn trong lòng giật mình, càng như thế dễ dàng liền bị Vịnh An Đế nhìn ra sơ hở. Lúc này tất không thể nói ra là vì lưu một cái bảo mệnh át chủ bài, nếu không thật sự muốn xảy ra chuyện. Hắn mặt không đổi sắc quỳ xuống, nói mặc dù năm ngoái thu hoạch không ít, lại không biết là ngoài ý muốn hay là này cây trồng quả là thế cao sản, mới để cho tộc nhân đều thử một chút, thẳng đến cuối năm thu hoạch đằng sau vừa rồi vững tin thật là cao sản. Chỉ là khi đó ra mối lậu án, tộc nhân ta đều bị trộm tới trong lao, việc này cũng liền chậm trễ, mong rằng quân phụ thứ tội. Vĩnh An Đế nhìn xem quỳ trên mặt đất người một lát, mới nói, như cái kia lương thực đến kinh thử trồng hậu quả thật có thể có như thế cao sản, không chỉ tiêu chí hành có thể leo lên thủ phụ vị trí, trần tu soạn vị trí cũng nên nhúc nhích một chút. Như vậy giống thóc, có thể tính được là cơ bảo, có thể nuôi sống ước vạn bách tính. Đây là bất thế chi công. Trần Nghiễn tất nhiên là muốn khấu tạ thánh nhân. Đã qua thiên tử bên này đường sáng, Trần Nghiễn chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi chính là. Tiêu chí hành gần nhất thời gian thực sự không dễ chịu, vì cái kia gần trong gang tấc thủ phụ vị trí, hắn chỉ có thể cắn răng gắng gượng lấy, có thể từ môn nhân căn vốn không phối hợp, hắn muốn làm sự tình sẽ làm không được. Hắn biết, chỉ cần Từ Hồng Tiệm còn tại kinh thành, liền cho thấy Từ Hồng Tiệm cũng không cam lòng lui ra, tất nhiên là sẽ không để cho hắn tốt hơn. Ngay tại tiêu chí hành sức đầu mẹ chán thời khắc, tiêu ra cửa lớn tại nửa đêm bị người gõ mở. Khi tiêu chí hành xem hết Dương Trương tin, cả người mừng rỡ như điên, tốt, thật sự là tốt. Cái kia Dương Trương có thể tìm được tốt như vậy giống tóc. Một khi báo cho thiên tử, hắn liền có một phần công lao, Từ Hồng Tiệm còn muốn nắm cả quyền không thả nhưng là không còn dùng. Tiêu chí hành lập tức đi xem cái kia đất dụ, trong đêm để cho người ta nấu chút đến ăn. Đợi ăn cái thứ nhất, cái kia mềm nu dày đặc cảm giác liền để hắn có chút yêu thích. Tiêu chí hành đã hơn 60, răng hàm đã mất rồi không ít, thường ngày đồ ăn đều muốn hầm nát mới có thể ăn, cái này đất dụ nhưng căn bản không cần dùng răng ngay, chỉ ở trong miệng đánh cái chuyển liền có thể nuốt xuống, thật sự là tốt. Tiêu chí hành một đêm không ngủ, sáng sớm hôm sau liền xuyên mang chỉnh tề đi lên tàu chiều. Trước đó vài ngày, hắn lên hướng như trên một phần, hôm nay lại là dáng tươi cười ấm áp, phản phất hết thảy tất cả nằm trong lòng bàn tay. Tàu chiều lúc, tiêu chí hành liền làm lấy chúng triều thần mặt đem này giống tóc báo cho Vĩnh An Đế. Vĩnh An Đế kích động và phần, như vậy thần vật ở nơi nào? Tiêu chí hành nhân tiện nói, ngay tại ngoài cung. Vĩnh An Đế không kịp chờ đợi, nhanh chuyển. Rất nhanh một cái hòm gỗ lớn do mấy người dơ lên tiền đến, Vĩnh An Đế tự mình cùng triều thần đứng tại một chỗ vây quanh hòm gỗ xem xét. Tiêu chí hành cười nói, chúc mừng bệ hạ đến này tưởng thụy, hẳn là thượng thương cảm niệm thiên tử trị thế chi công, vừa rồi ban thưởng như thế giống tốt. Vĩnh An Đế vui mừng quá đỗi, triều thần nhao nhao chúc mừng. Một mảnh tường hòa bên trong, lưu thủ nhân mở miệng, bệ hạ, nam bắc khí hậu khác biệt, này giống tốt mặc dù tại trấn giang có thể có này thu hoạch, tại phương bắc sản lượng như thế nào còn không có biết, sợ không có khả năng tùy tiện mở rộng. Vĩnh An Đế lúc này mới suy tư, Lưu Ái Khanh lời nói rất là. Tiêu chí hành cười nói, đây cũng là đơn giản, hộ bộ nhưng tại ngoại ô kinh thành tìm chút nông hộ thử trồng một mùa, liền biết vật này tại phương bắc sản lượng như thế nào. Nghĩ đến có thể tại phương nam có như thế sản lượng, tại phương bắc cũng sẽ không quá kém. Còn nữa, nếu có thể tại phương nam phát triển ra, hàng năm lương thực cũng có thể tăng ra sản xuất không ít, như lại có cái gì tình hình tai nạn, bách tính liền không còn muốn thụ đói, đây là thịnh thế hiện ra. Không ít quan viên nhao nhao chúc mừng thiên tử, Vĩnh An Đế vẻ mặt tươi cười. Tiêu chí hành Xuân Phong đắc ý, tiện sát người bên ngoài. Là đêm, một cô không đang chú ý xe ngựa tiến vào một cái vắng vẻ phố nhỏ, đứng tại một tòa không đáng chú ý tiểu viện từ trước. Lưu thủ nhân sau khi xuống xe, do người dẫn vào sân nhỏ trâu ngoặt một chỗ vắng vẻ trong phòng. Lúc này trong phòng sớm đã ngồi một người. Lưu thủ nhân sau khi tiến vào liền cười chào hỏi, Từ đại nhân từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Từ Hồng Tiệm cười nói, ta đã lui xuống, bây giờ bất quá một dân chúng thấp cổ bé họng, đảm đương không nổi một tiếng này đại nhân. Lời tuy nói như vậy, người không chút nào bất động. Lưu thủ nhân cách một tấm bàn vuông tại Từ Hồng Tiệm đối diện tòa hạ, ý vị thâm trường nói, Từ đại nhân khiêm tốn, chính là ngài lui xuống, chỉ cần ngài không gật đầu, triều đình này sự tình sẽ làm không tốt. Tự mình cho Từ Hồng Tiệm rót chén trà đưa tới sau, Lưu thủ nhân vừa rồi rót cho mình chén trà, chỉ là triều đình này thế cục biến hóa khó lường, bây giờ Tiêu đại nhân đầu ngọn gió chính thịnh, dần dần sợ là muốn che lại Từ đại nhân đầu ngọn gió. Từ Hồng Tiệm nghe vậy cười một tiếng, ta cuối cùng đã lui ra, cũng nên có người nối liền. Tiêu chí hành một khi ngồi lên thủ phụ vị trí, không biết thanh lưu nhưng còn có lưu các lao đất cắm rủi. Lời ấy như một cây đao, trong nháy mắt đâm trúng Lưu thủ nhân nội tâm. Cùng tiêu chí hành so sánh, quyền thế của hắn uy vọng đều muốn kém không ít. Trước đây Từ Hồng Tiệm còn tại, hắn có thể dựa vào đổ từ thu hoạch được không ít uy vọng cùng đám quan chức uy hàng. Tiêu chí hành tuy là thanh lưu lãnh tụ, nhưng cũng đối với hắn nhiều hơn lôi kéo. Bây giờ Từ Hồng Tiệm lui ra, Từ Môn mặc dù cảnh lá đan chen khó gỡ, chỉ đợi tiêu chí hành leo lên thủ phụ vị trí sau, hoặc lôi kéo hoặc chỗ chi, dần dần cũng giải tán. Đến lúc đó Lưu thủ nhân liền đã mất đi lôi kéo giá trị, tiêu chí hành muốn độc quyền, chắc chắn sẽ đối với Lưu thủ nhân ra tay. đối mặt Từ Hồng Tiệm, Lưu Thủ Nhân còn có đạo nghĩa làm vũ khí, một khi đối đầu Tiêu Chí Hành, đó chính là đoạt quyền chi tranh, hắn không có bất kỳ cái gì phần thắng, vô cùng có khả năng bị buộc từ quan trở lại quê hương. Lưu Thủ Nhân cười lạnh, Từ đại nhân liền không vì mình sau lương tính toán. Từ Hồng Tiệm nhất quán ung dung thần sắc cũng nhiều một tia vết rách. Lấy hắn làm đủ loại, chân chính thất thế sau nhất định bị thanh toán. Chỉ có bồi dưỡng được chân chính người nối nghiệp, mới có thể tại hắn lui ra phía sau bảo vệ hắn. Trên quan trường, con không nhất định có thể tiếp được phụ thân quyền thế, học sinh nhất định có thể. Từ Hồng Tiệm cả đời học sinh, môn sinh đông đảo, nhưng thủy chung không tìm được hợp tâm ý của hắn người. Hắn muốn thuộc dịch lễ bộ thượng thư Hồ Ích, đáng tiếc người này cự tiện bo bo giữ mình, như trên triều đỉnh thật nhất lên độ từ phong ba, Hồ Ích sợ là càng muốn không đếm xỉa đến lấy tự vệ. Lễ bộ Tả thị lang Đồng Diệp ngược lại là có chút nghe lời, đáng tiếc làm người kiểu tung, không hiểu giấu kín tự thân phong mang, khó banh ra cục. Sau khi binh bộ những người kia, cũng đều có các ma bệnh. Cho dù muốn lui, cũng muốn trước hướng nội các lại nhét mấy người mới có thể. Không đợi Từ Hồng Tiệm mở miệng, Lưu Thủ Nhân tiếp tục nói, như Từ lão quả thật không thèm để ý, hôm nay cũng sẽ không mời bản quan đến đây gặp nhau. Từ Hồng Tiệm cười nói, Lưu các lao đã tới, nhất định cũng là biết được Tiêu Chí Hành báo tin vui có công, bài này phụ vị trí nhất định phải được. Như vậy mới muốn người ta liên thủ. Lưu Thủ Nhân đạo, thủ phụ vẫn như cũ họ Từ, ta cùng Tiêu Chí Hành dẫn Thanh Lưu cùng Từ thủ phụ tranh chấp, theo như nhu cầu, cũng có thể an lòng dạ của thiên tử, làm sao không tốt. Song phương đã có thể tới đây, chính là hữu tâm liên hợp, làm gì lại rẽ con góc quanh. Từ Hồng Tiệm cười nói, Lưu các lão lời nói rất là. Từ đại nhân sợ là phải nhanh chút ít, Tiêu Chí Hành đảm nhiệm thủ phụ ý chỉ lúc nào cũng có thể sẽ bên dưới. Lưu Thủ Nhân nhắc nhở. Từ Hồng Tiệm đôi mắt giản mua vẫn đục bình tĩnh không lay động, bài này phụ vị trí là rất nóng cái mông, người bình thường ngồi không đi lên. Quốc khố không có bạc, cửu khanh nha môn ngừng, một khi các nơi xảy ra chuyện gì, Tiêu Chí Hành cái kia giống thóc cũng chống đỡ không dậy nổi hắn. Lưu Thủ Nhân nghe vậy mới an tâm, chắp tay, cười nói, toàn dựa vào Từ đại nhân. Chương 174, quân thần cùng vui chương 174, quân thần cùng vui vì chứng thực đất dụ tại phương Bắc sản lượng, Tiêu Chí Hành tự mình đốc xúc hộ bộ Hưu thị lang Tiết Hồng Tiên tìm ngoại ô kinh thành một chút hoa màu lão kỹ năng trồng trọt. Đến tháng 5 bên trong, Tiêu Chí Hành tự mình tiến về các nơi nhìn chằm chằm đất dụ từng cái đào ra. Đang nhìn gặp đống kia đầy cái sọt đất dụ, Tiêu Chí Hành kích động không thôi, đây là chính là thượng thiên ban thưởng ân trạch. Xế chiều hôm đó, Tiêu Chí Hành cũng là người ta xách đất dụ tiến cung chúc mừng. Đất này dụ sản lượng cao tới 15 thạch, quả thật tường thủy a bệ hạ. Vĩnh An Đế mặc dù sớm đã từ Trần Nghiễn châu ấy biết được đất dụ sản lượng, có thể phương Bắc lương thực sản lượng từ đầu đến cuối so phương Nam thiếu, trong lòng của hắn liền cất lo nghĩ, cái này đất dụ tới phương Bắc đến tột cùng có thể có bao nhiêu sản xuất. Bây giờ nghe chút, lại cũng có 15 thạch, đây chính là thật to giải quyết lương thực nguy cơ. Tốt đẹp như vậy sự tình, Vĩnh An Đế làm sao có thể không cao hứng? Như vậy tường thụy, làm sao có thể không để cho văn võ bá quan cùng nhau chứng kiến? Hôm sau tảo chiều, văn võ bá quan đi xong lễ, từng giỏ đất dụ liền bị mang lên trên đại điện, để đám đại thần đều giám thưởng. Bách quan tất nhiên là cũng mừng rỡ chúc mừng hoàng đế, trên triều đình một phái hỉ nhạc. Vĩnh An Đế hồng quang đầy mặt nói như vậy thần vật, tất yếu để tất cả mọi người nhấm nháp một hai, tăng sương, hôm nay ăn trưa liền ăn cái này đất dụ, chấm cùng các ngươi cùng nhau dùng nữa. Cái này đất dụ tất nhiên là do quang lộc tự xào nấu. Hàn Lâm viện chúng Hàn Lâm bọn họ đạt được nướng đến bề ngoài đen kịt đất dụ lúc, từng cái do dự không biết có nên hay không ăn. Trần Nghiễn nhìn thấy phân cho chính mình cái kia ba cái đen thành than đất dụ, trong lòng điều chỉnh ống kính lộc chùa rất là khâm phục. Hắn thấy, khoai tây vô luận trưng nấu hay là nổ xào, cũng sẽ không khó ăn. Hắn là tuyệt đối không nghĩ tới quang lộc tự lại sẽ cầm lấy đi nướng. Nướng đất dụ cũng không khó ăn, chỉ là nướng bực này than cốc một dạng, thật sự là nhân tài. Khó trách Đại Minh Thẩm Đức phủ tại Vạn Lịch Giá Hoạch Biên bên trong viết Hàn Lâm viện văn trường, kho vũ khí tư lao thường, quang lộc tự trà thang, thái y địa viện phương thuốc chính là tứ đại không đáng tin cậy. Quang lộc tự đầu bếp thực sự nên đổi một nhóm. Bất quá Trần Nghiễn cảm thấy trong này chỉ có quang lộc tự trà thang cùng kho vũ khí tư lao thường không đáng tin cậy, Hàn Lâm viện văn chương hay là rất ưu tú, dù sao hắn ngay tại Hàn Lâm viện. Về phần thái y địa viện phương thuốc, Trần Nghiễn rất hy vọng nó đáng tin cậy. Tuy nói đất dụ bị nướng thành than cốc, Trần Nghiễn tâm tình hay là rất tốt, kiên nhẫn đem nó từng cái lột ra, lộ ra bên trong chín mọng đất dụ. Trần Nghiễn nếm thử một miếng, không khỏi lại cảm thán đất dụ quả thật hảo vật, bị quang lộc tự như vậy tàn phá, lại vẫn có thể cẩn trọng vì có thể lấp đầy người khác bụng mà phát ra trận trận mùi thơm. Trần Tu Soạn, cái này đất dụ như thế nào? Cùng nha phòng một vị tu soạn ba ba nhìn chằm chằm Trần Nghiễn hỏi. Trần Nghiễn cười đáp, không sai. Trải qua cho tới chưa tu sự, chúng Hàn Lâm sớm nói bụng, nghe Trần Nghiễn nói như thế, lúc này nhao nhao từng tầng lột ra tầng ngoài than đen cắn một cái, liền nhao nhao kinh hô. Quang lộc tự lại vẫn có thể làm ra mỹ vị như vậy. Có Hàn Lâm nói thế gian này lại có ngay cả ánh sáng lộc chùa đều trả đạm không được lương thực. Chúng Hàn Lâm một trận, nhao nhao cảm thấy hay là càng muốn tin tưởng lương thực mà không phải quang lộc tự chủ nghệ. Trần Nghiễn thực sự có chút nghe không vô, nói đất dụ không chỉ có thể nướng ăn, còn có thể dầu chiên, lại thả chút tương liệu một chỗ lẫn, mùi thơm càng sâu. Như lại cắt một đao thịt, đem đất dụ cắt thành khối, lại cùng nhau hầm lấy ăn, tư vị cũng là tuyệt mỹ. Cũng hoặc là thêm giấm xào, phong vị cũng là cực dai. Chúng Hàn Lâm phảng phất có thể ngửi được mùi thơm. Từng cái hận không thể để Trần Nghiễn đi dạy một chút quang lộc tự đầu bếp. Đất này dù hôm nay mới móc ra, vậy hạ cùng dân cùng vui chúng ta vừa rồi có thể nếm thử, không biết Trần Tu Soạn thế nào biết còn có thể có những làm này. Bành Dật Xuân tuy là cười, trong lời nói sát thực kẹp thương đeo gậy. Trước kia thấy đều chưa thấy qua đồ vật, ngươi Trần Tu Soạn như thế nào sẽ làm? Chẳng lẽ tại ăn nói lung tung đi? Trần Nghiễn cũng không nuông chiều hắn, nói thẳng, trong tộc trồng mấy năm đất dụ, nô tất nhiên là nếm qua những làm này. chính là từ hắn Trần tộc đi ra, hắn Bành Dật Xuân còn có thể có ý kiến gì? Bành Dật Xuân thần sắc cứng đờ, trên mặt liền mang theo chút không thể tin, nhưng như cũng giật cái khó coi khuôn mặt tươi cười, đất này dù không phải cái kia Trấn Giang án sát sứ Dương Trường trình báo đi lên, cùng ngươi Trần tộc có gì tương quan? Tiếp theo lại ý vị thâm trường nói, cái này đất dụ sản lượng cao, đã vào bệ hạ chi nhãn, chúng ta chính là có lòng muốn vì quân phân ưu, cũng không thể vào lúc này cưỡng ép dính líu, cần vì chính mình cân nhắc. Những người khác nghe chút cũng hiểu, đất dụ chi công cực lớn, như muốn mạo hiểm lĩnh, sợ là sẽ phải làm tức giận Long Nhan. Mà Bành Dật Xuân chính là khuyên nhủ Trần Nghiễn Mạc muốn thiếu niên liều lĩnh, không nên mạo hiểm. Trần Nghiễn đạo, án sát sứ Dương Trương quản là một tỉnh hình phạt, cũng không tự mình trồng chọn, cái này đất dụ chi chủng tất yếu có xuất xứ. Hắn tuy là phải dựa vào đất dụ làm thuận nước dong thuyền đem Tiêu Chí Hành đưa lên thủ phụ vị trí, lại sẽ không thật sự đem công lao triệt để nhường ra đi. Thừa dịp Bành Dật Xuân gây sự, liền đem đất dụ sự tình làm rõ. Đất dụ chính là bất thế đại công, từ hạt giống đến hiện ra với thiên tử trước mặt, cả một đầu liên bên trên người đều có công lao, nhưng hắn Trần tộc tất cư công đầu. Lời vừa nói ra, toàn bộ nha phòng chúng Hàn Lâm đều là trợn mắt hốt mồm. Đất dụ chính là Trần Tu Soạn trong tộc tiến hiến. Lấy đất dụ chi công, Trần Tu Soạn sợ là muốn phong hầu. Không biết hai nhẹ nhàng nói thầm một tiếng, lại để cho chúng Hàn Lâm trong lòng giật mình, lại nhìn Trần Nghiễn ánh mắt cùng dĩ vãng đã hoàn toàn khác biệt. Trần Nghiễn vốn là bởi vì chúng liền tam nguyên, tại toàn bộ Hàn Lâm viện đều là tồn tại cực đặc thủ, chúng Hàn Lâm tất yếu xem trọng hắn một chút. Bây giờ lại thêm cái này hiến chủng chi công, thật sự là muốn một bước lên mây. Trần Nghiễn chiều lấy chúng Hàn Lâm chắp tay, vì quân cha phân ưu, không dám tham công, lời này mong rằng các vị không cần thiết lại nói. Vĩnh An Đế ban thưởng còn không có xuống tới, lúc này như liền chuyển ra phong hầu loại hình lời nói, một khi vào thiên tử trong thai, sợ không phải liền thành hắn đổ bức thiên con. Chúng Hàn Lâm kịp phản ứng, nhao nhao cười xưng là, chỉ là lại đối đãi Trần Nghiễn lúc, trong giọng nói đã nhiều hơn mấy phần coi chừng. Hàn Lâm bọn họ mặc dù thanh quý, nhưng cũng muốn vì sĩ đồ của mình suy nghĩ, không có khả năng trên mặt nổi đi đầu quân những quyền thần kia, giao hảo cũng là có thể, cũng không thể vào xem lấy thanh cao, cả một đời tại Hàn Lâm viện ăn không ngồi chờ. Trần Nghiễn bên người rất nhanh liền vây quanh không ít Hàn Lâm chúc mừng, toàn bộ phòng ở một phái hỉ nhạc chi tướng, duy chỉ có Bành Dật Xuân là một ngoại lệ. Bành Dật Xuân chỉ cảm thấy sấm sét giữa trời quang. Đất dụ đúng là Trần Tu Soạn gia tộc cống hiến, cái này Hàn Lâm viện còn có ai có thể cản Trần Tu Soạn tấn thăng chi lộ. Bành Dật Xuân tại một cái chớp mắt liền mặt xám như tro, cả người phảng phất co lại rất nhiều, tại mọi người náo nhiệt bên trong lại không có chút nào cảm giác tồn tại. Trong nha phòng bốn là một mảnh hỉ nhạc, Phạm Thị Giảng lại đẩy cửa vào, không đợi đám người hành lễ liền điểm Trần Nghiễn cùng hai người khác tên, ba người các ngươi theo bản quan cùng nhau vào cùng trường nhớ, biên quan báo nguy, không được xuất sai lầm. Trong phòng vui mừng bị một cố gấp gáp cùng nôn nóng thay thế. Quân tình chuyện quan trọng, không cho phép nửa điểm sai lầm, hôm nay trong cung đang làm nhiệm vụ trưởng nhớ một người đã là không đủ, tất yếu nhiều mấy cái vừa rồi bảo đảm ổn. Phạm Thị Giảng chỗ điểm ba người đều là chữ viết đến cực nhanh, lại cực ít phạm sai lầm. Trần Nghiễn thu thập xong bút mực trang giấy các loại tất cả vật phẩm sau, đi theo Phạm Thị Giảng đội vàng vào cung. Chương 175, chiến. Nhị. Chương 175, chiến. Nhị. Buông lò sưởi nội khí phân ngưng trọng đến phảng phất một tòa núi lớn đè ở trên người. Vĩnh An Đế sắc mặt đã là một mảnh âm trầm. Hôm nay bởi vì cái kia đất dụ thu hoạch lớn, quân thần cùng vui. Vĩnh An Đế cao hứng rất nhiều còn uống vài chén rượu, trong lòng không minh, nghĩ đến về sau bách tính không cần chịu đói, liền cảm giác hắn những năm này tuy bị đường tranh vây khốn, đến cùng cũng coi như cái là thiên hạ này làm điểm hiện thực thiết tử. Tiêu Chí Hành càng là đắc chí vừa lòng, Tiêu Môn chúng quan viên hăng hái, phản phất rất nhanh liền có thể đại triển quyền cước. Vô luận là Lưu Cửa hay là Từ Môn, trong lòng nghĩ như thế nào không cần phải nói, trên mặt đều là mừng rỡ chúc mừng. Vĩnh An Đế trong lòng đã có phong thưởng kế sách, ai ngờ 800 dặm khẩn cấp trực tiếp đánh vỡ đây hết thảy, đem hắn cái kia lưu lại không nhiều tiểu tình đều cho xua tán đi. Giặc qua dám cưỡng ép lên mở, giết ta đại lương bách tính mấy trăm người, như vẫn không xuất kích, chẳng phải là ta đại lương e ngại những cái kia giặc qua. Lưu thủ nhân cả giận nói. Tiêu Chí Hành lại nói, đánh trận cần lương hướng, bây giờ quốc khố trống rỗng, lương đồng từ đâu mà đến? Cửu Khanh Nha môn năm nay dự toán cũng còn không có rơi, đi chỗ nào lại tìm bạc đưa đi biên quan? Lưu thủ nhân cả giận nói, lấy cháy các lao chi ý, chẳng lẽ chúng ta tùy ý giặc qua hung hăng ngang ngược, một đường đánh vào kinh đô? Tiêu Chí Hành cả giận nói, bản quan cũng không phải là ý này, lưu các lao đại nhưng bất tất vội vã cho bản quan chủ mũ. Hai vị các lao ầm ĩ lên, những người còn lại liền đều không lên tiếng. Tả hữu chính là chiến cùng nhịp. Đại lương triều duyên hải luôn luôn giặc qua thịnh hành, nhiều lần cướp bóc duyên hải mạch tính, mặc dù phụ cận đô vệ sở đóng quân, nhưng giặc qua đoạt xong liền chạy, huyện rộng mênh mông muốn tìm người nói nghe thì dễ. Cũng là bởi vì này, giặc qua càng phát ra hung hăng ngang ngược, chỉ là như vậy lần giống như công khai lên mở, còn diệt một làng trài sự tình thực sự hiếm thấy. Không chỉ có cướp đoạt toàn bộ làng trài tài vật, còn đổ thôn. Cái này đã không chỉ là thường ngày cướp bóc đơn giản như vậy, rõ ràng là tận lực khiêu khích. Đường đường đại lương như bị như vậy khi nhục có hoàn thủ hay không, chắc chắn sẽ khiến cho giặc qua càng thêm hung hăng ngang ngược, duyên hải bách tính như thế nào an cư. Đại lương triều những năm này biên cảnh một mực tính an ổn, lần này một khi nhượng bộ, biên cảnh tất sẽ không sống yên ổn, đến lúc đó sẽ chỉ thay đổi đảng. Không chỉ Lưu thủ nhân chủ chiến, Cửu Khanh đa là chủ chiến. Đại lương triều mặc dù phe phái tranh đấu nghiêm trọng, nhưng quốc lực cường thịnh, tất yếu cho những cái kia giặc qua hung hăng giáo huấn một phen. Có thể Tiêu Chí Hành không đáp ứng. Muốn tiêu diệt giặc qua, không chỉ đòi người, còn cần thuyền lớn. Tạo thuyền cần thiết tiêu xài quá lớn, lại thêm lương đồng, thương vong trợ cấp, cần thiết ngân lượng vô số kể. Đánh trận không phải động động một mép, dựa vào một bầu nhiệt huyết liền có thể đánh. Từng cái nha môn năm nay dự toán là đè ép lại ép, thẳng đến ép không thể ép, quốc khố bạc đều không đủ, lại là Vĩnh An đế ngoài định mức bổ 400,000 lượng vừa rồi khó khăn lắm đủ vận chuyển, nơi đó có bạc đánh trợ. Năm nay hạ thuế ngược lại là còn không thu đi lên, bất quá năm nay đánh một cầm liền đem hạ thuế dùng, sang năm từng cái nha môn dự toán lại từ đâu mà đến? Chẳng lẽ lại còn giống năm nay như vậy ngừng? Hay là lại từ bệ hạ tư khố bên trong cầm? Cháy đến hành đạo, bệ hạ tư khố lại có thể chống bao lâu? Chúng đại thần nhao nhao liếm ánh mắt. Chỉ là năm trước cùng năm sau hai lần liền từ bệ hạ tư khố cầm 900,000 lượng bạch ngân, như lại đánh trận, bệ hạ tư khố sợ là muốn triệt để giống, về sau lại từ đâu chỗ tìm bạc đền bù quốc khố thâm hụt? Có thể bị đồ thôn khẩu khí này thì như thế nào nuốt được? Lần này tranh luận kéo dài dòng dã đến trưa, mãi cho đến trạm vạng tối vừa rồi tan đi. Trần Nghiễn thu bút lúc, cổ tay mười phần đau nhức. Lại hồi tưởng hôm nay tranh luận, Trần Nghiễn tâm tình có chút nặng nề. Mấy vị khác Hàn Lâm viện đồng liêu sắc mặt cũng không tốt đến nơi đâu, lúc này thân thể mệt mỏi đã tính không được cái gì. Phạm Thị Giảng đem đám người bản thảo từng cái so sánh, xác nhận không lộ chút sơ hở sau, vừa rồi mang Trần Nghiễn bọn người rời cung. Trạm vạng tối hoàng cung uy nga sâm nhiên, lại lờ mờ có chút tịch liêu cảm giác. Một đoàn người cũng không mở miệng, tại ngoài cung lẫn nhau tạm biệt sau, Trần Nghiễn đỉnh lấy dáng chiều hướng phía trước đi. Hôm nay hắn không hề giống thường ngày bình thường trở về nhà, mà là hướng phụ cận khu phố đi đến. Lúc trạm vạng tối, trên đường không ít cửa hàng đã dần dần đóng cửa, tiệm ăn lại bốc lên bừng bừng nhiệt khí. Quán ven đường buôn bán hoặc gào to hoặc có kẻ mặc cả, còn có hài đồng truy đuổi đùa giỡn hoan thanh thiếu ngữ. Trần Nghiễn dừng ở một cái bán mì bày hàng trước mặt, nam tử trung niên vẻ mặt tươi cười chào hỏi, đại nhân muốn ăn cái gì? Trần Nghiễn mắt nhìn, nói bên dưới bát đồ hộp đi. Nam tử trung niên kêu gọi Trần Nghiễn tọa hạ, quay người liền đi bên cạnh nấu bát mì. Trần Nghiễn quan phục còn chưa thay đổi, bất quá ở kinh thành, 6-7 phẩm quan khắp nơi có thể thấy được, dân chúng cũng không thèm để ý, thậm chí còn có nam tử dẫn con trai mình ngồi tại Trần Nghiễn đối diện. Cùng Trần Nghiễn đồ hộp so ra, nam tử kia cùng hài đồng ăn mặt liền phong phú nhiều, trên mặt chất đống lấy mấy khối thịt. Đứa bé kia ước chừng 5-6 tuổi, vừa ăn vừa hỏi Trần Nghiễn, ngươi làm sao không ăn thịt? Là không vui sao? Trần Nghiễn đạo, ta nghèo, ăn không nổi thịt. Đứa bé kia kinh ngạc nói, ngươi nghèo vì sao không đi kiếm tiền? Trần Nghiễn đạo, ta muốn tiền một lát không kiếm được. Vậy ngươi không bằng cha ta rất biết kiếm tiền, nhà ta ở rất lớn phòng ở, còn ăn đến lên thịt, không giống ngươi chỉ có thể ăn đồ hộp, ngươi quá nghèo. Tiểu hai đắc ý lắc đầu. Trần Nghiễn quay đầu nhìn về phía đứa bé kia cha, bản quan là thiên tử cẩn thận, ngươi họ gì tên gì? Đứa bé kia cha giật mình, lập tức một bàn tay phiến tại hài đồng trên nó, cả giận nói, ăn thịt đều không chặn nổi miệng của ngươi. Lại quay đầu định nọ cười cho Trần Nghiễn chịu tội. Đứa bé kia méo miệng, hai mắt ngậm lấy nước mắt ủy khuất hướng trong miệng lay khối thịt. Trần Nghiễn rất có làm chuyện tốt cảm giác thỏa mãn, dù sao hắn để đối diện hài tử có hoàn chỉnh tuổi thơ. Một bát đồ hộp ăn xong, Trần Nghiễn ở trên đường đi dạo một lát, vừa rồi quay người trở về chính mình trạch viện. Về đến trong nhà lúc đầu bếp nữ đã làm xong hai món một chén canh, Trần Nghiễn cảm thấy một tô mì còn không có ăn no, vừa vặn lại thêm một chút. Đang lúc ăn, trước mặt nhiều hai cái đỏ trứng gà. Trần Nghiễn xá dị ngẩng đầu nhìn về phía đầu bếp nữ cười đến híp cả mắt, đại nhân, nhà ta nàng dâu thứ hai sinh cái con non, ta liền mang theo hai đỏ trứng gà cho ngài nếm thử. Trần Nghiễn kinh ngạc, lại xảy ra. Hai tháng trước bất tài sinh cái quê nữ. Đó là ta bốn nàng dâu. Đầu bếp nữ cười ha hả đáp. Trần Nghiễn cười nói, chúc mừng, vậy ta liền dính hỉ khí. Đầu bếp nữ cười nắm lên tạp dề sát tay nói miếng cháy hẳn là tốt, ta cái này đi làm miếng cháy cháo cho đại nhân bưng tới. Trần Nghiễn thích vô cùng miếng cháy cháo, miếng cháy nướng đến khô vàng, dùng nóng nước cháo một tưới, lại thả mấy hạt muối, miếng cháy cháo cực hương. Hắn xin mời vị này đầu bếp nữ hỏa hầu nắm giữ vô cùng tốt, miếng cháy sẽ không bởi vì hỏa hầu không đủ mà không thơm, cũng sẽ không bởi vì hỏa hầu qua mà cháy khét. Một bát miếng cháy cháo vào trong bụng, lại đem trên bàn đồ ăn đều quét sạch, Trần Nghiễn liền vào thư phòng. Xuất ra trang giấy, mài mực, tính hạ tâm thần sau viết xuống một chữ to, nhị. Ra qua xâm phạm biên giới, tất yếu trừ chi cho thống khoái, đây là khắc vào hắn trong lòng tiểu hận. Muốn giết ra qua, tiêu chí hành lại không được. Tuy là hộ bộ thượng thư, thực sự sẽ không kiếm tiền. Hắn Trần Nghiễn là tử quan, tuy là hoàng đế cẩn thận, lại chỉ có thể khởi thảo văn thư loại hình, cũng không thực quyền, càng không nói đến kiếm tiền. Toàn bộ đại lương có thể nhất kiếm tiền người, không phải Từ Hồng Tiệm không ai có thể hơn. Đây cũng là Từ Hồng Tiệm có thể sừng sững ba triều không ngã nguyên nhân trọng yếu. Muốn có bạc đánh ra qua, liền muốn xin mời Từ Hồng Tiệm về nội các. Trần Nghiễn rất không cam tâm. Hắn ngay cả đất dụ cái này áp chụp thần vật đều lấy ra, nhưng vẫn là không ngăn cản được Từ Hồng Tiệm. Giờ khắc này, Trần Nghiễn mới cảm giác được như thế nào bất lực. Ván này hắn thua, triệt để bại bởi Từ Hồng Tiệm. Chương 176, quyết tâm chương 176, quyết tâm sau đó mấy ngày chính là Tiêu Chí Hành cùng Lưu Thủ Nhân tranh đấu. Dựa theo quyền thế tất nhiên là Tiêu Chí Hành càng mạnh, có thể Lưu Thủ Nhân ỷ vào dân tộc đại nghĩa. Người Tiêu Chí Hành tạm thay thủ phụ chi trách, lại muốn đối với nho nhỏ ra qua khuất phục, thật sự là làm cho cả đại lương hổ thẹn. Người đã làm không đến bạc, vậy liền để có thể làm ra bạc người đi lên. Song phương tranh luận không xuống, quốc sự lại không thể các loại, trung quy muốn thiên tử làm định đoạt. Sau năm ngày, Trần Nghiễn đi theo nội thị quan vào buồng lò sưởi. Cùng trước đó vài ngày so sánh, lúc này buồng lò sưởi bầu không khí phảng phất muốn đem người ép tới không thở nổi. Đi xong lễ, Trần Nghiễn đứng xuôi tay. Vĩnh An đế nói chấm những ngày gần đây ngừng lại đất dụ, phát giác cái này đất dụ quả thật hảo vật, ăn xong không chứa khí, cũng có thể nhét đầy cái bao tử, lại có thể nấu lại có thể trưng, tư vị rất tốt. 6 tháng cuối năm liền để hộ bộ đại lực mở rộng, sang năm bộ phận bách tính liền có thể có lớn thu hoạch. Lời này chính là tại trấn an người. Đất dụ tuy cao sinh, nhưng muốn nửa năm ngay tại nông hộ bên trong phát triển ra cũng không phải là chuyện dễ. nông hộ dựa vào trời ăn cơm, hàng năm đều không có cái gì còn lại, phàm là gặp được thiên tai có một mùa lương thực thu hoạch không được liền muốn đói bụng, thậm chí cửa nát nhà tan, căn bản không dám mạo hiểm một tí hiểm nguy. Đối bọn hắn mà nói, nhất bảo đảm ổn chính là chủng chính mình nhiều năm chủng lương thực, kể từ đó mặc dù không có khả năng đại phú đại quý, chí ít không đói chết. Đất dụng bực này cũng chưa gặp qua đồ vật, triều đình nói đến như thế nào cao sản, một khi thu hoạch không tốt, triều đình cũng sẽ không thay bọn hắn đói bụng. Nguyên nhân chính là như vậy, khoai lang cùng đất dụng ở ngoài sáng hướng liền truyền vào, vẫn luôn là phạm vi nhỏ trồng trọt, cũng không phổ biến đến ra. Trần Nghiên đạo, thần coi là đất dụng mở rộng không thể nóng lòng nhất thời, cũng không thể yêu cầu nông hộ không trồng mặt khác lương thực đổi trùng đất dụng, không bằng đem đất dụng chia đều phát cho thân sĩ địa chủ trồng trọt, một khi thu hoạch cao, các nông hộ sẽ tự phát đi theo trồng trọt. Các nơi đều có thân hảo nông thôn thị tộc, chỉ cần trồng đất dụng, thu hoạch lại rất nhiều, chắc chắn sẽ bị các nông hộ nhìn thấy. Kể từ đó, những cái kia đầu góc linh hoạt nông hộ liền sẽ nghĩ hết biện pháp hoặc mua hoặc trộm đất dụng đến chính mình trồng. Một khi có tự phát tính, cái này mở rộng cũng không cần triều đình phí quá đại lực, còn có thể cấp tốc phát triển ra. Vĩnh An Đế trầm tư nói, pháp này rất tốt. Vĩnh An Đế ngữ khí so với ngày thường nhiều chút nặng nề, Trần Nghiễn liền biết chính mình nên chủ động. Quỳ xuống, hành lễ, Trần Nghiễn cung kính nói, bệ hạ, thần muốn đi trên địa phương. Vĩnh An Đế thanh âm có chút mờ mịt, sao muốn đi địa phương? Thần tại quân phụ bên người một năm, thực sự học được rất nhiều, có thể thần không biết đúng sai, tất yếu đi trên địa phương ma luyện một phen mới có thể có bổ ích. Thân là thần tử, có thể hộ một phương an bình, cũng là vì quân phụ phân ưu. Ngươi đã là Hàn Lâm, ở chính giữa trụ cột một đường lên trước mới là chính đạo. Vĩnh An Đế nhắc nhở, kinh thành chính là trung tâm, tại thiên tử bên người, cơ hội tất nhiên là càng nhiều. Trên địa phương thì lại khác, cho dù là đại tướng nơi biên cương, nếu là vào kinh báo cáo công tác, gặp phải lại bộ một cái tổng ngũ phẩm viên ngoại lang đều tốt hơn tiếng khỏe khí. Quan ở kinh thành ngoại phái, trừ kiêm nhiệm tổng đốc tuần phủ bên ngoài, phần lớn là bị giáng chức. Trần Nghiễn chính là lập xuống đại công thời khắc, còn chưa phong thưởng, làm sao có thể giáng chức? Trung tâm tại thần thăng quan có lợi, lại tại bách tính vô lợi, tại quân phụ vô lợi, tại đại lương này cương thổ vô lợi. Thần mặc dù bị ti, thật không dám vong ưu quốc. Quyền lực cho tới bây giờ đều là từ đuôi đến đầu, chỉ có cao vị thì như thế nào? Tiêu Chí Hành chính là thứ phụ, đứng ở văn thần đỉnh phong, lại trưởng quản hộ bộ, còn thụ thiên tử để bạn, nhưng hắn có thể vì bách tính làm bao nhiêu sự tình? Tứ môn trưởng quản lại bộ, binh bộ, lễ bộ, lục bộ bọn hắn liền chiếm thứ ba. Tiêu Chí Hành mặc dù có nghĩ thầm muốn làm gì, cũng là khắp nơi thụ cản trở, úp còn không mang nổi mình úp. Trần Nghiễn Nhược chỉ muốn thăng quan phát tài, chỉ cần kiên nhẫn canh giữ ở kinh thành lăn lộn tư lịch, từ Hàn Lâm viện hoặc đến chiêm sự phủ hoặc đến lục bộ. Lấy tuổi của hắn, chỉ cần không phạm sai lầm, chịu cũng có thể đem từ hưởng tiệm. Tiêu Chí Hành, Lưu Thủ Nhân các loại chịu chết, đến lúc đó có lẽ cũng có thể lăn lộn cái các thần đường đường, vinh quang cửa nhà. Nhưng hắn nếu thật là làm như vậy, hắn chính là cái kia vong quốc nô, thậm chí so chân chính vong quốc nô đáng hận hơn. Hắn biết rõ lịch sử sẽ như thế nào phát triển, lại không chỉ mình một phần lực tiến hành can thiệp, tất yếu thụ ngàn người chỉ trỏ. Chỉ có rời xa trung tâm, rời xa đảng tranh, đi tới chỗ bên trên mới có thể an tâm phát triển. Vĩnh An Đế dù chưa hạ lệnh, nhưng chậm chạp chưa thăng Tiêu Chí Hành cầm nội phụ, nhất định là chủ chiến. Lúc này Trần Nghiễn chủ động lui chính là thuận thánh tâm, lại toàn hoàng đế mỹ danh. Về sau nếu thật là có chuyện gì, hoàng đế chính là nể tình phần nhân tình này bên trên, cũng có khả năng nhấc hắn một tay. Người làm quan cần nghĩ lại mà làm sao, cái gọi là nghĩ lại, chính là nghĩ tiền căn, nghĩ hậu quả, nghĩ nặng nhẹ. Tại thiên tử trong mắt, nhất định quốc làm trọng, Trần Nghiễn là nhẹ. Như Trần Nghiễn khăng khăng tại bực này thời điểm cùng Từ Hồng Tiệm đấu cái ngươi chết ta sống, vậy liền cùng Từ Hồng Tiệm không khác biệt gì. Đánh trận cũng không phải là chỉ cần bạc, thiên thời, địa lợi, người cùng thiếu một thứ cũng không được. Cho dù hắn có thể xuất ra một chút kiếp trước đồ vật đến kiếm tiền, đó cũng là lấy năm làm đơn vị đến kiếm tiền, chẳng lẽ lại để ra qua chờ hắn trước kiếm lời mấy năm tiền lại đi cướp bóc tàn sát đại lương máy tính. Húng chi có nhiều thứ không trước lấy ra, bằng vào há miệng liền muốn để thiên tử tin tưởng cũng đem toàn bộ đại lương quốc vận đặt ở Mỹ Hảo Lam đồ bên trên. Cho dù hắn có thể xuất ra vũ khí, xuất ra tiền bạc, muốn đi đánh trận, chỉ cần từ môn người làm chút ngáng chân, hậu cần chậm trễ, hoặc là phải mấy cái giá áo túi cơm tướng lĩnh, cuộc chiến này còn như thế nào đánh? Chỉ có chân chính khống chế từ môn từ hưởng tiệm mới có thể đánh này cầm, có thể đánh thắng này cầm. Trần Nghiễn bại bởi Từ Hồng Tiệm, thua ở quyền thế, thua ở dân tộc đại nghĩa. Quyền lực là từ đôi đến đầu, có thể điều động tài nguyên mới là chân chính quyền. Hàn Lâm viện thanh quý là bởi vì làm thiên tử cẩn thận, mặc dù có người xu định, cũng là mượn thiên tử quyền thế, cũng không phải là tự thân quyền thế. Trần Nghiễn cần là tự thân quyền thế. Việc này hắn đã cân nhắc mấy ngày, sớm đã nghĩ rõ ràng, hôm nay liền thừa dịp cơ hội hướng thiên tử cáo xin mời. Lời này nghe vào trong tai, chính là thiên tử cũng động dung. Ngươi muốn đi hướng nơi nào? Duyên Hải. Trần Nghiễn trả lời lần nữa để Vĩnh An Đế chấn động trong lòng. Vĩnh An Đế lặng lặng nhìn xem quỳ trên mặt đất thiếu niên hồi lâu, mới nói: "Ngươi cuối năm liền muốn thanh niên, cũng nên lấy chữ. Ngươi chính là chấm chi môn sinh, chấm hôm nay liền vì ngươi lấy chữ này. Tả chuyện có mây, tha thứ nghi lấy minh đức, thì danh thơm trở mà đi chi, là xa hơn đến nhị an. Lấy ngươi chi phẩm đức tài tình, lấy hoài viễn là chữ, có chút hợp ý." Trần Nghiễn cung kính nói: "Tạ ơn thánh thượng ân điển." Vĩnh An Đế thu bút, cũng không ngẩng đầu lên quát lên ông như hải liền hai tay dâng trà giấy, chậm rãi đưa đến Trần Nghiễn trong tay. Trần Nghiễn hai tay dâng nâng quá đỉnh đầu, lần nữa nói tạ ơn hậu phương mới chậm rãi rời khỏi buồng lò sưởi. Xuất cung, Trần Nghiễn vương tài đem trang giấy triển khai, hoài viễn hai chữ bút có thể thấu giấy, có thể thấy được thiên tử chính là thẳng thắn mà phát. Trần Nghiễn liền biết chính mình nước cờ này bên dưới đúng rồi. Hai ngày sau, Trần Nghiễn nhập Hàn Lâm viện điểm danh, chỉ thấy trong nha phòng các đồng liêu đều là thần sắc phức tạp. Ngược lại là Bành Dật Xuân quét qua trước đó vài ngày phiền muộn, cười chào hỏi Trần Nghiễn, "Trần tu soạn hôm nay tới hơi trễ, bỏ qua chuyện cần yếu, nội tương đại nhân đích thân tới từ phủ tuyên chỉ, chẳng đảm nhiệm từ lão cầm nội phụ." Chương 177, ngoại phái chương 177, ngoại phái Trần Nghiễn cười nói, "Bỏ lỡ có cái gì quan trọng, Bành tu soạn chẳng phải đội vàng đến cáo chi bản quan rồi sao?" Còn lại Hàn Lâm bọn họ nghe vậy, nhìn về phía Bành Dật Xuân ánh mắt liền mang theo mấy phần dị dạng. Tốt xấu là Hàn Lâm, là thiên tử cẩn thận, sao giống như này vội vã hướng Từ Hồng Tiệm lấy lòng. Hàn Lâm bọn họ chính là vì tương lai muốn đầu nhập vào các lao, cũng sẽ không trắng trợn, cũng nên có chút che lấp để duy trì thể diện. Từ Hồng Tiệm một phái quan thanh không tốt, Hàn Lâm viện rất nhiều người cũng không muốn tới làm bạn. Trước đó vài ngày Từ Hồng Tiệm từ quan, thứ phụ cháy chi đi đầu ngọn gió chính thịnh, không ít người vụng trộm là có đi lại, ai có thể nghĩ tới cái này Từ Hồng Tiệm lại trở về cầm đầu phụ để bọn hắn như thế lặp đi lặp lại hồi kiêu, thực sự ném đi người đọc sách khí tiết, càng không có chữ cùng nhau khí khái. Bởi vậy chúng Hàn Lâm bọn họ rất khó thụ. Trần Nghiễn lời thuyết minh chính là Bành Dật Xuân vội vã đi leo lên Từ Hồng Tiệm, cùng cái kia định nọt người có khác biệt gì? Bành Dật Xuân đột nhiên nhận nhiều như vậy xem thường, trong lòng tức giận, trên mặt nhưng như cũ cười nói, người ta chính là đồng liêu, tin tức tất nhiên là muốn chung có hay không. Trần Nghiễn cười nhắc nhở, bản quan đã đắc tội từ thủ phụ nhiều bề, Bành tu soạn hay là cách bản quan xa một chút cho thỏa đáng. Bành Dật Xuân cười đến cực miễn cưỡng, từ thủ phụ trở về sau Trần tu soạn thời gian sợ là không dễ chịu lắm. Bành tu soạn ý là từ thủ phụ một trở về mặc kệ quốc gia đại sự, ngược lại muốn đem tâm tư đều đặt ở đối phó ta một cái Hàn Lâm. Trần Nghiễn nghiêng mắt thấy Bành Dật Xuân, hắn không đối phó được Từ Hồng Tiệm, còn không đối phó được một cái Bành Dật Xuân. Lúc đầu trong lòng kìm nén lửa, có người chủ động đưa tới cửa, hắn cũng liền không khách khí, muốn dựa vào giẫm hắn đi leo lên Từ Hồng Tiệm. Vậy phải xem Bành Dật Xuân có bản lãnh này hay không. Bành Dật Xuân kinh hoàng đến ngay cả thường ngày cười đều nhịn không được, chỉ nói: "Bản quan nghe nói Trần tu soạn nhất quán xảo luôn tốt biện, hôm nay vừa rồi nổi danh bất hư truyền, thật sự là vô lý quấy ba phần. Bản quan đọc sách thánh hiền, trong lòng tự có công lý, Bành tu soạn ngay cả công lý đều quên, sợ là muốn trở về nhiều đọc đi học." Thiết mặc ngay cả thánh hiền chi khí tiết đều quên. Trần Nghiễn một phen nói xong, Bành Dật Xuân sớm đã xấu hổ giận dữ không chịu nổi, không dám nói tiếp, làm bộ vùi đầu tu sự, không nhìn nữa Trần Nghiễn một chút. Đây chính là Hàn Lâm viện không tốt địa phương. Trong nha phòng Hàn Lâm quá nhiều, chính là hai người cãi lộ qua, cũng vẫn là muốn tại một chỗ làm việc, chính cũng không thể tránh. Chúng Hàn Lâm thấy vậy, từng cái trong lòng nghiêm nghị. Thường ngày Trần tu soạn vô cùng tốt ở chung, ăn ngon cũng hầu như sẽ cho đám người chia lên một phần, từ trước tới giờ không oán trách tu sự, bọn hắn liền cho rằng Trần tu soạn là tốt tính nết người, hôm nay gặp vừa rồi biết hắn cũng không phải dễ chơi. Lại tưởng tượng, vị này chính là tại đại điện đụng cái cây cột liền đem thủ phụ Từ Hồng Tiệm kéo xuống ngựa nhân vật, ở đâu là ngày thường biểu hiện như vậy người vật vô hại. Trần Nghiễn trực tiếp ngồi trở lại vị trí của mình, cũng không thèm để ý bốn phía dò xét ánh mắt. Từ ngày đó biết được biên quan cấp báo, hắn liền làm xong Từ Hồng Tiệm bị khởi phục dự định. Hắn khi điện cáo trạng thủ phụ, nhất định là đắc tội Từ Hồng Tiệm, bây giờ Từ Hồng Tiệm đại quyền trong tay, người bên ngoài cho dù vì không đắc tội Từ Hồng Tiệm cũng sẽ rời xa hắn. Nếu là muốn leo lên Từ Hồng Tiệm, còn muốn đối với hắn nhiều phiên ức hiếp. Thí dụ như Bành tu soạn, hắn ngược lại muốn xem cái thứ hai đưa tới cửa sẽ là ai. Làm hắn ngoại ý muốn chính là, sau đó mấy ngày Hàn Lâm cửa mặc dù đối với hắn so trước kia lãnh đạm chút, cũng không có gì châm chọc khiêu khích loại hình nhức hiếp, đây cũng là để Trần Nghiễn qua vài ngày ngày yên tĩnh, bất quá triều đình cũng không bình tĩnh. Từ Hồng Tiệm một lần nội các, liền chủ trương các nơi thân hảo nông thôn thương nhân quên ngân quên lương, các nơi nhao nhao hưởng, nhấc lên quên tặng triều cường, bạc, lương thực đồng đều hướng kinh thành đưa. Năm ngoái nghèo đến không nộp ra thuế muối thương nhân buôn muối bọn họ, trong một tháng kiếm ra 600,000 lượng bạc ngân. Trên dưới triều đình đều chấn kinh. Có lương có tiền bạc, quân đội tiến về tiêu phỉ. Nửa tháng sau, quân đội truyền đến tin chiến thắng, tiêu diệt ra qua 3 chiếc thuyền, diệt uy hơn 600 người. Bên ta mặc dù cũng tổn thất hơn 700 người, nhưng đại lương hướng nhiều người, vài trăm người thực sự tính không được số lượng lớn, bởi vậy trận chiến này lại thắng. Trần Nghiễn nghe được trầm mặc hồi lâu, rất muốn cùng Định An đến nói hay là để Từ Hồng Tiệm cũng ngay. Hiển nhiên nghĩ như vậy chỉ có hắn một người, bởi vì trên dưới triều đình đều là một mảnh vui mừng hớn hở. Như vậy đại thắng toàn bộ đại lương phảng phất rốt cục mở mày mở mặt. Những cái kia giặc qua bị như vậy đả kích sau cũng không như vậy thu tay lại, mà là dọc theo phía đông lưu thoán đi thành thị duyên hải cướp bóc nó giết, đại lương quân đội tất nhiên là một đường đuổi theo. Sau đó không lâu, Ninh Vương liền lên sách tố khổ. Chiến tranh kịch liệt nhất Ninh Hoài tỉnh Cẩm Châu các vùng chính là Ninh Vương đất phong, bây giờ đất phong không yên, Ninh Vương tất nhiên là muốn tới tố khổ một chút. Cái này Ninh Vương gia gia cùng Vĩnh An đế thái gia gia chính là thân huynh đệ, luận bối phần tính, Vĩnh An đế còn cần gọi Ninh Vương một tiếng hoàng thúc cái này trưởng bối như vậy khóc lóc kể lể, Vĩnh An đế tất nhiên là muốn bao nhiêu thêm trấn an, tạo thành bộ phận tổn thất nên bồi phải bồi thường. Lại phải đánh trận lại phải cho Ninh Vương chỗ tốt, bạc này xài như là nước chảy. Trần Nghiễn chính là tại như vậy hoàn cảnh loạn tao tao bên trong đạt được chính mình bổ nhiệm, Ninh Hoài tỉnh Tùng Phụng phủ đồng chi. Đồng chi chính là chi phủ phụ tá, thuộc chính ngũ phẩm, so Trần Nghiễn hiện tại phẩm giai cao hơn. Bất quá một cái là quan ở kinh thành, một cái là quan viên địa phương, không thể so sánh nổi. Từ Trần Nghiễn đạt được ý chỉ, Hàn Lâm viện tất cả mọi người có chút giật mình. Bọn hắn nghĩ tới Từ Hồng Tiệm sau khi trở về sẽ đối với Trần Nghiễn động thủ, không nghĩ tới ra tay như vậy hung ác. Đường đường Tam Nguyên công, liền bị như vậy tùy tiện giáng chức tới chỗ lên. Như đảm nhiệm một châu tôn sư ngược lại cũng thôi, dù sao cũng là một phương quan phụ mẫu, có thể tự mình làm chủ làm việc. Tổng sở đều biết, phụ tá là rất khó làm, không phải ở lưng nổi, chính là tại vì có nổi làm chuẩn bị. Tổng kết xuống tới chính là chuyện tốt không đến lượn, có nổi sự tỉnh trốn không thoát. như gặp lại cái không dễ nói chuyện con trên, thời gian càng là gian nan. Trong nha phòng không ít người là Trần Nghiễn Minh bất bình. Trần Tu Soạn hiến đất dụ có công lớn, sao có thể tùy ý ngoại phái? Lấy Trần Tu Soạn chi tài, lại muốn ở địa phương chịu làm kẻ dưới, thực sự nhục nhã, quan này không giờ cũng thôi. Hàn Lâm bọn họ như được phái ra ngoài, trong lòng không muốn liền sẽ từ quan trở lại quê hương, du ngoạn cái mấy năm sau trở lại tiếp tục làm quan, đây là truyền thống. Có thể làm cho bọn hắn tiền nhiệm, cao thấp phải là cái quan ở kinh thành, phẩm giai không thể quá thấp. Trần Nghiễn cũng không so đo. Hắn ngập bao nhiêu đắng mới bỏ vào quan trường, sao có thể từ quan? Lại nói cái này ngoại phái vẫn là hắn đi thiên tử trước mắt cầu. Bất quá chúng Hàn Lâm là vì hắn bất bình, hắn tất nhiên là phải có đáp lại, vô luận trung tâm hay là địa phương, đều là vì triều đình làm việc, vì bách tính làm việc. Lời vừa nói ra, liền nghe đến hừ lạnh một tiếng, Trần Nghiễn vừa nhấc mắt cùng Bành Dật Xuân bốn mắt nhìn nhau. Không đợi Bành Dật Xuân mở miệng, Trần Nghiễn lại hỏi, "Bành Tu Soạn như có ý nghĩ?" Bành Dật Xuân che giấu đáy mắt mừng rỡ, chắp tay, có chút qua loa nói lần này đi đường xá xa xôi, bản quan bất quá là hảo tâm muốn chúc Trần Tu Soạn thuận buồm xuôi gió. Đa tạ Bành Tu Soạn hảo ý, như ngày sau Bành Tu Soạn trải qua Tùng Phục phủ, bản quan chắc chắn sẽ tận tình địa chủ hữu nghị. Trần Nghiễn cười đến so Bành Dật Xuân càng hiền lành, nói ra lại đem Bành Dật Xuân tức chết đi được. Trừ phi là được phái ra ngoài tới chỗ mới có thể ngàn dặm xa xôi đi duyên hải. Hắn là muốn ở chính giữa trụ cột một đường thăng lên, ai nguyện ý đi địa phương? Trần Nghiễn rõ ràng là đang chủ yếu hắn. Chương 178, Trần Tu Soạn bị Cẩm Y Liễu vệ mang đi. Chương 178, Trần Tu Soạn bị Cẩm Y Liễu vệ mang đi. Bành Tu Soạn, chúng ta cùng Trần Tu Soạn là quan đồng liêu, Trần Tu Soạn bây giờ chịu bất công, ngươi làm sao có thể miệng ai? Cùng nha phòng một vị Hàn Lâm giận mà lên tiếng trách cứ Bành Dật Xuân. Một lời ra, mặt khác Hàn Lâm cũng là nhao nhao phụ họa. Bành Dật Xuân bị đám người đẩy không dám tiếp tục mở miệng, chỉ có thể nuốt ở trên vị trí của mình. Trần Nghiễn tất nhiên là muốn cảm kích một phen đám người bên vực lẽ phải. Nguyên bản hắn cho là mình muốn tại Hàn Lâm viện chịu tư lịch, bây giờ cái này thực lục còn chưa xây xong muốn đi, không biết tiếp nhận sẽ là người nào. Trước khi đi, tất nhiên là muốn đi tiếp tọa sư Tiêu Chí Hành. Mặc dù hai người đi được cũng không thân cận, vẫn là phải tận tận thầy trò tình nghĩa. Tiêu phủ cách Trần Nghiễn tòa nhà có chút xa, Trần Nghiễn ngồi trước xe ngựa hướng, đánh xe vẫn như cũng là Trần Lão Hổ. Trần tộc chuyện sau, Trần Lão Hổ liền chạy về kinh thành, Trần Nghiễn cũng không cần lại dùng hai cái chân đo đạc kinh thành. Phong gác cổng nghe chút Trần Nghiễn tên, cũng không đi đến thông báo, liền đem Trần Nghiễn nhận đi vào. Vừa tọa hạ phẩm hấp trà, ngoài phòng liền truyền tới một thanh âm, Trần Nghiễn tới. Tiêu Chí Hành cười lớn cất bước từ bên ngoài đi tới, Trần Nghiễn đứng dậy chắp tay muốn hành lễ, lại bị Tiêu Chí Hành ngăn lại, nhanh ngồi. Trần Nghiễn cũng liền thuận thế tọa hạ, ánh mắt quét qua, chỉ thấy Tiêu Chí Hành đáy mắt bầm đen, hiển nhiên là những ngày gần đây chưa nghỉ ngơi tốt. Học sinh lần này là hướng tọa sư chào từ biệt, hôm nay từ biệt chẳng biết lúc nào còn có thể gặp lại, mong rằng tọa sư trân trọng. Từ Hồng Tiệm trở về, làm thứ phụ Tiêu Chí Hành tất sẽ không tốt hơn. Tiêu Chí Hành cười nói, bây giờ chiến sự căng thẳng, trong triều lớn nhỏ sự tình không ngừng, bản quan đã lần hai phụ vị trí bên trên, liền muốn đều là quan người chức trách, tất nhiên là không thể trải qua quá an nhàn. Trần Nghiễn chắc tay, tòa sư gánh vác gánh nặng, nhưng cũng phải bảo trọng thân thể. Bực này an ủi ngữ điệu tuy có không ít người cùng Tiêu Chí Hành nói, nhưng Trần Nghiễn chi thực tình hắn vẫn có thể cảm giác được. Tiêu Chí Hành liền nhiều hơn mấy phần cảm xúc, lấy bây giờ triều đình thế cục, người đi địa phương tránh đầu gió ngược lại là chuyện tốt. Tùng Phụng bây giờ cũng không chiến sự, lại có vệ sở, ngươi lần này tiến đến sẽ không bị giặc qua quá nhiều, có thể an tâm coi ngươi đồng chi, đợi làm ra chút chiến tích đến, tất có thể lại hướng lên thăng một lít, không cần thiết không có chí tiến thủ. Hộ bộ chính cưỡng ép đẩy đi xuống rộng đất dụ, một khi trồng trọt bách tính nhiều, chính là ngươi ta chưa bởi vậy công phong thưởng, cũng có thể cứu dân vô số. Trần Nghiễn có thể đi, hắn cái này thứ phụ lại không thể đi, tất yếu cùng Từ Hồng Tiệm đấu đến cùng. Cũng may có bẩm báo mở rộng đất dụ lại công, hắn hy vọng cũng rất có tăng lên, ngược lại là so trước kia tình cảnh muốn tốt chút. Cực nhọc chưa qua tiến sĩ bên trong, Tiêu Chí Hành coi trọng nhất chính là Trần Nghiễn, mặc dù trên mặt nổi nhìn phảng phất là cái lăng đầu thanh, lại là thật sự tiến tối có độ, chuẩn bị ở sau cũng là không ngừng. Nếu không có giặc qua hoành hành, hắn đã mượn Trần Nghiễn đất dụ leo lên thủ phụ vị trí. Mặc dù về sau bởi vì Trần Nghiễn là cô thần, Tiêu Chí Hành cũng sơ viễn, nhưng hai người tình cảnh bây giờ có chút tương tự, Tiêu Chí Hành không khỏi đối với Trần Nghiễn sinh ra mấy phần cùng chung chí hướng, cũng muốn nhiều vài câu đề điểm. Trần Nghiễn tất nhiên là từng cái đáp ứng, mắt thấy sắc trời dần tối, vừa rồi muốn ly khai. Thẳng đến lúc này, Tiêu Chí Hành mới nói, Tùng Phụng Chi phủ từng tại Đồng Diệp thủ hạ nhậm chức, những năm gần đây, Đồng Diệp đối với nó có nhiều đề bạt. Như vậy việc quan trọng, như chính mình đi thăm dò có phần phí tinh lực, có người đề điểm một phen liền sẽ thiếu đi rất nhiều đường quanh co. Trần Nghiễn hướng phía Tiêu Chí Hành thật sâu cúi đầu, học sinh đa tạ tọa sư chỉ điểm. Tiêu Chí Hành bưng trà, đây cũng là tiếp khách, Trần Nghiễn lui ra ngoài. Trần Nghiễn biết được từ môn quyền khuynh triều dã, chỉ là không ngờ tới ngoại phóng cũng sẽ rơi vào từ môn bên trong người trong tay. Vĩnh An Đế đến tột cùng là ý gì? Để hắn đi sửa trị từ môn bên trong người, vẫn là vì ổn định Từ Hồng Tiệm, đem hắn cho như thế. Trần Nghiễn trực tiếp đem ý nghĩ thứ hai cho phủ định. Vĩnh An Đế bây giờ không người có thể dùng, dù là cực lực muốn đỡ Cẩm Thanh Lưu một phái đi lên cũng chung quy là bị Từ Hồng Tiệm ép xuống, nhất định là mười phần bị khuất, bây giờ không có lại hy sinh hắn hướng Từ Hồng Tiệm tốt như thế khả năng. Như Vĩnh An Đế thật làm như vậy, đó chính là chủ động hướng Từ Hồng Tiệm nhấc tay đầu hàng, về sau thật sự thành khôi lỗi. Trần Nghiễn tự nhận giúp thiên tử giải mấy lần cuối cùng, thiên tử tự mình cho hắn lấy chữ, hẳn là đối với hắn xem trọng. Chẳng lẽ là trung tâm làm bất quá Từ Hồng Tiệm, liền từ trên địa phương làm từ môn bên trong người, chỉ dựa vào hắn một người, sợ cũng là không đủ đi. Còn có một cái khả năng, đó chính là duyên hải các nơi đều là từ môn người, hắn muốn đi duyên hải, liền tránh không khỏi từ môn người. Kỳ thật loại thứ hai có khả năng nhất. Một ngày này, Trần Nghiễn hạ nha mới ra Hàn Lâm viện, xe ngựa liền bị người ngăn lại. Trần Nghiễn nhìn lên, đúng là người quen biết cũ, Tiết Bách Hộ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Cái kia ngồi tại trên lưng ngựa, thình lình chính là trước đây tại trên đại điện cho Trần Nghiễn làm đệm thịt Tiết Chính. Chính là hạ nha canh giờ, Hàn Lâm viện cửa ra vào đều là Trần Nghiễn đồng liêu, nhìn lên gặp cái kia phi ngư phục lập tức đổi sắc mặt. Bị cẩm ý liề vệ tìm tới cũng không phải chuyện tốt. Tiết Chính cũng không thèm để ý những cái kia dị dạng ánh mắt, một đôi mắt hạnh đối đầu Trần Nghiễn, Trần Tu Soạn cùng bán quan đi một chuyến đi. Hàn Lâm bọn họ nghe vậy, cùng nhau đổ rút ngụm khí lạnh. Bị cẩm ý liề vệ mang đi quan viên cũng không có mấy cái có thể toàn thân trở ra, Trần Tam Nguyên lại bị cẩm ý liề vệ bắt đi. Trần Nghiễn chắp tay, lao phiền Tiết Bách Hộ phía trước dẫn đường. Nói xong người lại lùi về trong xe ngựa, rèm vừa để xuống, liền ngăn cách thanh âm bên ngoài. Tiết Chính có chút nhíu mày, dường như không ngờ tới Trần Nghiễn càng như thế trấn định, ngay cả xe ngựa cũng không dưới. Bất quá cũng tốt, miễn cho quá tốn thời gian. Tiết Chính cưỡi ngựa quay người, Trần lão hổ đánh xe ngựa vòng vo cái ngoặt đi theo mà đi. Bọn hắn là rời đi, Hàn Lâm viện cửa nha môn lại sôi trào. Trần Tu Soạn bị cẩm ý liễu vệ mang đi. Cái gì? Trần Tu Soạn bị cẩm ý liễu vệ nhốt vào chiếu ngục. Chiếu ngục chính là cẩm ý liễu vệ giam giữ thẩm vấn triều đình quan viên lao ngục, cái này chiếu ngục cơ hội là có vào không có ra. Đương nhiên, nếu là mệnh đủ cứng, vận khí đủ tốt, hay là có khả năng đi ra, bất quá khả năng này thực sự quá thấp. Bành Dật Xuân đi ra lúc, phiên bản đã là bọn cẩm ý vệ đem Trần Nghiễn áp giải tiến chiếu ngục. Hắn chỉ một cái chớp mắt liền nghĩ minh bạch, đây là thủ phụ đối với Trần Nghiễn độc thủ, trong lúc nhất thời suýt nữa không có đình chỉ bật cười. Trần Nghiễn coi là có thể ỷ vào chính mình chúng liền tam nguyên uy danh, liền có thể tại thủ phụ trước mặt đùa nghịch uy phong. Thực sự không biết trời cao đất rộng. Nghĩ đến mấy lần này Trần Nghiễn để hắn mặt mũi mất hết, Bành Dật Xuân liền cảm giác tâm tình thật tốt. Chỉ là nhìn các đồng liêu đều là lòng đầy căm phẫn, hắn chỉ có thể cố gắng làm ra thần tình thống khổ, cảm thán nói, Trần Tu Soạn lần này sợ là giữ nhiều lấy ít. Lời vừa nói ra, các vị Hàn Lâm bọn họ đều là nổi trận lôi đình. Cẩm Ý Liễu vệ coi như muốn bắt người, cũng nên có cái tội danh, đoạn không thể vô duyên vô cớ bắt người. Tội danh sợ không phải đắc tội đương triều thủ phụ, muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do. Một Hàn Lâm tức giận nói. Đám người cùng nhau nhìn lại, chỉ thấy là cùng Trần Tu Soạn đồng khoa tên là Từ Trương Thứ Cát Sĩ. Quan chính sau khi kết thúc, Từ Trương thi được Hàn Lâm viện, thành Thứ Cát Sĩ. Thường ngày cùng Trần Nghiễn cũng không quá nhiều vắng lai, hôm nay nghe nói Trần Nghiễn bị Cẩm Ý Liễu vệ mang đi, trong lòng đội vàng, cũng không lo được cái gì tất cả đi các đạo. Như người đều không có, còn có gì đạo có thể đi? Nhược chân để cẩm ý liễu vệ đúng A Nghiên mực động hình, đến lúc đó A Nghiên gánh không được nhận tội, hết thảy đều trễ. Chỉ có lúc này kích động đám người, mới vừa có khả năng đem Trần Nghiễn cứu ra. Chương 179, từ phủ bị vây chương 179, từ phủ bị vây Hàn Lâm bọn họ đến cùng hay là có cố tử văn nhân khí tiết tại, lúc này nghe nói Từ Trương nói như vậy, tất nhiên là giận không kèm được. Trần Tam Nguyên liều mình bạch tội thủ phụ, bây giờ sao có thể để hắn thụ quất? Từ Trương xúc động phẫn nộ nói hôm nay ta liền muốn đi hỏi một chút thủ phụ đại nhân, đến tột cùng muốn thế nào mưu hại Trần Tam Nguyên. Hắn nhanh chân hướng về phía trước, rất có thấy chết không sờn chi khí thế. Chúng Hàn Lâm bị nó cảm nhiễm, đều là đi theo mà đi, hôm nay chúng nô tất không thể nhường cho Trần Tam Nguyên bỏ mình. Hàn Lâm bọn họ nhanh chân hướng về phía trước, phản phất muốn khẳng khái chịu chết. Bọn hắn mặc dù sẽ vì sĩ đồ của mình nưu đồ, nhưng bọn hắn cuối cùng vẫn là người đọc sách, lòng có báo quốc chí hướng lớn, tất không thể tùy ý riêng có trực danh Tam Nguyên công ôm hận bị oan. Một đám Hàn Lâm cùng nhau rời đi, liền lưu Bành Dật Xuân ngơ ngác đứng tại cửa ra vào, là tiến cũng không được, lui cũng không được. Đi thủ phụ trạch viện, chẳng phải là tự đoạn hoàn lộ. Cái này Trần Tu Soạn, Tam Nguyên cấp đệ, thường dự sĩ lâm, đắc tội từ thủ phụ làm theo hạ chiếu ngục, những này Hàn Lâm lại vẫn dám đi, thật sự là muốn chết. Bành Dật Xuân ngay tại trong lòng thầm mắng, chỉ thấy mấy tên Hàn Lâm đồng liêu quay đầu theo dõi hắn, Bành Dật Xuân sắc mặt cứng đờ, quay người xông về Hàn Lâm viện. Cái kia mấy tên Hàn Lâm không tiếp tục để ý Bành Dật Xuân, quay người đuổi theo đội ngũ. Nhiều như vậy quan viên mặt lộ oán giận, lại đi lại vội vàng, tất nhiên là dẫn tới không ít người nhìn chăm chú. Từ Trương nghe được có người thám thính, liền cất cao giọng nói, "Ta nguyên công Trần Nghiễn bởi vì liều chết can gián đắc tội thủ phụ, hôm nay bị hạ chiếu ngục." Lời vừa nói ra, dân chúng vây xem bọn họ ngược lại là còn chưa có phản ứng, trong đám người người đọc sách lại là xôn xao. Càng như thế nói xấu Trung Lương, muốn một tay che trời phải không? Liên như vậy trắng trợn hãm hại Tam Nguyên Công, công lý ở đâu? Từ Trương chắp tay đối với đám người khẩn cầu, mong rằng chư vị cứu Tam Nguyên Công tại thủy hỏa. Lời này vừa nói ra, những cái kia hăng hái người đọc sách liền ý chí chiến đấu sục sôi đi theo đội ngũ. Tuyệt đối không thể để Tam Nguyên bị oan không đấu, tất yếu cứu ra Tam Nguyên Công. Cùng nhau đi tới, đội ngũ càng phát ra khổng lồ, đợi cho từ phủ lúc, từ phủ cửa ra vào cái kia trống trải địa đô đứng không xuống. Bọn hắn liền vây quanh tử phủ mà đứng, càng đem toàn bộ tử phủ vây lại. Từ Trương tim đập như trống trầu. Hắn một lòng đọc sách khoa khảo, vào Hàn Lâm viện sau liền một mực vùi đầu tu sự, chưa bao giờ đã làm gì khác người sự tình. Hôm nay vì cứu Trần Nghiễn, cổ động đồng liêu cùng người đọc sách tướng thủ phụ phủ đệ cho vây quanh, bực này cảnh tượng hoành tráng làm sao có thể không để hắn sợ hãi. Nhưng hắn chỉ có thể nghĩ đến lợi dụng Trần Nghiễn thanh danh tới cứu Trần Nghiễn. Có thể thành công hay không còn không biết, nhưng tất yếu thử một lần. Cũng may Trần Nghiễn thanh danh lớn, lúc này mới có thể tụ tập nhiều người như vậy hướng thủ phụ Từ Hồng tiệm tạo áp lực. Thành bại ở đây nhất cử. Từ Trương lại không biết chính mình cử động lần này sẽ có bao lớn ảnh hưởng. Thủ phụ Từ Hồng tiệm xe ngựa đến phụ cận, xa xa nhìn thấy phủ đệ của mình bị vây, xe ngựa lúc này quay đầu đi Thuận Thiên phủ. Thủ phụ đích thân tới, Thuận Thiên phủ Doãn Thịnh gia lương tất yếu nên đón, chợt hắn liền bị sấm sét giữa trời quang đánh trúng, từ phủ bị người đọc sách cho vây quanh. Một bên là thủ phụ, Một bên là đắc tội sau liền sẽ để tiếng xấu muôn đời Sĩ Lâm, đây không phải muốn hắn mạng ra sao? Từ Hồng Tiệm hai tay chống lấy quả trượng, trong giọng nói cũng nhiều chút thường ngày không có hòa khí, bản quan chính là ở đây chờ lấy Thịnh đại người làm chủ. Đây là muốn buộc Thịnh Gia Lương đem việc này giải quyết. Thịnh Gia Lương giải quyết như thế nào? Để nha dịch đi bắt những cái này người đọc sách cùng Hàn Lâm bọn họ. Vậy hắn tất yếu thành trên sử sách đại gian thần, sau lưng các loại thoại bản con còn không biết muốn đem hắn bố trí thành cái dạng gì. Nhưng nếu không hề làm gì, hắn cái này Thuận Thiên phủ doãn lại sẽ thất trách. Trái lo phải nghĩ đằng sau, quyết định dùng trước phái người đi thăm dò tại sao lại phát sinh việc này. Hắn còn đang suy nghĩ như thế nào kéo dài Từ Hồng Tiệm, cái kia phái đi ra người liền trở lại, còn mang đến một tin tức, Trần Tam Nguyên bởi vì đắc tội từ thủ phụ, vừa bị cầm ý liễu vệ mang đi hạ chứa ngục. Thịnh Gia Lương nghe được đầu óc có ngóng vang. Bài này phụ thật đúng là coi là dùng quyền thế liền có thể ngăn chặn đung dung miệng mồm mọi người. Cũng không nhìn Trần Tam Nguyên tại trong giới trí thức địa vị. Khoai lang bỏng tay này Thịnh Gia Lương là không dám nhận, tự mình đi tìm Từ Hồng Tiệm, nói ngài thả Trần Tam Nguyên, những người kia tự sẽ rời đi. Từ Hồng Tiệm mở to mắt, trong đôi mắt giản mua vẫn đục lại lộ ra một tia kinh ngạc, bản quan khi nào bắt Trần Tam Nguyên? Lấy Trần Nghiễn tại trong giới trí thức thanh danh, hắn như thế nào hội đường mà hoàng chi địa bắt người? Chỉ cần Trần Nghiễn đến Ninh Hoài tỉnh, có là biện pháp để hắn xẻ ra chuyện. Thịnh Gia Lương lại cùng Từ Hồng Tiệm thành thật với nhau, hạ quan tất nhiên là tin tưởng tể phụ đại nhân lời nói, chỉ là những cái kia Hàn Lâm cùng các thư sinh không tin, cái kia Trần Tam Nguyên là tại Hàn Lâm viện cửa ra vào bị cầm ý để vệ mang đi. Nói xong cho Từ Hồng Tiệm một cái hiểu rõ thân sắc, ai làm chuyện như thế sẽ thừa nhận. Cung tôn tại quan trường, chỉ cần không thừa nhận liền có cứu vãn chỗ trống, đều hiểu, đều hiểu. Cái này Trần Tam Nguyên tại triều đình liều chết can gián ngài sự tình thế nhân đều biết, không phải ngài ra tay, còn có thể là ai? Ngồi ở vị trí cao nhiều năm Từ Hồng Tiệm giờ khắc này lại có loại tình ngay lý gian cảm giác. Chẳng lẽ là thiên tử đối với Trần Tam Nguyên độc thủ, để hắn tại trên sử sách lương bèo gian thần tên? Sau đó như thế nào còn không biết, phủ đệ bị vây sự tình nếu không nhanh chóng giải quyết, hắn tất yếu biến thành trò cười. Từ Hồng Tiệm đè xuống trong lòng cảm xúc, đối với Thịnh Gia Lương nói có thể điều động cầm y để vệ người chỉ thánh thượng một người, Thịnh đại người nên đi hỏi một chút bệ hạ. Thịnh Gia Lương cũng không tin. Trần Tam Nguyên giảng tại đế tâm, lại có đại công bản thân, bệ hạ vì sao muốn động Trần Tam Nguyên? Cái này nhất định là Từ Hồng Tiệm lý do. Cục diện đã có chút khó xử, chẳng báo cáo cho bệ hạ, xin mời bệ hạ định đoạt. Tin tức đưa tới trong cung lúc, Vĩnh An đế có một cái chớp mắt hoảng hốt, lại nhìn đối diện Trần Nghiễn, liền có thêm mấy phần dò xét. Lúc này Trần Nghiễn chính một tay cầm cờ đen, song mi nhíu chặt, ánh mắt nhìn chằm chằm ván cờ, chậm chạp không rơi con. Vĩnh An đế hôm nay đem Trần Nghiễn triệu tiến cung bên trong, chính là vì đánh cờ, không nghĩ lại náo ra như vậy ô long. Hắn biết Trần Nghiễn tại trong giới trí thức rất có uy danh, lại không biết nó có như thế đại uy nhìn, có thể để kinh sư văn nhân không tiếp cùng thủ phụ đối kháng cũng muốn đem nó cứu ra. Đợi Trần Nghiễn rốt cục rơi xuống hắc tử, Vĩnh An đế chấp lên mạch tử, lơ đang nói, từ các lão phủ đệ bị người vây quanh. Trần Nghiễn kinh ngạc, người nào như vậy anh dũng, dám trực tiếp đối với quyền khuynh triều giã thủ phụ động thủ, liền không sợ binh bộ thu được về tính sổ sách. Đã có thể dẫn người vây quanh từ phủ, tất yếu trong tay có người, Trần Nghiễn tất nhiên là tưởng rằng vị nào võ tướng. Ngay tại suy nghĩ là người phương nào, liền nghe Vĩnh An đế cười nói, người này xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt. Trần Nghiễn càng kinh, thánh thượng lại trực tiếp động thủ, liền không sợ làm tức giận từ môn, cho hắn đến cái hạ dược, phản đối bằng vũ trang một con rồng. Gặp Trần Nghiễn thần sắc không chừng, Vĩnh An đế liền biết Trần Nghiễn không biết rõ tình hình, lúc này dáng tươi cười càng sâu, dũng mãnh phi thường người vừa lúc hoài viễn. Trần Nghiễn ngạc nhiên, bệ hạ, thần một mực tại trong cung, cái gì cũng không làm. Hắn coi như muốn làm, vậy cũng phải có người áp Vĩnh An đế gần chút thời gian phiền muộn quét sạch sành sanh, mặt mày giãn ra, hoài viễn còn không biết phía sau ngươi đã có đông đảo người ủng hộ. Trần Nghiễn thế mới biết đúng là những văn nhân kia đến bảo vệ hắn. Hắn từ chấn kinh biến thành xúc động. Từ Bình Hưng huyện cùng nhau đi tới, sĩ tử văn nhân bọn họ thực sự giúp hắn đông đảo. Nguyên lai tưởng rằng đi trên địa phương lại phải lấy sức một mình đối kháng toàn bộ địa phương, bây giờ xem ra hắn còn có vô số người tương hộ. Người tác phong, thất lưu vết tích. Chương 180, đòi người chương 180, đòi người thiên tử rơi xuống mạch tử, phản phất trưởng bối cùng trong nhà tiểu bối chuyên tiếm, lần này đi hung hiểm, bây giờ có thiên hạ người đọc sách vi hoài xa hộ tống, những cái kia hắc thủ liền muốn thu liễm, đây là hoài viễn chi hộ thân phủ. Trần Nghiễn đạo, cho dù là đầm rồng hang hổ, thần cũng không sợ. Hôm nay được đợi tiến cung, Vĩnh An đế thay đổi thường ngày tính tình, lại mời Trần Nghiễn đánh cờ. Thiên tử mời, thân tử tất yếu liều mình tương ngồi. Lần ngồi xuống này bên dưới, Trần Nghiễn liền để Vĩnh An đế mở rộng tầm mắt. Đường đường Tam Nguyên công lại không thông kỳ nghệ, ngay cả soạn cờ dở đều chưa nói tới. Đối mặt Vĩnh An đế hỏi thăm ánh mắt, Trần Nghiễn rất thành khẩn nói, thần gia cảnh bần hàn, thở nhỏ đem tinh lực đều đặt ở đọc sách thánh hiền một đường, để có thể tại khoa khảo một đường có chỗ thu hoạch, quân tử lục nghệ cũng không đọc lướt qua. Khoa khảo cũng không thi quân tử lục nghệ, Trần Nghiễn tất nhiên là sẽ không tốn tinh lực tại trên những sự tình này. Vào triều làm quan một năm này, Trần Nghiễn cũng là có chút bận rộn, càng không rảnh rỗi đó lịch sự tao nhã nghiên cứu những này đạo giả tình thao sự tình vật. Bất quá hắn không chút kinh hoàng, thiên tử nếu có tâm đánh cờ, có là tinh thông đạo này người cùng đi, không cần tìm hắn. Hắn làm gì dùng chính mình trông ngắn, đi cùng người khác sở trường làm so sánh. Vĩnh An đế nhìn trước mắt thiếu niên lang, nghĩ đến hắn viết văn trường, lại cảm giác đánh cờ không thành thực sự không phải cái gì việc quan trọng. Vĩnh An đế ngược lại là nhẫn lại tính tình cùng Trần Nghiễn rơi ra cờ chỉ đạo, tư thủ phụ chính là Ninh Hoài tỉnh người, Hoài Viễn lần này đi sợ là muốn ăn chút đau khổ. Ninh Hoài tỉnh phong cách học tập cũng không như Giang Khải, tại triều người làm quan cũng so Giang Khải thiếu, lại không trở ngại Ninh Hoài quan viên leo lên thủ phụ vị trí. Ninh Hoài nhiều thương nhân, có nó duy trì, từ Hồng Tiệm muốn kiếm tiền liền cực dễ dàng. Tiêu Chí Hành mặc dù trưởng quản hộ bộ, nhưng muốn thu đi lên đủ ngạch thuế mới, còn cần Linh Hoài thương nhân cùng trên dưới quan viên đồng tâm vừa rồi có thể làm được. Thí dụ như năm ngoái, thương nhân buôn muối khóc lóc kể lể muối lậu hung hăng ngang ngược, lại để cho triều đình đám quan chức trên dưới nhất tướng hộ, cái này thuế muối liền thu không được. Năm nay từ Hồng Tiệm hồi triều đảm nhiệm thủ phụ sau, chỉ cần đề xướng quyên ngân, thương nhân buôn muối bọn họ liền có thể quyên tặng 600. Không 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 lượng, thật có thể nói là quan thương một lòng. Chỉ là làm việc như vậy, Vĩnh An Đế thì như thế nào có thể chịu? Lần này Trần Nghiễn muốn đi duyên hải, Vĩnh An Đế liền đem nó đặt ở Ninh Hoài Tỉnh. Trần Nghiễn liền như là một thanh đao nhọn, để Vĩnh An Đế trực tiếp đâm về từ Hồng Tiệm trái tim. Hắn ngược lại muốn xem cái này Ninh Hoài đến tột cùng là cái gì quan cảnh. Giả qua như vậy hiểu chuyện, một khi từ Hồng Tiệm thất thế liền có thể kịp thời gây chuyện. Cái này thương nhân buôn muối ngày thường nghèo đến không có cơm ăn, một khi từ thủ phụ vung cánh tay hô lên, trắng bóng bạc liền có thể hướng trong kinh vận. Trần Nghiễn tất nhiên là biết được chuyến này nguy hiểm trung điểm, đợi cho Vĩnh An Đế hỏi hắn có gì sợ cầu lúc, Trần Nghiễn không khách khí chút nào nói, thần muốn hướng bệ hạ muốn một người. Vĩnh An Đế cười hỏi, người nào? Quan viên đi trên địa phương đảm nhiệm, nhiều sẽ mang một hai vị sư gia, để đi địa phương có người tương trợ. Có người một nhà, mới không còn bị quan viên địa phương giấu giếm lừa gạt, muốn làm việc cũng xử lý không được. Huống chi lần này Trần Nghiễn đi chính là từ Hồng Tiệm phạm vi thế lực, tất nhiên là muốn dẫn càng nhiều người. Vĩnh An Đế trong lòng đã ở suy tư trong triều người nào có thể phái tại Trần Nghiễn lúc, liền nghe Trần Nghiễn đạo, thần khẩn cầu Cẩm Y Liễu vệ Tiết Chính Tiết Bách hộ cùng thần cùng nhau đi tới. Vĩnh An Đế ngừng lại, ngước mắt nhìn về phía Trần Nghiễn. Trong triều văn võ bá quan đều là tránh Cẩm Y Liễu vệ như xa hạt, Trần Nghiễn lại chủ động xin mời Cẩm Y Liễu vệ đi theo. Vĩnh An Đế lặng im một lát, mới nói, chuẩn đấu. Trần Nghiễn chắp tay tạ ơn. Cho dù Vĩnh An Đế lại ám chỉ hắn có thể yêu cầu mặt khác, Trần Nghiễn cũng đều từ chối. Thánh tâm có rõ, hay là chớ có gây nên tự dưng nghi kỵ. Dù sao hắn đi địa phương sau, hoàng đế cũng sẽ ở bên cạnh hắn cài nằm vùng, chẳng chính mình chủ động muốn một cái đến bên người, dẹp an thánh tâm. Chính mình chủ động muốn, chính là mình hiểu chuyện, trung thành, còn có thể sai xử người kia làm việc, có thể nói nhiều một cái ưu tú giúp đỡ. Cần biết Cẩm Y Liễu vệ liên từ Hồng Tiệm các loại tội ác vật chứng đều có thể nắm bắt tới tay, có thể thấy được sự lợi hại của bọn hắn. Đến lúc đó, giúp hắn tìm hiểu tin tức, giúp hắn cản tên bắn lén các loại, đều sẽ dùng rất tốt. Dù sao cũng là thiên tử bồi dưỡng, sẽ không kém đi đến nơi nào. Trần Nghiễn đi duyên hải, bản ý cũng không phải là độc thân sông từ Hồng Tiệm hang ổ, mà là vì bố cục phát triển, nếu thật chính mình một mình làm, sợ là còn không có làm ra cái gì thành quả, trước liền bị thiên tử biết được, đến lúc đó thánh thượng đầu một cái muốn tiêu diệt hắn. Về phần từ Hồng Tiệm, đến cùng hay là thần tử, thế lực lại lớn cũng là tuân thánh thượng bị quân. Chẳng ngay tại thiên tử dưới mí mắt làm, mọi chuyện đều có đặc vụ hướng thiên tử báo cáo chuẩn bị, để thiên tử khống chế hết thảy. Kỳ thật lấy Vĩnh An Đế hệ thống tình báo, Trần Nghiễn coi như muốn giấu giếm cũng không đạt được. Hắn cuối cùng vẫn là quá gò bó theo khuôn phép, thiếu cấp trí. Trần Nghiễn đối với mình tiến hành khắc sâu nghĩ lại. Đúng lúc này, Tư phủ bị vây tin tức truyền đến. Bất quá Vĩnh An Đế cũng không sốt ruột, mà là cùng Trần Nghiễn lại đối dịch hai bán, mới khiến cho Trần Nghiễn xuất cung. Trần Nghiễn xe ngựa đến Tư phủ phụ cận, xa xa liền thấy từ Tư phủ mãi cho đến trên đường đều là người. Phía ngoài cùng hẳn là xem náo nhiệt bách tính, ở giữa là Thuận Thiên phủ bọn nha dịch, tại tận cùng bên trong nhất mới là những cái kia cho hắn ra mặt người đọc sách. Cái kia từ Hồng Tiệm đến cùng là thủ phụ đệ bị vây đã làm cho hắn thanh danh ngã xuống đất, như một mực để tình thế phát triển, một khi hắn cho cùng dứt dậu cầm mấy cái văn nhân giết gà dọa khỉ, liền thành Trần Nghiễn đối với những người này không nổi. Hôm nay tất yếu khiến cái này cho hắn ra mặt nghĩa sĩ bọn họ bình an rời đi. Nghiên mực lao ra, ta có người chen đi qua. Trần lão hổ đem xe ngựa hướng bên cạnh dừng lại, liền muốn như thi hội lúc trước lần bình thường con Trần Nghiễn. Trần Nghiễn cự tuyệt. Lần này hắn tất yếu từng bước một chính mình đi qua, vừa rồi không phụ những văn nhân này tương hộ. Trần Nghiễn thân mang màu xanh quan phục, hướng phía đám người mà đi, Trần lão hổ đội vàng bọn tới phía trước cho hắn mở đường, bên cạnh chen vừa nói, Trần Tam Nguyên tới, nhường một chút, đều nhường một chút. Ngày hôm nay một màn này chính là bởi vì Trần Tam Nguyên bị bắt đưa tới, bên ngoài xem náo nhiệt bách tính liền nhao nhao lui lại, chờ lấy Trần Nghiễn đến gần thăm dò nhìn đại danh đỉnh đỉnh Trần Tam Nguyên. Có ít người năm ngoái gặp qua ngự nhai khen quan Trần Tam Nguyên, lúc này gặp đến liền phát giác vị này cùng năm ngoái so sánh biến hóa khá lớn. Năm ngoái hăng hái, còn mang theo thiếu niên non nớt, năm nay mặc vào quan phục, người đã lao thành không ít, người cũng so trước đó trắng nõn. Có người hô to một tiếng, Tam Nguyên công cao lớn không ít. Trần Nghiễn đối với thanh âm kia truyền đến phương hướng nhẹ gật đầu, biểu thị chào hỏi. Bốn phía ngược lại là vang lên một mảnh tiếng cười. Thật sự là cái này Tam Nguyên công tuổi còn rất trẻ, để xem quen rồi quan ở kinh thành dân chúng không sinh ra quá lớn kính sợ. Như vậy la lên ngược lại để những cái kia vây quanh từ phủ Hàn Lâm văn nhân bọn họ nghe thấy được, đám người liền nhao nhao hướng bên kia nhìn. Thuận Thiên phủ Doãn Thịnh ra lương đại hỉ, lập tức phái người đi mở đạo đem Trần Tam Nguyên lên tới. Thủ phụ từ Hồng Tiệm còn tại Thuận Thiên phủ ngồi, Thịnh ra lương chỉ có thể tự mình đến nơi đây khuyến cáo đám người rời đi. Từ xưa thư sinh không thể đắc tội, huống chi nơi này còn có không ít Hàn Lâm đồng liêu, bắt lại bắt không được, chỉ có thể khuyên lại không khuyên nổi. Thịnh ra lương gấp à, bắt Trần Tam Nguyên chính là Cẩm Y Liễu vệ, các ngươi muốn vây cũng không nên vây từ phủ đi. Lời này hắn lại không tốt nói rõ, chỉ có thể móc lấy con ám chỉ. Dẫn đầu vị kia họ Từ thứ cắt sĩ chỉ một câu, chúng ta ngay tại như thế Trần Tam Nguyên được thả ra. Chương 181, giảng có chương 181, giảng có Thịnh ra lương ổ nổi giận trong bụng, mãi mới chờ đến lúc đến chính chủ tới, tranh thủ thời gian mời đến đem việc này. Nha dịch mở đường, Trần Nghiễn dậm chân mà đến, đối với Thịnh Gia Lương chắp tay chào, Thịnh Gia Lương thi lễ một cái liền không kịp chờ đợi cao giọng hướng mọi người nói, Trần Tam Nguyên bình yên vô sự ở đây, tất cả mọi người tản đi đi, tản đi đi. Trần Nghiên tiến lên, đối với đám người không người một cái thật sâu, chúng văn nhân đều là kinh hãi, không ít người hô to, ta Nguyên Công không được hành đại lễ như vậy. Trần Nghiên đứng dậy, hướng mọi người nói, hôm nay ta chính là bị bệ hạ triệu kiến, chưa từng nghĩ lại náo ra như vậy ô long, nhưng chư huynh hành động hôm nay tại ta Trần Nghiên chính là ân cứu mạng, Trần Nghiên không thể báo đáp, chỉ có thể xin mời chư huynh thụ ta cúi đầu. Đám người đều là kích động và phần. Bọn hắn cử động lần này vốn là vì trong lòng đại nghĩa, không nghĩ đúng là ô long, nhưng Trần Tam Nguyên vẫn như cũ nói bọn hắn đối với hắn có ân cứu mạng. Bọn hắn hành động hôm nay chính là vô cùng có ý nghĩa. Có người kích động hô to, Trần Tam Nguyên đại nghĩa. Lại có người nói Trần Tam Nguyên không sợ cường quyền, chính là chúng ta mẫu mực. Tiếng hô cùng một chỗ, đám người nhao nhao đi theo, tiếng la đinh tai nhức óc. Cao như thế hô, Trần Nghiên huyết mạch sôi sục, chắp tay, đối với đám người lần nữa thật sâu thở dài, thật lâu chưa từng đứng dậy. Giờ này khắc này, hắn sâu sắc cảm nhận được ủng hộ hắn nguồn lực lượng này như thế nào khổng lồ. Về sau chính là đường lại như thế nào khó đi, hắn cũng nhất định không phải một mình tiến lên. Những cái kia Hàn Lâm cùng văn nhân bọn họ gặp hắn lần nữa hành lễ, càng là nhiệt huyết sôi trào. Lúc này liền có người cao ca, cũng dư tâm chỗ tốt này, mặc dù cựu tử nó còn chưa hối hận. Chợt chính là chúng văn nhân tề ca, cũng dư tâm chỗ tốt này, mặc dù cựu tử nó còn chưa hối hận. Thanh âm từ phảng phất nhóm lửa kích nổ, từ từ phủ cửa ra vào chia hai bên trái phải vòng quanh toàn bộ từ trạch giấy lên, cấp tốc bao vây lấy từ trạch, tại cửa sau hội tụ. Toàn bộ từ phủ bị văn nhân bọn họ cao ca bao phủ, phảng phất cái kia khiêu khích cường quyền hành quốc. Canh giữ ở phía ngoài phần lớn bách tính đều nghe không hiểu lời này là ý gì, nhưng cũng bị những văn nhân này cảm xúc cảm nhiễm, phảng phất trong lòng ngàn vạn hào hùng đang kích động. Lập tức có người vỗ tay gọi tốt, mà khác bách tính cũng theo sát phía sau, trong lúc nhất thời vỗ tay rung trời. Bị kẹp ở giữa bọn nha dịch thì là luôn cuống, càng thậm chí hơn bị khí thế chấn nhiếp, lại có chút sao động. Thịnh Gia Lương tê cả da đầu. Hắn coi là Trần Nghiên tới, sẽ cùng đám người giải thích một phen đây là hiểu lầm, những người này liền nên tản, bây giờ lại càng ngày càng nghiêm trọng, tình thế lại so trước đây càng nghiêm trọng. Nếu là những người này xông vào từ phủ, hoặc là từ phủ gia đình lao ra ẩu đả những người này, hậu quả đơn giản thiết tưởng không chịu nổi. Bây giờ có thể lắng lại việc này người, chỉ có Trần Tam Nguyên. Thịnh Gia Lương tới gần Trần Nghiễn, đội la lên, Trần Tam Nguyên, việc này tuyệt đối không thể tiếp tục náo loạn, mau mau để bọn hắn tản đi đi. Trần Nghiễn trực thẳng đối đầu Thịnh Gia Lương, gần như gầm thét, xin mời tể phụ đại nhân trước mặt mọi người hứa hẹn không truy cứu bất luận kẻ nào chi tội. Hôm nay vây quanh từ phủ, nếu không để Từ Hồng Tiệm làm ra hứa hẹn, lấy Từ Hồng Tiệm thủ đoạn cùng độ lượng, về sau nhất định đối với mấy cái này hôm nay giúp hắn ra mặt người chèn ép trả thù. Những người này là vì cứu hắn vừa rồi làm ra việc này, hắn liền không thể để những người này xảy ra chuyện. Chỉ có hôm nay liền để Từ Hồng Tiệm trước mặt mọi người hứa hẹn, mới có thể bảo trụ đám người. Thịnh Gia Lương bị cả kinh trợn mắt hốt mồm. Thủ phụ như thế nào thỏa hiệp? Gặp Thịnh Gia Lương không nói, Trần Nghiễn lần nữa hô to, xin mời tể phụ đại nhân trước mặt mọi người hứa hẹn không truy cứu bất luận kẻ nào chi tội. Chúng văn nhân ánh mắt đều là nhìn chằm chằm Thịnh Gia Lương, cao ca thanh âm đem toàn bộ từ trạch bao phủ. Thịnh Gia Lương lại bị chằm chằm đến sinh ra một cỗ khiếp đảm. Những người này lúc này đều điên rồi, nếu không đáp ứng, hôm nay sợ là thật muốn xảy ra chuyện. Thịnh Gia Lương để nha dịch cấp tốc đem việc này bẩm báo cho Từ Hồng Tiệm. Trần Nghiễn liền đứng tại chúng văn nhân phía trước, cùng Thịnh Gia Lương hình thành thế giằng co, phản phất hôm nay không đạt mục đích thể không bỏ qua. Thịnh Gia Lương hai tay chắp sau lưng nắm chặt song quyền, trong lòng chỉ mong nhìn nha dịch mau mau truyền lời lại, chính là hắn cũng gánh không được trọng áp như thế. Tại cao ca âm thanh bên trong, Từ Hồng Tiệm xe ngựa xuyên qua đám người dừng ở trước mặt mọi người. Luôn luôn hỉ nộ không lộ Từ Hồng Tiệm khi nhìn đến tình cảnh này, đã là ức chế không nổi đầy ngập lửa giận. Những người này không chỉ vây quanh phủ đệ của hắn, lại vẫn tại hắn phủ đệ hát vang lý tao đây là muốn để hắn triệt để đánh thành gian thần theo sách sử để tiếng xấu muôn đời. Đang nhìn cái kia đứng ở phía trước mọi người Trần Nghiễn, Từ Hồng Tiệm càng đem nó hờ đấu. Một cái Hàn Lâm viện tu soạn, một cái sẽ phải ngoại phóng tới chỗ bên trên ngũ phẩm đồng chi, càng đem hắn bức bách đến tận đây. Từ Hồng Tiệm tại quan trường chìm nổi 60 năm, cầm quyền hơn 40 năm, tam triều nguyên lão, ngay cả Đường Kim Thiên tử đều muốn đối với hắn nhún nhường ba phần, lại bị như thế hoàng khẩu tiểu nhi làm nhục đến tận đây. Hắn cắn răng giận dữ hỏi Trần Nghiễn, Trần tu soạn muốn thế nào? Lời nói kia là từ trong hàm răng từng chữ gạt ra, phản phất từng thanh đao nhọn hướng Trần Nghiễn trên thân cắm. Lúc này Từ Hồng Tiệm chính là cái kia phẫn nộ đến cực điểm lão hổ, phản phất tùy thời nào lên đem người trước mắt cắn xé vỡ nát. Nhìn thấy khí thế như vậy tể phụ đại nhân, liền ngay cả Thuận Thiên phủ Doãn Thịnh Gia Lương đều bị ép tới không thở nổi. Trần Nghiễn lại là không tránh không né, thẳng tắp đối đầu Từ Hồng Tiệm, cao giọng đạo: "Xin mời tể phụ đại nhân về sau không truy cứu việc này." Từ Hồng Tiệm trong mắt đều là hàn mang, như bản quan không muốn, ngươi lại nên làm như thế nào? Trần Nghiễn cùng hắn bốn mắt nhìn nhau, mở miệng lần nữa: "Xin mời tể phụ đại nhân về sau không truy cứu việc này." Một phe là nắm hết quyền hành nhiều năm tể phụ, một phe là không sợ cọp con né, hai người tại cao ca bên trong giằng co, ai cũng không được bộ. Đến lúc này, Từ Trương đã là sắc mặt trắng bệnh, cứ thế tay chân như nhũn ra. Trước đây hắn chỉ lo cứu Trần Nghiễn, căn bản không lo được hậu quả, đến lúc này mới hậu chi hậu giác nghĩ đến Nhược Kim Nhật đến không được thủ phụ hứa hẹn, giúp bọn hắn ra mặt người về sau chắc chắn sẽ lâu dài bị quyền thế trong tầm tay thủ phụ trả đũa. Hắn ngưng thở, dáng chống đỡ lấy nhìn chằm chằm Từ Hồng Tiệm. Bốn phía tiếng ca không giảm chút nào, trước mắt Trần Nghiễn không có chút nào chịu thua chi thế, Từ Hồng Tiệm một ngụm răng già suýt nữa cắn nát, cuối cùng vẫn là mang theo đầy ngập tức giận phun ra một chữ: "Tốt." Từ Trương trong nháy mắt thoát lực, cả người muốn hướng trên mặt đất trượt, lại bị Trần lão hổ bắt lấy cánh tay nhấc lên. Trần lão hổ hạ giọng nói: "Từ lao ra tuyệt đối không thể khiết đảm, sẽ bị xem thường." Từ Trương lúc này mới lại giữ vững tinh thần. Vốn cho rằng Trần Nghiễn như vậy sẽ ở tay, không nghĩ hắn lại vẫn như cũ nói xin mời tể phụ đại nhân về sau không truy cứu việc này. Không chỉ Từ Trương, liền ngay cả Thịnh Gia Lương cũng là cả kinh đầu đầy mồ hôi. Thủ phụ đại nhân đều đã nói tốt, chính là đáp ứng, cái này Trần Tam Nguyên sao hay là nếu lấy không thả. Từ Hồng Tiệm một đôi đôi mắt giàn mua vận đục bên trong đều là sắc khí, trong giọng nói cũng mang theo vạn quân lửa giận, chuyện hôm nay ở đây đã xong, về sau bản quan tất sẽ không truy cứu. Dứt lời, gặp Trần Nghiễn còn không bỏ qua, Từ Hồng Tiệm lại tăng thêm một câu, không người sẽ truy cứu. Trần Nghiễn lúc này mới lui lại một bước, chắp tay đối với Từ Hồng Tiệm nói thủ phụ đại nhân có đại lượng, làm cho bọn ta khâm phục. Từ Hồng Tiệm ngực kịch liệt chập trùng, cũng không để ý tới Trần Nghiễn diễn trò. Trần Nghiễn cũng mặc kệ, quay người cười hướng mọi người nói, chư huynh có thể an gối không lo, tất cả đều tản trở về nghỉ ngơi đi. Lúc này đám người đồng đều đã nghĩ thông suốt trong đó có thiếu, tất nhiên là thật to thở phào. Trước đó bọn hắn liền nghe Trần Tam Nguyên tại trên đại điện cáo trạng thủ phụ, hôm nay chân chính nhìn thấy Trần Tam Nguyên cùng thủ phụ đối đầu, mới biết Trần Tam Nguyên quả nhiên không phụ nổi danh, không khỏi đối với hắn càng là kính nể. Theo đám người tán đi, một phen nguy cơ như vậy tiêu trừ, có thể chuyện ảnh hưởng cũng không như vậy tiêu trừ. Từ hôm nay trở đi, thủ phụ Từ Hồng Tiệm gian thần tên liền lại khó thoát khỏi. Nắm hết quyền hành hơn 40 năm thủ phụ đại nhân chịu vô cùng nhục nhã, lại vẫn chỉ có thể đánh rất răng hướng trong bụng ướt, liền không thể không khiến các phương đối với Trần Nghiễn một lần nữa ước định. Chương 182, chân trần không sợ mang dạy chương 182, chân trần không sợ mang dạy từ trường tại Trần Nghiễn trên xe ngựa chậm hứa cựu vừa rồi tính hạ tâm, lại nhìn Trần Nghiễn liền cười khổ nói, "A Nghiễn, ngươi thường ngày đến tuột cùng là như thế nào có dũng khí cùng những người này đối kháng?" Hắn tự nhận chính mình tuổi tác so Trần Nghiễn lớn, so Lý Cảnh Minh cùng Lỗ Sách hai người đều ổn trọng có thể trải qua sự tình, hôm nay bị bức ép đến mức nóng nảy ra chiêu này. Chờ nhìn thấy Thuận Tiên phủ bọn nha dịch vây tới, trong lòng của hắn liền hốt hoảng. Lúc đó hắn liền muốn, việc đã đến nước này, vô luận như thế nào cũng không thể lui, nếu không chính là thất bại trong gang tấc. Thực tế Thịnh Gia Lương cùng hắn nói những lời kia hắn căn bản không dám nghe đi vào, lại không dám nghĩ lại, chỉ là một cái suy nghĩ, cứu ra Trần Nghiễn. Chỉ cần đem Trần Nghiễn cứu ra, cục diện này hắn tất có biện pháp ổn định. Đợi cho Từ Hồng Tiệm xuất hiện, cái kia quyền khuynh triều dã nhiều năm thủ phụ phát ra khí thế thực sự để tâm hắn kinh run dậy. Mà Trần Nghiễn lại không sợ chút nào, còn có thể cùng nó đối đầu không rơi vào thế hạ phòng, cuối cùng dẫn đám người toàn thân trở ra. Hắn bôi rối không chịu nổi, Trần Nghiễn lại giống như người không việc gì bình thường, thật thật nhưng khi được một câu núi Thái Sơn sụp ở phía trước mặt không đổi sắc. Trần Nghiễn đạo, bởi vì cái gọi là chân trần không sợ mang giày, sợ bọn họ làm gì. Từ Trương, bọn hắn quyền thế cực lớn, chỉ cần động động ngón tay liền có thể đưa người ta nghiền chết. Ngươi liền không sợ mất mạng a? Trần Nghiễn cười nói, nhược chân đến lúc đó, ta nhất định phải đa lạp một số người đệm lưng, tuyệt đối không thể chính mình một người ôm hận. Bên ngoài đánh xe ngựa Trần lão hổ thật thà thanh âm truyền đến, ta có thể giết nhiều mấy cái. Từ Trương yên lặng. Thế này sao lại là đầy bụng kinh luân tam nguyên công lời nên nói? Rõ ràng là thổ phỉ, là cường đạo. Trần lại bật cười, ngươi có thể nhiều lần thắng bọn hắn, dựa vào là nói chung chính là cô này cô dũng. Ta cùng ngươi so sánh, liền thiếu đi chút dũng khí. Chuyện hôm nay giờ phút này nghĩ đến hay là nghĩ mà sợ. Nếu không có Trần Nghiễn kịp thời đổi tới, hắn liền hại những này cùng hắn cùng nhau vây từ phủ người. Bất quá hôm nay cũng làm cho hắn chấn kinh tại Trần Nghiễn lực hiệu triệu. Đám người lại sẽ vì Trần Nghiễn mà không để ý tự thân an nguy tương lai cùng thủ phụ đối nghịch, lại nhân số cực kỳ nhiều. Đây vẫn chỉ là ở kinh thành, như phóng nhãn toàn bộ đại lương, lại có bao nhiêu người sẽ vì Trần Nghiễn làm ra chuyện như thế đến. Văn Chiêu huynh rất không cần phải tự coi nhẹ mình, phóng nhãn toàn bộ triều đình, dám như thế đối kháng thủ phụ Từ Hồng Tiệm người, giải rác có thể đến được. Sau ngày hôm nay, Văn Chiêu huynh tên tất cũng sẽ vang vọng Sĩ Lâm. Trần Nghiễn cười tiếp tục nói, lấy ngươi chi xuất thân, tất cũng sẽ nhập thiên tử chi nhãn. Hôm nay đánh cờ đằng sau, thiên tử có thể nói đối với Trần Nghiễn thành thật với nhau. Đổ từ thế tại phải làm. Thanh lưu những người kia không đáng tin cậy, Vĩnh An đế sẽ đến đỡ người mới, hắn Trần Nghiễn một người là không đủ, còn cần có càng nhiều người mới ngoi đầu lên. Vừa lúc Từ Trương làm ra như vậy oanh oanh liệt liệt sự tình đến, có thể nói trực tiếp đem Từ Hồng Tiệm tấm màn che kéo xuống, chắc chắn sẽ rất được thánh tâm. Nhân tài như vậy, Vĩnh An đế chắc chắn sẽ để bạn. Ta tài học thường thường, sợ là không đảm đương nổi như thế trách nhiệm. Từ Trương cười khổ lắc đầu, không sợ A Nghiễn ngươi chê cười, chân của ta đến lúc này còn đang run. Trần Nghiễn cũng không chấp nhận, trước lạ sau quen, nhiều đến mấy lần cũng liền quen thuộc. Lúc trước hắn cùng Cao Kiên rằng co, biết được sau lưng nó chính là thủ phụ Từ Hồng Tiệm, là toàn bộ từ một lúc, hắn cũng sợ, bây giờ liên hệ nhiều, lực lượng càng phát ra đủ. Cô thần chi lộ không dễ đi, thoạt đầu ta nghĩ các ngươi đi khang trang đại đạo, hôm nay ngươi đã ra đầu liền lui không trở về, không bằng liền cùng ta đồng đạo mà đi. Trần Nghiễn cười nói, lần này ta đi địa phương, cái này trung tâm còn cần Văn Chiêu huynh nhiều hơn chiêu ứng. Người ta đồng môn, không cần nói như vậy lời khách sáo. Từ Trương nghiêm mặt nói, như lần sau ngươi thật hạ chiếu ngục, ta vẫn là sẽ như thế lần chuyển đến cứu ngươi. Trần Nghiễn im lặng, hắn cũng không muốn hạ chiếu ngục. Hai người nhiều ngày không thấy, trên đường liền có trò chuyện không hết nói. Từ Trương trải qua quán tuyển vào Hàn Lâm viện, thành một tên thứ cát sĩ. Hắn bản ý là muốn cho Lý Cảnh Minh cùng nhau tham gia quán tuyển, nhập lục bộ mặc dù có thể trực tiếp đảm nhiệm lục phẩm quan, tiền đồ cùng Hàn Lâm viện không thể so sánh nổi. Một khi vào lục bộ, về sau muốn trèo lên trên liền rất khó, nhập Hàn Lâm mặc dù sẽ khổ chút, nhưng một khi hết khổ, cao nhất có thể nhập cát. Lý Cảnh Minh lại cự tuyệt hắn, cũng nói ta bản tính ngay thẳng, rất dễ đắc tội với người, nhập cát trèo lên cùng nhau đời này vô vọng, không bằng cước đạp thực địa nhập hình bộ, còn có thể giảm bớt oan giả sai án. Từ Trương ngẫm lại Lý Cảnh Minh cái miệng thúi kia, đối với hắn bản thân nhận biết rất là tán thành, liền cũng không có quên. Dựa vào đặt cược Trần Nghiễn bên trong hội nguyên kiếm lợi bạc, cùng trong tay còn thừa ngân lượng, Từ Trương tại ngoại ô kinh thành mua một tòa tiến nhà nhỏ, đã đem vợ con già trẻ đều tiếp vào kinh thành. Từ gia gia cảnh so Trần gia giàu có, tại huyện thành có một gian ép xưởng ép dầu, đời đời kiếp kiếp dựa vào ép dầu kiếm lời không ít tiền bạc, đợi cho Từ Đa tiếp nhận gia sản, liền muốn để nhà mình lại hướng lên bỏ lên. Tại mấy cái nhi tử bên trong lựa chọn tuyển, cuối cùng tuyển thông tuệ nhất Từ Trương đọc sách thi khoa cử, Từ Trương cũng không phụ sự mong đợi của mọi người một đường đầu tiến sĩ. Tại gia tộc cực kỳ khoe khoang một phen sau, liền đến trong kinh đi theo nhi tử hưởng phúc. Trần Nghiễn nghe vậy, có phần một lời khó nói hết, ngươi chút đồng lộc này có thể để ngươi vợ con già trẻ hưởng phúc. Từ Trương diện có vẻ khó khăn, toàn bộ nhờ huynh đệ tiếp tế. Như hắn bực này tiểu quan không chỉ có lương tháng thiếu, còn thường thường phát không xuống, tỉ như năm ngoái liền liên tiếp hơn mấy tháng không có đồng lộc. Năm nay ngược lại là phát đều là hồ tiêu tôm mục, còn phải nhà mình thân quyến cầm đi trong cửa hàng giá thấp bán ra. Nếu không phải dựa vào trong nhà ép xưởng ép dầu, bọn hắn một nhà đến đói bụng. Đến lúc này, Từ Trương ung dung quên đủ, A Nghiễn năm nay thành đình cũng nên làm ai, ngươi chọn lựa cái gia cảnh giàu có, để tránh chịu không nổi nghèo. Hàn Lâm mặc dù tiền cảnh rộng lớn, cuối cùng muốn chịu được. Cả một nhà cũng chờ mét vào nổi, có bao nhiêu người có thể không có chút nào hy vọng một mực chịu được đi. Coi như mình có thể chịu được nghèo, cả một nhà cũng có thể đi theo gặp cảnh khốn cùng sao. Đến lúc này liền sẽ có không ít thương nhân đưa tiền bạc, một khi thu, sẽ vì người khác làm việc. Có một lần liền có hai hồi ba lần, dần dà, liền cùng cái nào đó phe phái khóa lại. Từ môn sừng sững không ngã, trừ Từ Hồng Tiệm thủ đoạn bên ngoài, còn có một cái nguyên nhân rất trọng yếu, lợi ích. Từ Hồng Tiệm không chỉ có thể để bạt người phía dưới, còn có thể chia tiền cho đám người, để trên dưới đều có cơm ăn. Trước đây Trần Nghiễn coi là dùng đại nghĩa, xuất ra chứng cứ phạm tội liền có thể vặn ngã Từ Hồng Tiệm, thẳng đến Từ Hồng Tiệm cho hắn lên bài học hắn mới giật mình minh bạch, chỉ cần Từ Hồng Tiệm có thể làm cho đám quan chức ăn cơm no, liền sẽ có liên tục không ngừng người theo hắn. Muốn chân chính vặn ngã Từ Hồng Tiệm, chỉ có một cái đường ra, kiếm tiền. Để quốc khố tràn đầy, có thể đủ ngạch cho đám quan chức cấp cho đồng lộc, thậm chí tập thể chướng đồng lộc, mới có thể dần dần giảm xuống Từ Hồng Tiệm ảnh hưởng. Lấy bây giờ trong triều thế cục, có thể cùng ta kết thân người ít càng thêm ít, ta làm gì tự tìm phiền phức. Ta còn tuổi trẻ, việc này cũng không nổi. Đối mặt Từ Trương vị này đồng môn, Trần Nghiễn cũng không giấu giếm, vừa cười nói, Văn Chiêu Minh, Thánh Thượng đã vì ta lấy chữ Hoài Biễn. Từ Trương đại hỉ, chắp tay, chúc mừng Hoài Biễn. Chữ phần lớn là phụ huynh sư trưởng cho lấy, Vĩnh An Đế lại tự thân vì Trần Nghiễn lấy chữ, có thể thấy được Trần Nghiễn tại Vĩnh An Đế trong lòng địa vị. Chương 183, ban thưởng phục chương 183, ban thưởng phục đầu tháng 6, Trần Nghiễn thu thập xong hành lý liền muốn xuất phát. Hắn cũng không muốn người khác để đưa tiễn, thường phục điểm tốt bọc hành lý ngồi xe ngựa từ Triều Dương môn xuất phát. Mới xuất kinh, chỉ thấy Tiết Chính dựa vào thân cây chờ hắn, một bên đỏ thấm ngựa lớn chính hướng về phía trên đất cỏ xanh ken cá chọn canh, nhìn thấy Trần Nghiễn xe ngựa tới, còn phì mũi ra một hơi. Trần Nghiễn chào hỏi, hồi lâu không thấy, Tiết Bách Hộ phong thái vẫn như cũ. Tiết Chính ôm đao đứng thẳng, liếc mắt nhìn hắn, không mặn không nhạt nói, không lâu, ta chỉ ở nơi đây đợi một nửa canh giờ. Khó trách cái kia đỏ thấm ngựa lớn bất mãn như vậy. Trần Nghiễn tán thưởng Tiết Chính, Tiết Bách Hộ tin tức quả thật linh thông, mà ngay cả bản quan hôm nay xuất phát cũng có thể biết được. Tiết Chính đạo, nếu ngay cả bực này tin tức đều tìm hiểu không đến, Trần đại nhân liền cũng sẽ không xin mời bản quan cùng người cùng nhau đi tới đi nhậm chức. Tâm tư bị nhìn xuyên, Trần Nghiễn tư không chút nào hoảng, còn có dò xét treo chọc nói, có thể thấy được bản quan biết người bản lĩnh cường đại. Cái kia Linh Hoài thế nhưng là Từ Hồng Tiệm hang ổ, hắn muốn đi liều mạng, mang người nhất định phải đều là đỉnh tiêm nhân tài, như Tiết Chính vô năng, vậy hắn liền muốn hướng Thiên Tử thỉnh cầu thay người. Lần này chính là Tiết Bách Hộ lập công cơ hội thật tốt, Tiết Bách Hộ cần phải cực kỳ nắm chắc. Trần Nghiễn tự nhận chính mình vẽ bánh rất thơm, đáng tiếc cái này Tiết Bách Hộ không ăn, chở mình lên ngựa, nói cho Trần đại nhân tiễn đưa người đều là đã ở bến tàu chờ đợi. Trần đại nhân như lại chỉ hoãn chút canh giờ, sợ là muốn đuổi không kịp từ biệt. Trần Nghiễn hơi kinh ngạc, chẳng lẽ lại là Tiết Chính cáo chi người khác đưa cho hắn tiễn đưa? Cái này Tiết Chính thị tại hướng hắn hiện ra thực lực á như vậy rất tốt, cũng miễn cho hắn còn muốn hao tâm tổn trí vì đó bánh vẽ. Trần Nghiễn muốn là lặng yên rời kinh, không nghĩ hắn tại trong kinh người quen biết đồng đều tại bến tàu cho hắn tiễn đưa. Từ Trương, Lý Cảnh Minh, Mạnh Vĩnh Trường đều ở đây, liền ngay cả Vương Thân cũng tới. Quốc tử giám chính là đại lương học phủ cao nhất, có thể vào trong đó liền đọc người, hoặc là vọng tộc con em quyền quý, hoặc là các nơi tài học người nổi bật. Nếu thật đối bọn hắn sư trưởng độc thủ, tất yếu dẫn phát bất mãn của bọn hắn. Vương Thân cũng không tin Từ Môn bên trong người vì chút chuyện nhỏ như vậy liền động thủ với hắn, vốn là bởi vì Trần Nghiễn được phái ra ngoài bất mãn, bây giờ Trần Nghiễn rời kinh, hắn tất nhiên là muốn tới tiễn biệt. Lúc này gặp đến chỉ giải rác mấy người đến tiễn biệt Trần Nghiễn, liền có chút oán giận, ngươi vốn nên tại kinh bình bộ thanh vân, bây giờ lại muốn đi loại địa giới kia, thực sự bất công. Trần Nghiễn phóng khoáng nói vô luận ở chính giữa trụ cột hay là địa phương, đều là vì quân phụ phân ưu, không cần ưu sầu. Huống chi chuyến này hắn muốn đi đảo Từ Hồng Tiệm hang ổ, càng nên khí thế như hồng, không thể có một tia ủ rũ. Lý Cảnh Minh cũng là tức giận bất bình, lần này đi địa phương, cũng không biết khi nào mới có thể trở về, ngươi một người đi vậy nhân sinh không quen Linh Hoài, thời gian khó khăn cỡ nào. Quan viên được phái ra ngoài sau, phần lớn là ở địa phương làm đến già. Như Vương Thân bực này từ trên địa phương lại hồi kinh, trừ làm ra đại công tích bên ngoài, còn có cái khi các lão ân sư được phái ra ngoài sau, đáng sợ nhất không phải khó ra công tích, mà là dễ dàng bị lãng quên. Tại kinh lúc Thiên Tử mặc dù đối với Trần Nghiễn có chút coi trọng, đợi cho địa phương thời gian lâu, từ từ cũng liền quên đi. Đám người vốn là đối với Trần Nghiễn được phái ra ngoài bất mãn, lại nghĩ tới tương lai của hắn liền lo lắng. Như vậy nôn nóng bất mãn, cái này tiễn biệt đều là vẻ u sầu. Mạnh Vĩnh Trường an ủi đám người, qua ít ngày ta Mặc Trúc Hiên liền muốn mở ra Ninh Hoài đi, đến lúc đó Trần đại nhân có chuyện gì nói một tiếng cũng là phải. Đám người nỗi lòng cũng không bị làm dịu. Trần Nghiễn Nhược tại Ninh Hoài xảy ra chuyện, hẳn là đại sự, một cái sách tứ lại có thể giúp được việc giúp cái gì? Hay là trong triều không người, lúc này không thể giúp một chút bận điệu. Trần Nghiễn chắc tay, có thể cùng chư vị quen biết, chính là ta Trần Nghiễn may mắn, hôm nay ở đây bái tạ. Hắn bây giờ tình thế thực sự quá kém, trên mặt nổi đắc tội thủ phụ từ Hồng Tiệm, bị giáng chức tới chỗ, lại bị thiên tử chỗ vứt bỏ, phàm là thông minh chút quan viên đều nên cách hắn xa xa. Nhưng bọn hắn không để ý những này đến đưa tiễn, làm sao có thể không để cho người ta cảm động. Từ Trương ngược lại là so với bọn hắn bình tĩnh chút, đồng hoa vạn dặm đan sơn đường, số phượng thanh vu lão phượng âm thanh. Hoài Viễn tất có thể đạt được ước muốn, bay xa vạn dặm. Trần Nghiễn cảm thấy cảm động, đối với nó chắc tay, đà tạ Văn Chiêu Minh. Đám người một đường đem Trần Nghiễn đưa lên thuyền, đáng tiếc Tống Quân Thiên Lý, tổng cần từ biệt, Trần Nghiễn lại đem đám người đưa tiễn thuyền liền muốn rời đi. Đúng vào lúc này, nơi xa truyền đến một tiếng la lên, Tam Nguyên Công dừng bước. Trần Nghiễn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một nhóm cẩm y liễu vệ cưỡi tuấn mã băng băng mà tới, thánh thượng có chỉ, Trần Nghiễn tiếp chỉ. Trần Nghiễn vội vàng xuống thuyền, liền quỳ gối bến tàu bên cạnh. Bến tàu lui tới nhân số đông đảo, lúc này nhao nhao đi theo quỳ xuống. Cẩm y liễu vệ tung người xuống ngựa, đứng thành một hàng, có phần bị khí thế, phụ tiên thừa vận hoàng đế, chế biết, Linh Hoài Tùng phụng phụ đồng chi Trần Nghiễn, sáng suốt hồng sâu, nói thẳng nặng, dán, tận trung tuân thủ nghiêm ngặt, công tại xã tác, tư đặc tứ nhị kỳ lần cổ tròn một bộ, gai lưng ngọc một đây, lấy do nó đức, khâm hai. Cho nên dụ, vương thân mọi người đều là chuyển buồn là lớn vui. Thiên tử đặc ban thưởng kỳ lân phụ, đây là vinh dự cực lớn. Thánh thượng cũng không phải là chán ghét mà vứt bỏ Trần Nghiễn. Liền ngay cả Trần Nghiễn cũng là trong lòng vui mừng, Vĩnh An đế ban thưởng hắn kỳ lân phụ, đây là đang công nhiên cho hắn chỗ dựa, có thể thay hắn ngăn lại không ít mình thương ám tiễn. Hắn gần nhất đã cùng Từ Hồng Tiệm nhiều phiên giao thủ, Vĩnh An đế cử động lần này chính là công khai duy trì hắn, cái này không khác tuyên cáo thiên hạ hắn đối với thủ phụ Từ Hồng Tiệm bất mãn. Trần Nghiễn tiếp nhận thánh chỉ, hô to, tạ bệ hạ long ân. Đợi đứng dậy, vương thân bọn người đem Trần Nghiễn vây quanh, chúc mừng Hoài Viễn. Trên bến tàu không ít vãng lai quan viên cũng nhao nhao vây tới chúc mừng. Trần Nghiễn ngồi xuống quan trước thuyền phi thường náo nhiệt. Trần Nghiễn đăng thượng quan thuyền đã là sau một canh giờ, những cái kia tuyên chỉ cẩm y liễu vệ lại cùng hắn cùng nhau lên thuyền, đợi Trần Nghiễn an đốn tốt lúc trở ra, liền lại không có gặp những cái kia cẩm y liễu vệ. Tại trên thanh nẹp nhìn thấy Tiết Chính lúc, Trần Nghiễn rất muốn hỏi những cái kia cẩm y liễu vệ về sau có thể hay không thờ hắn thúc đẩy, bất quá Tiết Chính cũng không cho hắn cơ hội, chỉ vì ngày xưa khí thế mười phần Tiết Bách Hộ ở trên thuyền nhà Hôn Thiên Hắc Điện. Trần Nghiễn nhìn hắn suy yếu như vậy, liền theo sát Trần lão hổ. Hay là người một nhà đáng tin cậy. Bến tàu càng ngày càng xa, trên bến tàu người tiễn đưa đã thấy không rõ khuôn mặt, chỉ có thể ở đại khái phương vị nhìn thấy điểm đen. Trần Nghiễn trong lòng liền rất nhiều cảm khái. Vào kinh thành trước, bên cạnh hắn cũng là rất nhiều hảo hữu đồng hành, đợi cho rời kinh, bên người chỉ còn lại Trần lão hổ một người. Tại Bình Hưng huyện lúc, tuy có cao gia từng bước ép sát, cũng tịnh không có vào kinh thành sau hung hiểm. Lần này tiến về Ninh Hoài tỉnh, chính là đem chính mình đưa vào hổ khẩu, nhất định nguy cơ trùng trùng. Liên nhìn là hắn thanh này đao nhọn cắt vỡ lão hổ yết hầu, hay là lão hổ trước nuốt vào hắn thanh này đao nhọn. Trần Nghiễn nhìn xem trắng xóa nước sông, lại sinh ra đầy ngập đấu trí. Những này phức tạp cảm xúc tại thuyền đến Trấn Giang lúc quét sạch sành sanh, Trần Nghiễn đã không kịp chờ đợi phải thuộc về nhà. Thi điện đằng sau, tân khoa tiến sĩ có hơn tháng có thể trở về nhà, rời kinh gần tân khoa tiến sĩ tất yếu áo gấm về quê, hảo hảo vinh quang một phen. Giống Trần Nghiễn bực này cách quá xa, một tháng căn bản không đủ vừa đi vừa về tân khoa tiến sĩ cũng chỉ có thể lưu tại trong kinh. Đi nhậm chức trên đường, Trần Nghiễn tất yếu hồi hương lưu lại mấy ngày. Chương 184, Tam Nguyên Công trở về. Chương 184, Tam Nguyên Công trở về. Quan viên nếu có trải qua, bản địa quan viên biết được sau sẽ căn cứ đối phương quan chức cao thấp đo lấy. Như quan chức cao, xu nịnh quan viên nhất định rất nhiều. Như quan chức thấp, cũng sẽ có so với quan giai thấp hơn nên đón, la lộn cái quan mặt, trèo cái quan hệ. Trần Nghiễn treo Tùng Phụng phủ đồng chi quan bài ven đường mà đến, một đường lớn nhỏ quan viên cũng không để ý tới. Nghĩ đến cũng là, hắn đắc tội chính là từ thủ phụ, quan viên địa phương bọn họ như chào đón chẳng phải là muốn đắc tội từ thủ phụ. Trên quan trường đều là người thông minh, lợi và hại tự sẽ phân biệt. Trần Nghiễn ngược lại là mừng rỡ thanh tịnh, đuổi lên đường tới cực nhanh. Vào Trấn Giang, liên từ đường thủy cải thành đường bộ, gắng sức đuổi theo cuối cùng đến Đông Dương phủ. Mắt thấy sắc trời dần tối, Trần Nghiễn cùng Trần lão hổ hai người đi khách sạn tìm nơi ngủ trọ. Về phần say xong Tiết Chính, xuống thuyền sau Trần Nghiễn liền cho hắn tìm khách sạn để hắn nằm ở bên trong, còn tại nơi đó mời vị bà tử chăm sóc hắn. Hai người vào ở khách sạn lúc, trưởng quỹ nhìn chằm chằm Trần Nghiễn tấm tắc lấy làm kỳ lạ, khách quan cùng Tam Nguyên Công thực sự giống nhau, nếu không có Tam Nguyên Công ở kinh thành khi Hà Lâm, tiểu lão nhân đều muốn coi là Tam Nguyên Công đích thân tới. Trần Nghiễn hỏi, trưởng quỹ nhận biết Trần Tam Nguyên? Trưởng quỹ tức thì tinh thần vô cùng phấn chấn, đây chính là chúng ta Đông Dương phủ ra đầu một vị Tam Nguyên Công, ai có thể không biết? Ngài cũng không biết, cái kia Tam Nguyên Công chân dung bán được vô cùng tốt, phàm là trong nhà có người đọc sách, tất yếu mua được bái một chút, dính dính bất khí, để có thể cùng Tam Nguyên Công bình thường một đường cấp ba. Trần Nghiễn đạo, Trần Tam Nguyên sống được thật tốt, có thể ăn được hương hòa sao? Không bằng nhiều bái bài khổng thánh nhân. Trưởng quỹ có chút không cao hứng, đều bái một chút tổng không sai, ngài lời này tại tiểu lão nhân cái này nói một chút thì cũng thôi đi, nếu để cho những thư sinh kia nghe thấy, khách quan sợ là muốn ăn chút đau khổ. Trần Nghiễn biết nghe lời phải, đa tạ trưởng quỹ đề điểm, tại hạ nhớ kỹ. Gặp trước mắt khách quan tuổi còn nhỏ, lại giống nhau Đông Dương phủ kiêu ngạo, Trần Tam Nguyên, trưởng quỹ tức giận trong lòng cũng tiêu tan, lại là để tiểu nhị hỗ trợ cầm hành lý, lại là đưa nước nóng, còn đưa hai bát mì cho Trần Nghiễn hai người đem đó cơm. Trần Nghiễn thực sự không nghĩ tới chính mình có trời vậy mà có thể dựa vào khuôn mặt ăn nhờ ở đậu, lại bởi vì trở lại quê hương kích động, ban đêm lại ngoài ý muốn mất ngủ. Thật vất vả nhịn đến tiên mông mông lượng, hắn liền rốt cuộc đợi không được, đội vã cùng Trần lão hổ cùng nhau ngồi xe ngựa rời đi. Trần Nghiễn lại không biết chính mình vừa vào Đông Dương phủ, tiếp nhận Vương thân hiểu biết mới phủ Tôn Chu liền được tin tức. Như Trần Nghiễn là chúng trạng nguyên sau vinh quy quê cũ, Tôn Chu tất nhiên sẽ xếp đặt đến hội, đáng tiếc bây giờ Trần Tam Nguyên được phái ra ngoài đi địa phương nhâm đồng chi, so với hắn quan chức thấp, hắn cũng thực sự không cần cho cái gì mặt mũi. Đương nhiên, càng quan trọng hơn là Trần Nghiễn đắc tội tể phụ đại nhân tài bị ngoại thả, về sau tiền đồ hủy hết, làm gì phí sức kết giao. Một phủ Tôn sư phủ đại đại nhân không để ý tới Trần Nghiễn, Đông Dương phủ từ trên xuống dưới tất nhiên là cũng không lộ diện. Rời đi Đông Dương phủ sau, cùng ngày đã đến Bình Hưng huyện. Vừa mới bước vào Bình Hưng huyện địa giới, chỉ thấy một vị lấy màu xanh quan bảo nam tử trung niên dẫn một đám nha dịch canh giữ ở Trần Nghiễn hồi thôn trên con đường phải đi qua. Có người đón lấy, Trần Nghiễn tất nhiên là muốn xuống xe ngựa. Cái kia màu xanh quan bảo nam tử trung niên nhìn thấy Trần Nghiễn mặt, lúc này liền vui vẻ ra mặt tiến lên đón, có hạ quan như thế đợi đã lâu, cuối cùng đem Tam Nguyên công cho trông mong trở về. Trần Nghiễn cười chắp tay đáp lễ, nói làm phiền Tần đại nhân. Vị này Tần đại nhân chính là tiếp nhận đảo huyện lệnh Bình Hưng huyện huyện lệnh. Bởi vì bản huyện gia vị Tam Nguyên công, Tần huyện lệnh tại Đồng Liêu trước mặt thế nhưng là hung hăng ra đầu ngọn gió. Hắn đã là Bình Hưng huyện quan phụ mẫu, tất nhiên là muốn viết thư chúc mừng vị này Tam Nguyên công, lại cho chút ngày Tết loại hình. Trần Nghiễn cũng không thu nó lễ, nhưng cũng cùng hắn trao đổi thư. Dù sao cũng là quê quán quan phụ mẫu, đem quan hệ làm tốt luôn luôn có chỗ tốt. Nhất là Trần tộc xảy ra chuyện sau đó không lâu đều bị thả ra, ngược lại là cái kia cùng Trần Nghiễn tranh đấu nhiều năm Cao gia một buổi là út, Tần huyện lệnh liền biết vị này Tam Nguyên công tuyệt không đơn giản. Cho dù đắc tội Cao gia thì như thế nào, cuối cùng suy tàn chính là Cao gia. Đều nói Tam Nguyên công đắc tội thủ phụ đại nhân vừa rồi được phái ra ngoài, nhưng người ta còn có Tam Nguyên công danh hiệu, ngoại phái cũng là ngũ phẩm đồng chi. Còn nữa, Trần Tam Nguyên còn rất trẻ, thủ phụ cũng đã gần đất xa trời, chỉ cần cố gắng nhịn mấy năm, nhịn đến thủ phụ nhập đất vàng, Trần Tam Nguyên làm theo có thể lại đứng lên. Biết được Trần Nghiễn phải thuộc về hương, Tần huyện lệnh một mực phái người đi trấn Giang bến cảng nhìn chằm chằm, một khi Trần Tam Nguyên thuyền cập bờ liền lập tức đến báo, Tần huyện lệnh liền dẫn người tới nghênh đón. Người đã nhận được, Tần huyện lệnh tất yếu hảo hảo kéo kéo quan hệ, sớm đã chuẩn bị xong tiếp phong yến vô luận như thế nào cũng muốn xin mời Trần Tam Nguyên tiến về. Đợi Trần Nghiễn đến lúc đó, vừa rồi phát giác cùng Tần huyện lệnh cùng nhau tới còn có không ít Bình Hưng huyện thân hào nông thôn. Trước đây những cái kia leo lên Cao gia thân hào nông thôn, giờ phút này đối mặt Trần Nghiễn lúc đều đặc biệt nhiệt tình, một chén rượu tiếp lấy một chén rượu đến kính Tam Nguyên công. Trần Nghiễn cũng là không khó vì bọn họ, phàm là đến người mời rượu, hắn đều sẽ nhấp một ngụm. Đã là như thế, những cái kia thân hào nông thôn bọn họ cũng là vui mừng khôn xiết, nhao nhao một ngụm đem rượu trong chén uống cạn, toàn bộ yến hội đều là lấy lòng ngữ điệu, có thể nói chủ và khách đều vui vẻ. Yến hội tan đi, sát trời đã tối, Trần Nghiễn cũng đành phải tại huyện thành ở một đêm. Tân huyện lệnh khăng khăng mời Trần Nghiễn đi hắn trạch viện ở lại, Trần Nghiễn cũng không muốn quấy rầy, tìm gian khách sạn ở lại. Hôm sau trời còn chưa sáng, đã có không ít người nghe hỏi chạy đến cho Trần Tam Nguyên tặng lễ. Cũng không ít đến đây lĩnh giáo thư sinh, khách sạn kia bị vây đến chật như nêm cối. Cả một ngày nên đón mang đến cấm đi lại ban đêm lúc cuối cùng là đem người đều đưa tiễn, lúc này Trần Nghiễn đã có chút mỏi mệt. Từ kinh thành đến Trấn Giang chỉ dùng ngày 22, từ Đông Dương phủ đến Bình Hưng huyện đã dùng 2 ngày, rời nhà càng gần, ngược lại càng nửa bước khó đi. Cứ tiếp như thế, sợ là tiếp qua 3 ngày đều không về được Trần Gia Loan. Trần Nghiễn trong đêm đổi khách sạn, thừa dịp đám người đi trước đây hắn ở nhà kia khách sạn tìm người lúc, hắn đã cưỡi xe ngựa ra khỏi cửa thành, một đường hướng Trần Gia Loan mà đi. Bình Hưng huyện đến Trần Gia Loan đường vẫn như cũ mấp mô, chính là xe ngựa chạy cũng cực sốc này. Trần Nghiễn nghĩ thầm, nguyên lai mua cỗ xe ngựa không dùng, đến tu đầu đường mới. Đỉnh một nửa đường, lại từ từ bình ổn xuống tới. Trần Nghiễn đổ rất là tò mò, vén rèm xe nhìn ra phía ngoài, chỉ thấy trên đường hiện lên một tầng tầng phơi khô râm rạ, ven đường còn có không ít thanh tráng chính chọn có khô hướng hai bên đường thả, còn có một số người chính cầm dương xoa đem râm rạ hướng trên mặt đất nào. Xe ngựa một đường lái tới, tất nhiên là gây nên đám người chú mục, nhìn thấy Trần lão hổ sau, bận rộn đám người cùng nhau nhìn về phía trong xe ngựa, đối diện bên trên Trần Nghiễn mặt. Có người cao giọng hô to, Tam Nguyên công trở về. Những người khác cũng là đại hỉ, Tam Nguyên công trở về, nhanh đi cho tộc trưởng báo tin. Một người vứt xuống đòn gánh, quay người liền chạy ngược về. Còn lại trải của người nhao nhao vứt xuống việc cho hắn tới, từng cái lao nhao nói, Tam Nguyên công sao như vậy đã sớm trở về. Chúng ta rơm dạ này còn không có trải ra huyện thành đi. Trần Nghiễn kinh ngạc, các ngươi là từ cửa thôn trải tới. Từ Tam Nguyên công cửa nhà trải đi ra. Tộc trưởng biết được Tam Nguyên công muốn binh quy quê cũ, sợ đường này đỉnh lấy Tam Nguyên công, đem trong thôn rơm rạ muốn hết tới. Ta hôm trước mới thu đến tin, trong đêm làm cũng không làm xong, lần này thôn trưởng muốn chửi chúng ta. Cũng không thể trách ta a, hôm qua cái rơm rạ liền sử dụng hết, lại đi thôn khác mua rơm rạ bỏ ra bao nhiêu công phu. Chương 185, trong tộc truyện cũ chương 185, trong tộc truyện cũ Trần Gia Loan các thanh niên trai tráng nhìn lên gặp Trần Nghiễn thật hưng phấn, từng cái tranh nhau cùng Trần Nghiễn nói chuyện. Trần Nghiễn bị cái này nhiệt tình ảnh hưởng, cũng không muốn trên xe ngồi, muốn xuống tới cùng bọn hắn cùng một chỗ đi. Những cái kia hán tử lại không chịu. Tam Nguyên công liền nên ngồi xe ngựa ngồi tiệu, có thể nào cùng chúng ta cùng một chỗ đi đường, mất thân phận. Tộc trưởng còn dẫn người trong thôn tại cửa thôn chờ lấy, nếu là gọi hắn lão nhân ra nhìn thấy, nhất định phải đánh gãy chân của chúng ta. Đừng nói tộc trưởng, cha ta liền sẽ không buông tha ta. Dù sao nói tới nói lui liền một cái ý tứ, Tam Nguyên công đến ngồi xe. Trần Nghiễn tuyển cái điều hòa phương án, ngồi ở trên càng xe, mã kéo lấy xe đi ba bước ngừng một bước, những cái kia các hán tử riêng phần mình cầm đòn gánh dê xiên, vây quanh xe ngựa hướng Trần Gia Loan đi, lao nhau cùng Trần Nghiễn nói trong thôn sự tình. Năm trước Trần Nghiễn rời thôn lúc, toàn thôn tiến đưa, tặng là thí sinh, tặng cũng là toàn tộc hy vọng. Chỉ cần Trần Nghiễn có thể trúng tiến sĩ, bọn hắn Trần thị bộ tộc liền có thể xoay người. Liên như vậy chờ a chờ, đợi đến qua năm chính là cày bừa vụ xuân. Lại ôm lấy hy vọng vẫn là phải trước nhét đầy cái bao tử. Đầu một sự kiện chính là hầu hạ tốt ruộng đồng. Cày bừa vụ xuân ngay từ đầu, Trần gia loan đám người loay hoay đầu góc tròn váng, mỗi ngày mở mắt ra là làm việc, ngừng việc ngay cả khi ngủ, nơi nào còn có tâm tư muốn khác. Cày bừa vụ xuân kết thúc ngược lại là nhàn chút, đám người biết được kỳ thi mùa xuân tại tháng 2, liền nóng trông trong kinh truyền đến tin tức. Trông mong ai trông mong, liền chờ đến ngày mùa đợi. Vừa bận bịu này đứng lên lại không bạch thiên hát dạng, cả nhà nam nữ già trẻ đem trên thân khí lực toàn sử đến trong ruộng. Tại mọi người đem lương thực đều thu vào trong nhà, ngày mùa cuối cùng kết thúc. Người trong thôn là bội thu mà vui sướng lúc, càng hâm mộ những cái kia chúng đất dụ thôn hộ. Đến lúc này còn chưa có tin mừng tin tức chuyển đến, người trong thôn liền suy đoán Trần Nghiễn là không có thi đậu. Nghe nói cái kia Chu lão già thi hai hồi mới thi đậu, có thể thấy được cái kia kinh thành khảo thí không dễ dàng. Toàn thôn dù sao cũng chẳng có ai nhắc lại Trần Nghiễn khoa khảo sự tình, càng nhiều hơn chính là đem ánh mắt tập trung ở cao sản đất dụ bên trên. Trần Đắc Thọ chủng cái này lương thực lúc, người của toàn thôn đều nhìn chằm chằm. Lúc đó còn có không ít người chê cười Trần Đắc Thọ chính là nhi tử có tiền đồ dành đến hoàng, lại chủng nghe đều không có nghe qua đất dụ. Nhưng khi Trần Đắc Thọ một cái sọt tiếp lấy một cái sọt hướng nhà mình vận chuyển đất dụ lúc, toàn bộ Trần gia loan chấn kinh. Cái này lương thực cũng quá cao sản. Tại thôn trưởng an bài xuống, người trong thôn rút thăm quyết định người nào thử gieo xuống một gốc dạng. Mà đi năm 7, 8 tháng, những cái kia trồng đất dụ Trần gia loan nhân liền vui vẻ ra mặt, chỉ cảm thấy ngày tốt lành rốt cục một tới. Cũng là vào lúc này, Trần lại từ phát đại tài trở về. Thế nào biết hắn là phát đại tài? Tất nhiên là ăn mặc chi phí đều ghê gớm. Toàn thân trên dưới không có miếng vá không nói, trên tay còn đeo cái đại kim nhẫn, còn cho nhà mình lão nương nàng dâu đều mua kim châm tử. Toàn bộ Trần gia loan đều bị chấn kinh. Trần lại tử đây là phát tài a? Trong thôn không ít người tìm tới Trần lại tử tìm hiểu hắn làm cái gì sinh ý, Trần lại tử đều là hàm hàm hồ hồ cho ứng phó. Đám người liền biết Trần lại tử là không muốn dẫn bọn hắn, thời gian dần trôi qua cũng liền không còn hướng Trần lại tử nhà chạy. Khả Trần bệnh chốc đầu không yên tĩnh, mỗi ngày mang theo hắn đại kim nhận hướng trong đám người đâm, mới mở miệng chính là: các ngươi đem ruộng đồng hầu hạ tinh tế đến đâu, cũng không bằng ta làm một chuyến sinh ý. Người trong thôn nghe được nhiều, khó tránh khỏi có oán khí. Đều là đồng căn đồng tộc, ngươi phát tài liền nên mang mọi người bằng, không mang theo còn chưa tính, còn mỗi ngày đến khoe khoang cái gì kình. Trần lại tử mũi bệnh lên trời, thậm chí còn nói toàn bộ Trần gia loan nhà ai có vàng. Có người bất mãn nói, ngươi lại thần kỳ, không phải cũng là cái làm ăn kiếm lợi ít tiền, đến thọ nhà nghiên mực lao ra thế nhưng là cử nhân, về sau muốn làm đại quan, ngươi có thể so sánh từng chiếm được hắn sao? Trần lại tử cười nhạo, các ngươi cũng chính là ở trong thôn chờ đợi cả một đời mới không kiến thức, cảm thấy cử nhân chính là trời, ta ở bên ngoài hành tẩu nhiều như vậy thời gian, nhìn thấy nhỏ nhất quan đều là huyện thái gia, một cái cử nhân tính là gì? Lời này thế nhưng là làm cho cả Trần gia loan quần tình xúc động phẫn nộ. Một cái làm ăn còn không nhìn chúng cử nhân lao ra, thật sự là đảo ngược thiên cương. Trần gia loan không ít người cùng Trần lại tử ở Mỹ lên, Trần lại tử khước phục, cũng không biết từ chỗ nào mời du côn bọn họ đến trong thôn che chở hắn. Gặp Trần gia loan đều nhịn xuống không còn chọc hắn, Trần lại tử càng phát ra tùy tiện, lại vẫn tổng dẫn người hướng Trần Đắc Thọ cửa nhà đi dạo. Dĩ vãng Trần lại tử tại Trần gia loan là không có gì địa vị, bây giờ đắc chí, tất yếu hảo hảo khoe khoang, đem người cả thôn đều giẫm tại dưới chân. Tiểu nhân đắc chí, không gì hơn cái này. Tại Trần Đắc Thọ không thể nhịn được nữa đi ra đuổi Trần lại tử lúc, Trần lại tử cả giận nói, ngươi không phải liền là ỷ có cái cử nhân nhi tử mới như thế cũng sao? Ngươi chờ, quay đầu ta liền để bằng hữu của ta đem Trần Nghiễn cử nhân công danh cho chuất rơi xuống. Trần Đắc Thọ cũng không biết hắn lời nói là thật là giả, lại sợ ảnh hưởng Trần Nghiễn, đã tìm được tộc trưởng tương lượng. Tộc trưởng dưới cơn nóng giận tự thân lên môn tướng Trần lại tử chói lại. Trong tộc thật vất vả mới ra như thế dễ dòng độc đình, Trần lại tử lại vẫn dám buông xuống loại này ngoan thoại, cái này không thu thập là không được. Cái kia Trần lại tử cũng không phải cái ăn chay, lại thật mời tới mấy vị nha dịch. Bọn nha dịch đều là dân quan chiến chi lệnh tới cho Trần lại tử chỗ dựa, nếu thật đem Trần lại tử đắc tội hung ác, bọn hắn trên đầu các đại nhân cũng sẽ không tùy tiện buông tha Trần gia loan người. Mà những cái kia đỉnh đầu các đại nhân không phải vị này chi phủ, chính là vị huyện lệnh kia, tất cả đều là quan. Bởi vì cái gọi là dân không đấu với quan, cho dù đấu cũng đấu không lại. Tộc trưởng chỉ có thể đi đầu nhìn xuống, Trần thị bộ tộc đám người cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Trần lại tử tại Trần gia loan có thể nói đi ngang, ngay cả Trần tộc phía sau núi đều bị Trần lại tử một người chiếm, toàn bộ Trần gia loan đám người là dám giận không dám nói. Ngay tại Trần tộc đám người bị ép tới nâng không nổi thời khắc, Trần huyện lệnh thua chiêng gõ trống cho Trần gia loan đưa bảng hiệu tới. Ta nguyên cập đệ biển, Trạng nguyên cập đệ biển hướng Trần Đắc Thọ nhà nhất. Tiến sĩ bia bị Trần huyện lệnh tự mình bị đứng ở Trần gia loan từ đường cửa ra vào. Trần gia loan tộc học các học sinh vây quanh tiến sĩ bia đứng đấy, cùng kêu lên thì thầm, vĩnh an 12 năm, cực nhọc chưa khoa tiến sĩ đệ nhất giáp hạng nhất, Trần Giang Đông Dương phủ Bình Hưng huyện Trần gia loan Trần Nghiễn. Lập bia lúc, Trần gia loan nam nữ già trẻ đều là trình diện, nghe được giọng trẻ con cùng nhau đọc lên lời nói kích động và phần, không ít người nước mắt tuôn đầy mặt. Tộc trưởng càng là hai mắt đỏ bừng, toàn thân ngăn không được run rẩy. Quan Trạng Nguyên, ta Trần tộc gia vị Quan Trạng Nguyên a. Bọn hắn chỉ ở trong kịch Nam gặp qua Quan Trạng Nguyên, chỉ biết Quan Trạng Nguyên có thể thu thập tham quan ô lại, sửa lại án xử sai oan án, là đỉnh lợi hại đại quan. Dạng này đại quan vậy mà xuất hiện ở bọn hắn Trần gia loan. Tân huyện lệnh sửa chữa nói Trần Tam Nguyên thế nhưng là ta đại lương đầu một vị Tam Nguyên cập đệ người, có thể nói sao văn khúc hạ phàm, tương lai tất địa vị cực cao. Tộc nhân không hiểu cái gì là địa vị cực cao, Trần Trần Đắc Thọ hiểu a hắn lúc này đầu óc trống rỗng, chỉ là một cái suy nghĩ, a nghiên mực cá chép bọt long môn. Tộc trưởng câm lấy cuống họng hô to, nổi trống, mở từ đường, tính báo liệt tổ liệt tông. Nổi trống âm thanh từ đường truyền khắp toàn bộ Trần Gia Loan, tiếng pháo nổ lốp bốp vang lên không ngừng, từ đường cửa mở rộng, từ tộc trưởng đến đám người y theo bối phận mà đứng, từ đường trên bàn thờ là hai khối bảng hiệu, mà nguyên bản nên đứng ở phía sau Trần Đắc Thọ lúc này lại đứng ở tộc trưởng bên cạnh, đang muốn hành lễ lễ bái, tộc trưởng lại nói, tam nguyên công chi mẫu, nên cùng nhau ở đây. Lời vừa nói ra, toàn bộ từ đường một mảnh vắng lặng. Nữ tử tiến từ đường, trăm ngàn năm không có chi quý củ. Liền ngay cả Trần Đắc Thọ cũng kinh ngạc nhìn về phía tộc trưởng lại xoay người, đối diện bên trên toàn bộ Trần thị tộc người, cao giọng đạo, Liêu thị vì ta tộc sinh ra một vị tam nguyên công, là tộc ta to lớn công thần, có thể hay không nhập từ đường? Tộc nhân cơ hồ là một cái chớp mắt liền đồng nói, có thể. Tam nguyên công cha đã ở tộc trưởng bên người, tam nguyên công chi mẫu, ai dám lười biếng? Chương 186, nên đón chương 186, nên đón tại mọi người thanh âm lúc rơi xuống, một thanh âm khác vang lên, nữ tử nhập từ đường, đây là muốn hỏng ta Trần thị bộ tộc dễ. Đám người cùng nhau nhìn về phía nói chuyện Trần Lại Tử. Cái kia từng đôi kích động hai mắt đồng thời rơi vào Trần Lại Tử trên thân, Trần Lại Tử trong lòng run lên. Những ngày này tộc nhân cơ hồ đều là vòng quanh hắn đi, dị vãng có khỏe miệng người ta càng là rụt lại cái đôi là người, ngay cả tộc trưởng đều đối với hắn rất nhiều dễ dàng tha thứ, sớm đã lâng lâng hắn rất nhanh chấn định lại. Hắn tự nhận là trong tộc có tiền đồ nhất người, kết bạn tất cả quan viên lớn nhỏ vô số kể, liền ngay cả tần huyện lệnh hắn cũng không quá để vào mắt, các tộc nhân vốn là nên nghe hắn. Nữ tử nhập từ đường, nào có đạo lý như vậy? Tộc trưởng sớm đã màu đỏ tươi hai mắt, lúc này đứng tại từ đường phía trên, liền xa xa hướng Trần Lại Tử phương hướng một chỉ, đem hắn ném ra từ đường. Các tộc nhân sớm nhẫn mại đủ lâu, tộc trưởng mở miệng, cách Trần Lại Tử gần nhất tộc nhân nhao nhao động thủ đi kéo Trần Lại Tử. Trần Lại Tử dãy rủa hô to, ta cùng phụ đài đại nhân giao hảo, các ngươi dám động thủ với ta, ta gọi phụ đài đại nhân thu thập các ngươi. Tộc trưởng cả giận nói, ngăn chặn miệng ném ra bên ngoài, lại không chuẩn hắn nhập từ đường. Trần Lại Tử miệng lập tức bị ngăn chặn, đám người hoặc kéo túm hoặc xô đẩy, trong từ đường náo thành một mảnh. Càng có bị Trần Lại Tử lấn ép người mượn cơ hội hạ độc thủ, để Trần Lại Tử thống khổ không chịu nổi. Trần Lại Tử bị ném ra từ đường, đám người lần nữa trở về từ đường. Tộc trưởng đối diện đám người mà đứng, ánh mắt liếc nhìn đám người, một phái uy nghiêm, tộc ta gia vị Tam Nguyên Công, đây là đời đời kiếp kiếp để giành được tới công đức, bây giờ liền báo tại Tam Nguyên Công trên người một người, tộc ta vinh quang cũng toàn hệ hắn một thân một người. Kể từ hôm nay, tộc ta thể bảo Tam Nguyên Công, chỉ cần tộc ta còn có một người đứng đấy, liền không thể để Tam Nguyên Công bị người động một cọng tóc gáy. Trần tộc trưởng từ nhỏ đọc sách, trải qua bao nhiêu gian khổ vừa rồi thi đậu đồng sinh, tất nhiên là biết được thiên quân vạn mã qua cầu độc mục như thế nào gian nan. Chỉ cần trong tộc gia vị cử nhân, liền có thể để toàn tộc đổi cạnh cửa. Trần Nghiễn tổ bên trên đi ra một vị chi phủ, toàn tộc liền thịnh vượng gần trăm năm. Vị kia chi phủ lúc đó là nhị giáp tiến sĩ xuất thân, khả Trần Nghiễn một đầu, thi đậu chính là quan trạng nguyên, là đệ nhất trạng nguyên một tên. Không chỉ như vậy, hay là tam nguyên cập đệ, liền ngay cả trên tấm bảng kia chữ đều là thiên tử thân đệ. Tiền triều tam nguyên cập đệ người chỉ hai người, hoàng quan tại Tĩnh Nam chi biến trung đầu giang đền nợ nước không cần sách, mà đổi thành một vị tam nguyên công tương lộ, trải qua ba triều, quan đến nội các thủ phủ. Đại lương triều trải qua 60 năm, đầu một vị tam nguyên cấp đệ người xuất từ bọn hắn Bình Hưng huyện Trần thị bộ tộc, đây là vô thượng vinh quang. Chớ nói Trần Lại Tử cùng phụ đài đại nhân kết giao, chính là Trần Lại Tử cùng thủ phụ đại nhân kết giao, hắn toàn tộc cũng tất yếu bảo tam nguyên công, cho đủ tam nguyên công vinh quang. Trong từ đường trong mắt mọi người đều là điên cuồng chi ý, chỉ cần tam nguyên công không ngã, tộc nô tất hưng. Chính là mất mạng thì như thế nào? Gia phả tự sẽ ghi lại là tộc người hy sinh tên, thờ hậu thế lễ bái. Nên tam nguyên công chi mẫu. Tộc trưởng hát vang, thanh âm tại từ đường quấy động. Trong tộc bốn tên thanh tráng bị tuyển ra, đem một tấm chiếc ghế cột vào hai đầu lớn cây gậy trúc phía trên, do bốn người dơ lên tiến về Trần Đắc Thọ nhà, đem Liêu thị mời lên ngồi, dơ lên tiến về từ đường. Liêu thị ngồi tại nhất giữa không trung trên ghế khóc thành lệ nhân. Toàn thôn già trẻ phụ nhân tất cả đều đi ra nhìn quanh, nhìn về phía bị dơ lên giữa không trung chập trùng lên xuống Liêu thị, đáy mắt đều toát ra vẻ hâm mộ. Từ xưa từ đường liền chỉ có nam tử có thể nhập, nữ tử chỉ có thể ở nhà bên trong làm việc, chiếu cố lao hấu, chậm đợi trong nhà nam tử tế tự trở về. Mà giờ khắc này, Liêu thị bởi vì sinh cái có tiền đồ nhi tử, lại sẽ bị dơ lên tiến từ đường. Trong thôn chúng phụ nhân bước chân phảng phất có bản thân ý thức, đi theo bị dơ lên Liêu thị một đường đi tới. Các nàng trên mặt là cười, là khát vọng, càng là chờ đợi. Còn có người cố ý chạy đi tìm Liêu thị, người tam nhi tức bị mang lên từ đường đi, lão thái thái ngài cũng đi cùng đi, ngài là tam nguyên công mãi mãi, cũng có thể tiến từ đường. Liêu thị nước mắt tuôn đầy mặt, lại ngồi tại cửa ra vào trên đụ đá không nhúc đích, còn khan giọng nói, nàng có thể đi vào từ đường, đó là nàng sẽ xảy ra, ta lại không sinh ra tam nguyên công nhi tử, ta một lao bà tử đi xem náo nhiệt gì. Ngay đại hỉ này, nàng cũng không thể đi làm ầm ĩ, nàng kim tôn thật sự là cục cưng quý giá, đều chúng quan trạng nguyên. Nàng không vào từ đường lại có thể thế nào, làm theo là tam nguyên công mãi mãi. Ngoài miệng tuy là nói như vậy, tại Liêu thị bị dơ lên trải qua nàng cửa phòng lúc, Lư thị hay là vô cùng cao hứng cùng đi lên, cùng trong thôn chúng phụ nhân cùng nhau đem Liêu thị đưa đến từ đường cửa ra bảo. Liêu thị bị mang tới từ đường sau, Lư thị cũng là bị chúng phụ nhân đẩy lên hàng thứ nhất, với tới đầu đi đến nhìn. Từ đường từ trong ra ngoài đứng đầy to to nhỏ nhỏ các nam nhân, các nàng đứng ở bên ngoài cũng không thấy được gì, có thể các nàng chính là nhìn người cũng thấy say sương ngon lành. Chỉ vì hôm nay, một nữ tử bởi vì nhi tử được đưa vào từ đường. Các nàng không biết, Liêu thị không chỉ tiến vào từ đường, còn cùng Trần Đắc Thọ phân trạm tộc trưởng tả hữu, cùng tộc trưởng cùng nhau quỳ gối tiên tộc bọn họ trước mặt. Tộc trưởng gần như gào thét, Trần Thị Hậu Nhân Trần Bình luôn ở đây kính báo tiên tổ, ta Trần Thị Hậu Nhân Trần Nghiễn, Trần Đắc Thọ cùng Trần Liêu Thị chi tử chúng liền tam nguyên, nguyện tiên tổ bảo hộ tam nguyên công quan đồ trôi chạy, nguyện tộc ta từ đây đổi cạnh cửa, thịnh vượng lâu dài. Chợt chính là trùng điệp đập một cái trán trên mặt đất phát ra phanh một thanh âm vang lên. Tộc trưởng tựa như không cảm thấy đau nhức, lại là dập đầu liên tiếp hai lần. Ba dập đầu sau cái trán từ đầu đến cuối sát mặt đất, cũng không đứng dậy, Trần Đắc Thọ mang theo Liêu Thị cũng đi theo đối với các vị tổ tiên dập đầu lại ba cái liên tiếp, những người còn lại cũng nhao nhao đi theo, phảng phất gió thổi sóng lúa. Phía ngoài pháo từ đầu đến cuối chưa ngừng, từ đường cửa ra vào khói mù lượn lờ, lại là khu không tiêu tan hỉ khí. Như vậy mới vui, từ muốn dựng đài hát hí khúc. Sân khấu kịch xây xong, Trần tộc mời gánh hát đến hát một tháng vợ kịch lớn, tiệc cơ động bày 10 ngày, các nhà gả ra ngoài nữ từ mở đùa giỡn một ngày trước liền bị mời về nhà mẹ đẻ, một mực ở đến đùa giỡn tan cuộc ngày đó vừa rồi về nhà chồng. Tại Đại Lương triều, gả ra ngoài nữ trừ ngày lễ ngày Tết, tùy tiện không thể về nhà ngoại, càng chớ sách có thể tại nhà mẹ đẻ ở Mỹ dư. Mà Trần Gia Loan không chỉ có làm như vậy, còn để những cái kia nhà chồng giống như bình yên. Ra ngoài nói chuyện, nhà bọn hắn nàng dâu cùng cái kia Trần Tam Nguyên là cùng thôn đồng tộc, ngoại nhân liền muốn hâm mộ thổi phồng một phen. Trần Nghiễn dù chưa kinh lịch, nghe chi cũng là cảm xúc bành trướng. Hắn chúng Trạng Nguyên bây giờ là cũng mừng rỡ, kém xa lúc này trở lại quê hương kích động. Xe ngựa ly hương càng phát ra tới gần, đã có thể nghe được chiêng trống chúc mừng thanh âm. Theo thanh âm càng lúc càng lớn, Trần Nghiễn đã có thể nhìn thấy trên đường đứng đầy người, trên đồng cỏ hiện lên một tầng vải đỏ, từ bên ngoài một dặm mãi cho đến trong thôn. Trần Nghiễn lúc này lại không cách nào ngồi xe ngựa, để Trần lão hổ sau khi dừng lại nhảy đến trên mặt đất, lớn cất bước hướng về phía trước. Tộc trưởng xa xa nhìn thấy, lớn tiếng nói, Tam Nguyên công đến, đốt pháo. Nguyên bản tiếng chiêng trống càng lớn, vải đỏ hai bên pháo bị nhen lửa, lốp bốt âm thanh bên tai không dứt. Tộc trưởng dẫn đám người nên tiếp Trần Nghiễn. Tam Nguyên công có thể tính trở lại quê hương. Trần Nghiễn nắm chặt tộc trưởng bởi vì kích động mà run không ngừng tay, tiết hầu lại cũng tắc nghẹn đứng lên, hắn đè xuống kích động trong lòng, cất cao giọng nói, tộc trưởng, Trần Nghiễn hồi hương. Chương 187, tổ tôn chương 187, tổ tôn đốt, tốt, có thể tính đem ngươi trông mong trở về. Tộc trưởng hai tay bắt lấy Trần Nghiễn tay, dùng sức rung hai lần. Phản phất đột nhiên nhớ tới cái gì, vội vàng nghiêng người đem hắn đứng phía sau Trần Đắc Thọ cùng Liêu Thị cấp cho đi ra, cha mẹ ngươi cũng là nghĩ ngươi muốn gấp, nhanh để bọn hắn nhìn một cái. Trần Nghiễn đón lấy Trần Đắc Thọ cùng Liêu Thị, quát lên, cha, mẹ, nhi tử trở về. Liêu Thị nhìn thấy hơn một năm không thấy nhi tử, sớm đã nước mắt chạy, nắm lấy Trần Nghiễn cánh tay chỉ lo từ trên xuống dưới nhìn, một câu cũng nói không ra. Trần Đắc Thọ cao hứng gật gật đầu, đối với Trần Nghiễn đạo, cao lớn, cũng gầy. Liêu Thị lau nước mắt, lúc này mới nói, không phải gầy, là bền chắc. Nàng vừa sờ cánh tay liền biết. Trần Nghiễn cười nói, chúng ta về nhà trước lại nói. Trần Đắc Thọ cùng Liễu Thị đối mặt người trong thôn cũng có chút câu nệ, lúc này liền gật đầu. Trần Nghiễn bịn hai người, cùng nhau đứng trên mặt đất trên vải đỏ, định lấy sương mù, ở trong thôn nam nữ già trẻ đường hẻm hoang nên bên trong từng bước một hướng trong nhà đi đến. Đợi Trần Nghiễn đi qua, người phía sau liền đi theo Trần Nghiễn sau lưng, phản phất một đầu thật dài cái đuôi. Trần Nghiễn tiền đồ sau, Trần Đắc Thọ tìm tộc trưởng ở sau núi dưới chân muốn một mẫu nền nhà, xây ba gian gạch xanh lớn nhà ngói, lại dùng gạch xanh vây quanh cái sân rộng, lưu lại đất trống các loại về sau nếu là nhân khẩu nhiều còn có thể lại xây dựng thêm. Kể từ đó, Trần Nghiễn muốn về nhà liền muốn từ cửa thôn trải qua toàn bộ thôn. Trải qua lão trạch lúc, Lưu Thị đang ngồi ở cửa ra vào trên ghế nhỏ nhìn xem, Trần Nghiễn đi qua, trước mặt mọi người quỳ gối Lưu Thị trước mặt dập đầu hành lễ. Lưu Thị vội vàng đứng dậy đi đỡ hắn, lại nhỏ giọng lại nhại Trần Nghiễn, ngươi cũng làm đại quan, sao có thể làm lấy trước mặt người khác quỳ xuống. Trong kịch nam đại quan đều là rất uy phong. Trần Nghiễn lại nói, cháu trai lâu không trở về nhà, trở về vốn là nên đến cho an mãi dập đầu. Cho dù phân ra, Lưu Thị cũng là hắn trưởng bối, nên làm được lễ nên tận hiếu đều muốn đúng chỗ. Trần Nghiễn đến Trần gia luôn sau, cái thứ nhất minh hữu chính là Lưu Thị. Cùng nàng cùng nhau đi huyện thành bán trứng gà bán chanh, Chu Vinh bị bắt sau, Trần Nghiễn bị giam đứng lên, cũng là Lưu Thị dẫn hắn đi cao gia. Hai người tổ tôn tình vẫn có chút nồng hậu dày đặc. Về sau phân ra sau, Lưu Thị vì giữ vững nhị nhi tử gia sản không nguyện ý cùng Trần Đắc Thọ cùng nhau ở, Trần Nghiễn lại bận bịu việc học, gặp mặt số lần cực ít, quan hệ cũng không bằng trước kia thân hậu. Lưu Thị cho Trần Nghiễn đưa mắt liếc ra ý qua một cái, hơi có chút lén lén lút lút, vậy cũng phải có người, ngươi bây giờ đến cùng cái kia trong kịch nam quan Trạng Nguyên một dạng uy phong bát diện, chém hết tham quan. Cái kia trong kịch nam đều hát, thư sinh bị nơi đó tham quan hãm hại, suýt nữa mất mạng. Vào kinh thành đi thi, vui chúng Trạng Nguyên, trở về liền hái được tham quan mũ ô sa, đem tham quan đánh vào đại lao. An mãi, ta không có chém tham quan quyền lực. Trần Nghiễn nhỏ giọng nhắc nhở. Lư Thị căn bản không tin, ngươi coi quan trong miệng liền không có lời nói thật, ngay cả ngươi sữa đều giấu giếm. Ngươi nếu là không có quyền, có thể đem cao gia đều tịch thu. Nghe nói cái kia cao gia quan đều cho rút lui, bây giờ đều lùi về lao trạch, ngay cả cơm đều không kịp ăn. Trần Nghiễn, hiểu lầm kia cũng lớn đi. Người trong thôn đều chờ đợi. Ngươi cũng đừng cùng ta chỗ này nói thầm, nhanh đi về đi. Lưu Thị đem Trần Nghiễn đẩy ra phía ngoài. Không biết là Lưu Thị lớn tuổi, hay là Trần Nghiễn trưởng thành, cái này đẩy Trần Nghiễn động cũng không động. Lưu Thị khoát khoát tay, nhanh đi về, người trong thôn đều tại nhà ngươi cửa ra vào bận rộn a. Trần Nghiễn lại nắm lấy Lưu Thị khô già tay, cười nói, ta đã lâu không gặp An Mãi, muốn gấp, An Mãi cùng ta cùng nhau đi trò chuyện đi. Lưu Thị không chối từ nữa, bị Trần Nghiễn đỡ lấy hướng trong nhà đi. Cùng 9 năm trước so sánh, Lưu Thị chân đã không đủ lưu loát, đến lúc này Trần Nghiễn mới phát giác tóc của nàng so trước kia trắng, lưng cũng còng. Tổ tôn hai đi ở phía trước, Đi theo phía sau Trần thị tộc nhân lại là có chút kinh ngạc, liền ngay cả tộc trưởng cũng có chút kinh hãi. Ngày đó phân ra lúc Trần Đắc Phúc cùng Trần Đắc Thọ huynh đệ viên náo có chút khó coi, về sau Trần Đắc Thọ xây mới phòng ở dọn ra ngoài sau, Lư thị cũng không cùng nhau đi theo. Mặc dù ngoài miệng nói là giúp lão nhị trông coi gia sản, mọi người lại đều cho rằng nàng là theo chân lão đại một nhà, về sau cũng là lão đại cấp dưỡng giả. Cái này mười dặm tám hương như huynh đệ thực sự không hợp phân ra, lão tử nương đều là cùng lão đại. Đúng là như thế, Trần Nghiễn Tam nguyên cập đệ sau, Trần tộc trưởng chỉ đem Liễu thị mang tới từ đường, cũng không tiếp Lư thị, cho dù ngày sau có người nhắc lên, đó cũng là tộc trưởng của hắn sơ sẩy, cùng Trần Nghiễn không quan hệ, lại có thể làm cho Trần Nghiễn cùng Trần Đức Phúc toàn gia rũ sạch liên quan. Chỉ là hôm nay xem ra, Trần Nghiễn cực kính trọng Lư thị cái này mãi mãi. Trần tộc trưởng trầm ngâm, có lẽ hắn trước đây làm sai, về sau Lư thị cũng cần cùng bái. Trần Nghiễn về đến nhà lúc, trong thôn chúng phụ nhân tại nhà hắn trong sân rộng bận rộn. Từng cái dùng tảng đá lũy thành trên lò mang lấy trong nồi đều hầm lấy đồ ăn, các loại mùi thịt hỗn tạp cùng một chỗ, để cho người ta thèm nhỏ dãi. Trần Nghiễn thể xác tinh thần đều trầm tĩnh lại, chỉ cảm thấy nhiều ngày dã rời tại lúc này quét sạch sành sanh. Bữa cơm này ăn xong đã là nửa buổi chiều, trong tộc người cũng không đã quấy rầy Trần Nghiễn, mà là để nó nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau, Trần thị từ đường lần nữa mở rộng, do Trần Nghiễn dẫn toàn bộ Trần tộc cho liệt tổ dân hương. Liêu thị vẫn như cũ đứng tại Trần Đắc Thọ bên người, mà trong từ đường còn có một vị nữ tử khác, đó chính là bị tộc trưởng tự mình mời tới Lư thị. Nhìn thấy Lư thị cái kia vẻ mặt kích động, Trần Nghiễn rốt cục hài lòng, nhóm lửa trong tay ba cây hương, đối đầu từ đường bài vị. Không cần ngẩng đầu, khoe mắt liếc qua liền có thể nhìn thấy treo ở trên bài vị Phương Tam Nguyên cập đệ bảng hiệu. Trần Nghiễn tiên đối với bài vị cúc ba cung, trong tộc những người khác một người trong tay một cây nhang, đi theo cúi đầu. Đợi cho Trần Nghiễn quỳ xuống dập đầu, các tộc nhân cũng theo sát phía sau quỳ xuống. Khác biệt chính là, Trần Nghiễn dưới đầu gối đệm lên nhồi vào rơm dạ bồ đoàn, mà những người khác là trực tiếp quỳ trên mặt đất. Dập đầu, đứng dậy, cắm hương. Đợi làm xong những này, Trần Nghiễn liền đứng ở một bên, tộc trưởng liền dẫn Trần Đắc Thọ, Lư thị cùng Liêu thị đem hương cắm vào lư hương. Liêu thị đã là lần thứ hai tiến từ đường, mặc dù vẫn như cũ kích động, so lần đầu đã chấn định rất nhiều. Lư thị lại khác. Vị này làm cả một đời sống, có thể tùy tiện đem cấy mạ đến dù sao trực tiếp lao thái thái, giờ phút này làm thế nào cũng không cách nào đưa trong tay nén hương kia nhắm ngay lư hương. Lư thị kìm nén đến mặt đỏ bừng, càng nhanh tay này liền càng bất ổn. Trần Nghiễn tiến lên, giúp nàng nắm hương, cùng nhau cắm vào trong lư hương. Đến giờ phút này, Trần Nghiễn mới phát giác Lư thị toàn thân run dữ dội hơn. Hán thuận thế đem Lư thị đỡ đến một bên, tộc trưởng lúc này mới đối trong tộc mọi người nói, theo trên bối phận hương. Đám người liền từng dãy tiến lên, cắm hương lui lại về lúc đầu vị trí, người phía sau từ trong khe hở đi ra ngoài, tiếp tục dâng hương, như vậy lặp đi lặp lại. Đợi toàn tộc bên trên xong hương, đám người rời khỏi từ đường sau, từ đường nặng nề cửa gỗ đóng lại. Tộc trưởng vốn định lại hát một tháng vợ kịch lớn, lại bị Trần Nghiễn ngăn lại. Ta bây giờ ở tiền nhiệm trên đường, thực sự không nên quá phận trương dương, những tiền bạc kia liền để cho tộc học đứa bé đọc sách đi. Trần tộc trưởng không muốn cho Trần Nghiễn gây phiền toái, cũng liền bỏ đi suy nghĩ này, dẫn Trần Nghiễn đi Trần thị tộc học. Trần Nghiễn lúc rời đi, tộc học vẫn chỉ là mấy chỗ không người ở gạch một phòng, bây giờ lại là gạch xanh ngói hiên, cực kỳ rộng thoáng, bên trong bàn ghế bày chỉnh chỉnh tề tề, sáu gian trong phòng học ngồi đầy học sinh. Trừ Trần Thanh Vi bên ngoài, còn có từ bên ngoài mời tới mấy vị tiên sinh. Chu Vinh cũng chưa nhàn rỗi, giờ phút này còn tại cho mộ danh đến đây cầu học các thư sinh dạy học. Gặp Trần Nghiễn tới, Chu Vinh đem nó kéo qua cho những thư sinh kia giảng bài. Chương 188, đoàn kết chương 188, đoàn kết có thể làm cho Chu Vinh dạy bảo đều là tú tài, phần lớn niên kỷ đều so tuổi tròn 15 Trần Nghiễn lớn. Bất quá Trần Nghiễn tọa hạ lúc, dưới đấy là từng đạo cực nóng ánh mắt. Ở đây tất cả mọi người minh bạch, có thể gọi bọn họ Chu phu tử là cha, trừ Chu Lâm Sinh bên ngoài, chỉ có vang danh thiên hạ Trần Tam Nguyên. Hôm qua tộc học nghỉ, chính là bởi vì Trần Tam Nguyên trở lại quê hương. Bọn hắn hôm nay có thể đến Trần Tam Nguyên chỉ điểm. Cùng Chu phu tử so sánh, Trần Tam Nguyên giảng bài thực sự thú vị mười phần, không chỉ có trích dẫn kinh điển, lại vẫn có thể đem tương quan khoa khảo văn chương đọc ra giải đọc, đủ nhìn ra hắn chi bất học. Đợi một tiết trên lớp xong, chúng học sinh vẫn chưa thỏa mãn. Chu phu tử y theo Trần Nghiễn giảng để bọn hắn viết văn sau, dẫn Trần Nghiễn đi nhà ở của hắn. Tộc học giáo thất sau có nguyên một sắp xếp tiểu biệt tử, lấy thờ tiên sinh cực kỳ gia quyến ở lại. Khương thị nhìn thấy Trần Nghiễn tới, cũng là tốt một phen vui vẻ, nói thẳng cao lớn, lại tự mình đi phòng bếp làm Trần Nghiễn đứa thích đồ ăn, đem phòng ở lưu cho đôi này khác họ phụ tử. Ở như vậy tiểu viện, ủy quốc cha. Trần Nghiễn cùng nhau đi tới, khu nhà nhỏ này chỉ hai cái phòng ở, không lớn lắm, lại thêm phòng bếp nhà xí các loại, có chút chặt chẽ. Tại Trần gia Loan Bách tính mà nói, bực này tiểu viện đã là vô cùng tốt, có thể cùng Chu gia đại trạch viện so ra, cái này có chút có khác. Chu Vinh cười nói, ta cùng mẹ ngươi bất quá hai người, ở tại nơi đây có phần tự đắc, so ở tại Chu gia Loan thư thái không ít. Nguyên bản Chu Vinh liền cùng Chu tộc người quan hệ không thân, về sau Chu Vinh bị bắt, Chu thị tộc nhân liền không kịp chờ đợi muốn xâm chiếm Chu Vinh gia sản, song phương càng là bởi vậy bị mặt. Từ khi Trần Nghiễn mang về 5000 lượng bạc, trong tộc liền xây tộc học, còn cho phu tử bọn họ phối sân nhỏ, Chu Vinh cùng Khương thị dứt khoát trở tới. Trần thị bộ tộc đối với tộc học phu tử kính trọng có thừa, cũng mọi chuyện chăm sóc Chu toàn, Chu Vinh vợ chồng ở đây thực sự thư thái. Trần Nghiễn chắc tay, nhờ có cha tương trợ, mới khiến cho ta Trần tộc trốn qua một kiếp. Nói chính là năm ngoái Trần tộc bị bắt sự tình. Chu Vinh lại lắc đầu, ta cũng không làm cái gì, hay là dựa vào trong tộc đất dụ, mới để cho bọn hắn bảo vệ tính mạng. Năm ngoái tại Trần tộc mà nói thực sự trầm động chập trùng. Đầu tiên là Trần Nghiễn liên bên trong Tam Nguyên, cả tộc vinh quang, tại 10 dặm tám hương có thể nói đi ngang. Thiệt vui chóng tàn, đụng tới triều đình nghiêm bắt buôn bán muối lậu người. Ngay tại cái này vào đầu, Nguyên bản bởi vì bị tộc trưởng ném ra từ đường giận mà rời thôn Trần Lại Tử, lại vội vàng hấp tấp lại chạy về đến, còn chết sống không chịu đi ra ngoài. Mới đầu tất cả mọi người không có coi ra gì, cái kia Trần Lại Tử vốn là nhân duyên cũng tốt, coi như ở bên ngoài bị khi phụ, bọn hắn cũng lười quản. Khả Trần bệnh chốc đầu sau khi trở về tính tình đại biến, mỗi ngày làm ác mộng, nói cái gì không cần chặt đầu, đều là lừa đảo loại hình lời nói. Trần Lại Tử mẹ coi là Trần Lại Tử là bị tạm đông tây cuốn lên, bốn châu nghe ngóng mời cao nhân đến làm phép trừ tà. Động tĩnh lớn như vậy liền dần dần dẫn tới trong tộc người chú ý, tộc trưởng nàng dâu mang theo 10 cái trứng gà tới cửa thăm hỏi, cái kia bệnh chốc đầu mẹ liền khóc lóc kể lể nói lên Trần Lại Tử tình huống. Tộc trưởng nàng dâu về nhà đem sự tình cùng tộc trưởng nói chuyện, tộc trưởng liền biết chuyện xấu, để cho người ta đem Trần Lại Tử bắt trong nhà đến đánh cho một trận, Trần Lại Tử cái gì đều bằng dao. Nguyên lai Trần Lại Tử nhận biết vị kia mang theo hắn khắp nơi từng trải, cùng quan viên bọn họ nâng cốc luôn hoàn hảo hữu là cái mối lậu con buôn, Trần Lại Tử giúp hắn vận hàng hóa là mối lậu, hoàn toàn tốt cùng bên trên nghiêm trị, hắn vị bằng hữu kia bị bắt, mà những cái kia để Trần Lại Tử an tâm quan viên bọn họ đều là giả. Mắt thấy quan sai bốn chỗ bắt người, Trần Lại Tử sợ bị chặt đầu, mau trốn hồi trong tộc trốn tránh. Tộc trưởng bị chuyện này dọa đến liên tiếp 2 ngày 2 đêm không ngủ. Cái này Trần Lại Tử nếu là tại bên ngoài bị bắt thì cũng thôi đi, làm sao hắn trốn về trong tộc, quan phủ nếu là cáo bọn hắn cái giấu giếm không báo, nhưng chính là toàn tộc liên đối. Liên liên hướng bên trong Trần Nghiễn đều muốn bị liên lụy, hoặc bãi quan hoặc bị bắt. Trần tộc trưởng đơn giản cực hận Trần Lại Tử, đem hắn giúp tại nhà mình, ăn không ngon lúc liền đi đánh Trần Lại Tử vài quyền, ngủ không yên đi đánh Trần Lại Tử một trận bất giận. Nhưng đánh Trần Lại Tử cũng không làm nên chuyện gì, phải nghĩ biện pháp đem toàn tộc từ đây sự tình bên trong thoát thân. Trần tộc trưởng đem các tộc lão cùng Chu Vinh đều mời đến trong nhà thương nghị. Các tộc lão nghe nói việc này chỉ cảm thấy trời cũng sắp sụp, từng cái run rẩy cầm quải trượng hung hăng hướng Trần Lại Tử trên thân chào hỏi một trận, suýt nữa đem Trần Lại Tử đánh chết. Thương lượng đến thương lượng đi, chỉ có một cái biện pháp, đem Trần Lại Tử từ trong gia phả xóa tên, đem hắn đuổi ra Trần thị bộ tộc. Cái kia Trần Lại Tử cùng Trần tộc không có liên quan, liền cũng liền liên lụy không đến trong tộc. Trần tộc trưởng cơ hồ là không chút do dự đáp ứng, hắn tuyệt không thể để một con chuột phân hỏng hỗn loạn. Chu Vinh lại cảm thấy chưa đủ, nếu sớm mấy năm liền đem hắn trục xuất Trần tộc, vẫn còn có thể nói thắc hắn cùng Trần tộc không quan hệ, bây giờ lại trục hơi trễ, như muốn không liên đới, chỉ có đem hắn đưa đi báo quan, vừa rồi có thể tẩy đi trong tộc giấu giếm mà không báo hiểm nghi. Như vậy rất tốt, liền theo Chu Phu Tử lời nói. Trần tộc trưởng lúc này đã nhịp. Cùng ngay Trần tộc trưởng liền triệu tập toàn bộ Trần tộc cùng nhau chứng kiến đem Trần Lại Tử trục xuất gia phả. Trần Lại Tử mẹ tới khóc giống, Trần tộc trưởng chỉ một câu, lại nháo liền đem cả nhà ngươi trục xuất Trần tộc. Trần Lại Tử các minh đệ kinh hãi, lập tức đem làm ầm ĩ người giam lại. Đầu năm nay bị trục xuất tông tộc đi làm lưu dân, đó chính là tự tìm đường chết. Sáng sớm hôm sau, Trần tộc trưởng liền dẫn trong thôn tinh tráng bọn họ dòng chống khua chiêng đem Trần Lại Tử đưa đi huyện nhà, tân huyện lệnh đối bọn hắn như vậy đại nghĩa diệt thân tiến hành lớn thêm tán thưởng. Trần tộc trưởng coi là việc này xem như qua, không nghĩ tân huyện lệnh đem trên bàn con báo đến phủ thành sau, lại gặp phải phủ đài đại nhân trách cứ, nói hắn pha án không nghiêm, phải chăng tổn hại triều đình đại lực đả kích mối lậu chính sách. Một đỉnh cái mũ chụp xuống, tân huyện lệnh là một chút biện pháp đều không có. Không bao lâu tới không ít nha dịch đến bắt tộc nhân, đầu tiên là Trần Lại Tử cả một nhà, không bao lâu chính là trong thôn những người khác. Chứ như Lư Thị bực này, lão bà tử cùng không rời nổi bước chân lão hán bên ngoài, chỉ có gào khóc đòi ăn anh hải không có bị bắt đi. Trần Gia Loan là cái đại thôn, có hơn 300 hộ, tổng số người có hơn 2000. Nhiều người như vậy không phân biệt nam nữ, đều nhét vào cùng một chỗ, phụ thành đại lao nhét không xuống, liền hướng Bình Hưng huyện các huyện nha bên trong nhét, lại nhét không xuống, liền mượn cao ra một chỗ trại viện, như vậy vừa rồi đem người toàn bộ giam giữ. Mỗi ngày, bọn hắn tất yếu bị bọn nha dịch thẩm vấn một lần, từng lần một hỏi bọn hắn có tham dự hay không buôn bán muối lậu, là người phương nào sai sự, phải chăng Trần Tam Nguyên che chở bọn hắn. Trần thị tộc nhân đến lúc này lại là một mực chắc chắn bọn hắn không biết, cũng không có tham dự buôn bán muối lậu. Thoạt đầu những cái kia nha dịch là dùng hình, các loại dùng hình không thấy hiệu quả, liền bắt đầu không cấp nước uống, chỉ cấp khô cằn bánh. Như ăn bánh, liền sẽ tăng khát, nếu không ăn, liền sẽ đói. Đại nhân có thể chịu, hai đồng làm sao có thể chịu? Ngày ngày có người gật lệ. Tộc trưởng cùng các tộc lao đang bị nắm trước liền lấy thương nghị qua, tuyệt không thể nhận tội, một khi nhận, toàn tộc đều muốn đi theo mất mạng. Đến bực này thời khắc nguy cơ, tộc trưởng cùng các tộc lão liền mỗi ngày đều muốn cho trong phòng giam đám người nhắc nhở, ai dám nhận lấy, chính là diệt tộc tội nhân, về sau toàn tộc đi âm tào địa phủ cũng sẽ không bỏ qua người này. Liệt tổ liệt tông cũng định sẽ không bỏ qua cho hắn. Chương 189, đoàn kết 2 chương 189, đoàn kết 2 chỉ bằng lấy một cố ý niệm, đám người quả thực là chịu đựng qua một ngày lại một ngày. Cũng may những cái kia nha dịch cũng không dám đích thực đem hơn 2000 người chết đói, thời gian dần qua mỗi ngày liền sẽ cung cấp không chết khát người nước cho đám người. Mọi người ở đây chịu khổ, Chu Vinh vô kế khả thi thời khắc, Trần lão hổ mang theo tin chạy về. Trong thư chỉ một câu, đem đất dụ tặng cho Trấn Giang án sát sứ Dương Trường, cục này có thể phá. Chu Vinh đại hỉ, cũng không dám để Trần lão hổ lộ diện, liền đem nó giấu ở nhà mình trong nhà, chính mình mang theo quản gia cầm đất dụ liền tiến đến Trấn Giang phủ. Lúc đó Dương Trường cũng là bị các nơi mối lậu án khiến cho sức đầu mẹ chán, thêm nữa thanh lưu một phái không ít người liên lụy vào mối lậu án, liền ngay cả hắn đều bị ngự sử vạch tội nhiều lần, căn bản vô tâm gặp chí sĩ trở lại quê hương Chu Vinh, liền thuận miệng để cho người ta đuổi. Cái kia Chu Vinh tại hắn rời đi án sát sứ thì nha môn lúc ngăn cản xe ngựa của hắn, nói là có thần vật khả trợ Dương Trương phá mối lậu án một ván. Dương Trương chỉ cảm thấy buồn cười, như thế nào phá? Chu Vinh đem đất dụ xuất ra, Trần tộc trồng đất dụ, có thể giải thiên hạ nạn đói, là bất thế chi công. Khi Dương Trương nghe nói đất dụ có thể sản lượng 15 thạch, chỉ cảm thấy Chu Vinh vì cứu người dám lên trời. Chu Vinh chỉ nói, như Dương đại nhân không tin, chỉ chờ Thanh Lưu một phái cùng nhau bị Từ Môn triệt để tốn nhập vực sâu. Dương Trương mặc dù vẫn như cũ không tin, hay là phái người theo Chu Vinh đi Trần Gia Loan nhìn xem. Khi nhìn thấy Trần Gia Loan những gia đình kia trong phòng chất đống đất dụ, lại đi huyện nha tra xét những người kia ruộng đồng số, người kia vội vàng trở về bẩm báo Dương Trương. Dương Trương đại hỉ, vẫn như trước không dám bước tin, lại phái người đi thăm viếng phụ cận mấy cái thôn. Tại bước tin một khắc này, Dương Trương liền biết hắn cơ hội tới. Tên này là đất dụ đồ vật không chỉ có thể trợ đám người thoát khốn, càng có thể làm cho hắn một bước lên mây. Dương Trương cơ hội là lập tức vận dụng nhân mã đem đất dụ vận chuyển về kinh thành, lại dựa vào án sát sứ tư giám sát quyền lực, cưỡng ép từ Đông Dương chi phủ Doãn Cao Sảng trong tay đoạt lấy Trần Gia Loan thẩm tra xử lý. Đến một lần, cái này đất dụ trồng trọt chi pháp chỉ có Trần Gia Loan đám người biết được, tất không thể nhường cho bọn hắn xảy ra chuyện. Thứ hai, đất này dụ xuất từ Trần Gia Loan đám người, cũng không thể cầm người ta đổ bật còn không ra thêm chút sức che chở người khác. Chỉ cần đất dụ vào kinh, về sau toàn bộ Trần tộc tất có thể từ mối lẩu án bên trong thoát thân, hắn chỉ cần chờ đợi chính là. Dương Trương cũng là trưởng nghĩa, mặc dù còn chưa thả ra Trần Gia Loan đám người, mỗi ngày ăn uống là đủ phần, đến tận đây Trần Gia Loan đám người cuối cùng chịu đựng qua cửa thứ nhất. Dương Trương đoán không lầm, cái kia đất dụ mang đến kinh thành sau, thiên tử tự mình hạ lệnh phóng thích Trần tộc đám người. Trần thị tộc nhân bị giam tại trong lao trọn vẹn 3 tháng, vừa rồi lại thấy ánh mặt trời. Nghĩ đến đám người ra ngục lúc tình hình, Chu Vinh có chút thổ thức, lại cảm khái nói, có tộc này người, quả thật ta nghiễn may mắn sự tình. Phàm là năm ngoái Trần tộc có một người nhà ra, Trần Nghiễn chắc chắn sẽ bị các ngự sử luân phiên bạch tội, đến lúc đó lại bị liên đới, chớ nói làm quan, ngay cả mệnh đều không nhất định giữ được. Ai có thể ngờ tới bộ tộc vô luận nam nữ già trẻ, đều có thể có khí phách đến tận đây. Cùng Chu thị bộ tộc so ra, Trần thị bộ tộc thật sự là Trần Nghiễn một sự giúp đỡ lớn. Trần Nghiễn tuy biết Trần tộc bị bắt, lại không biết như vậy nguy hiểm, trong lòng vừa chầm khó chịu mấy phần. Là ta liên lụy tộc nhân, ngươi cùng Trần tộc bản chính là có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, bây giờ ngươi mặc dù đến lúc đó, tạo phúc một phương bách tính cũng không phụ bình sinh sở học. Chu Vinh vô vô Trần Nghiễn bả vai. Trần Nghiễn nhưng trong lòng muốn, hắn đi Ninh Hoài là muốn đi đảo Từ Hồng Tiệm hang ổ, không chỉ có riêng muốn đi khi hắn quan phụ mẫu. Nếu ở chính giữa trụ cột không đấu lại Từ Hồng Tiệm, vậy liền đi hắn hang ổ mấy cái long trời lở đất, quay đến Từ Hồng Tiệm không được sống yên ổn. Cũng nên cho hắn Trần thị tộc nhân xuất ngụ ác khí. Ngày đó ban đêm, Chu Ký Bạch cùng Dương Phu Tử từ phụ thành gấp trở về. Ba người một phen hàn huyên sau, Dương Phu Tử nhìn xem Trần Nghiễn, kinh ngạc nói: "A Nghiễn, ngươi cao lớn không ít." Lại nhìn một cái Chu Ký Bạch, cái kia đáy mắt ý vị có chút sâu xa. Hai người tại một chỗ lúc kích cỡ không sai biệt lắm, ai ngờ phân biệt sau, Trần Nghiễn dài quá không ít, chỉ để lại Chu Ký Bạch một người thấp lấy. Chu Ký Bạch kinh hãi, ngươi là như thế nào dài cao? Trần Nghiễn lấy tay so đo mình cùng Chu Ký Bạch, tâm tình thật tốt nói ta bây giờ đã không cần khổ đọc, tất nhiên là hội trưởng cao, đã trắng ngươi như lại tiếp tục khổ đọc không ngủ được, bỏ lỡ mấy năm này, về sau chính là cái tên lùn. Chu Ký Bạch hoảng hốt đến lợi hại. Trước kia hắn mặc dù cũng thấp, có Trần Nghiễn cùng một chỗ thấp lấy ngược lại cũng không sợ, bây giờ chỉ hắn một người không dài, cái này nhưng rất khó lường. Dương Phu Tử nhìn có chút hả hê nói, vi sư đã sớm nói, đọc sách hao tổn tâm huyết, ngươi ngày đêm khổ đọc, còn thế nào lớn thêm? Vi sư tuổi rất cao, chọc cũng liền chọc, ngươi còn tuổi nhỏ, lại như vậy xuống dưới thật sự là cái tên lùn. Nhìn ngươi về sau còn dám hay không không biết ngày đêm khổ đọc. Cái gọi là khổ nhàn kết hợp, chính là nên chăm chỉ học tập lúc chăm chỉ học tập, nên nghỉ ngơi lúc nghỉ. Chu Ký Bạch nắm chặt nắm đấm, dường như hạ quyết tâm, ngửa đầu đối với Trần Nghiễn đạo, ta hiểu được, chỉ có sớm ngày như A Nghiễn bình thường thi đậu tiến sĩ, vừa rồi có thể lớn thêm, vì sang năm có thể trúng thi hương, nô tất yếu càng cố gắng mới có thể. Dương Phu Tử, a. Trần Nghiễn tán đồng gật gật đầu, đúng là nên như thế. Dương Phu Tử khiếp sợ nhìn về phía Trần Nghiễn, a. Trần Nghiễn trịnh trọng đối với Dương Phu Tử nói, Phu Tử, lại khổ lại mệt mỏi cũng liền hai năm này, ngài còn cần nhiều hơn kiên trì. Dương Phu Tử khẽ nhếch miệng, nửa ngày mới phát ra một tiếng, a. Chu Ký Bạch mừng rỡ, lập tức hướng Dương Phu Tử chắp tay, làm phiền Phu Tử. Tại Dương Phu Tử ánh mắt đờ đẫn bên dưới, Trần Nghiễn lại cổ vũ Chu Ký Bạch, bệ hạ đã vì ta ban thưởng chữ Hoài Viễn, nếu ngươi có thể tại tuổi đời 20 đến lĩnh chức đầu tiến sĩ, có lẽ bệ hạ cũng đều vì ngươi ban thưởng chữ. Thiên tử ban thưởng chữ. Chu Ký Bạch hai mắt đều là khát vọng, liền theo Hoài Viễn lời nói. Dương Phu Tử miệng yên lặng khép lại, trong lòng những cái kia nhìn thấy đệ tử đắc ý vui sướng không còn sót lại chút gì. Ai có thể nghĩ tới danh sư Dương Chiếu Nguyên sẽ biết sợ chính mình hai cái quyển sinh quyển chết đệ tử. Sau đó mấy ngày, Trần Nghiễn cùng Lỗ Sách đã gặp mặt sau, lại đi bái phòng Hà Nhược Thủy. Trần Nghiễn tuyệt đối không ngờ tới mình sẽ ở trên đường đụng tới Cao Kiên. Lúc này Cao Kiên đã là chân chính thô bố ma y, sợi râu tóc lộn xộn, bị trong thôn trẻ con vây quanh cầm hòn đá nện, cả người ngơ ngơ ngác ngác hai mắt vô thần. Trần Nghiễn cũng không đã quấy rầy, mà là để Trần lão hổ đánh xe ngựa xa xa đi vòng qua. Đợi trong này chuyện, liền khởi hành đi hướng Ninh Hoài. Bởi vậy hành hung hiểm, Trần Nghiễn cũng không đem Trần Đắc Thọ cùng Liêu Thị các loại mang đi, bất quá mang đi trong tộc một người khác, Trần Chi Hành. Cái này Trần Chi Hành chính là tộc trưởng Trần Bình Luân trưởng tử, thở nhỏ bị mang đến huyện thành đọc sách, về sau bởi vì nhiều lần thi không trúng, liền bị tộc trưởng đưa đi y quán học y điệp, kỳ vọng học hữu sở thành sau có thể làm y điệp, làm sao nó làm việc thỏa đáng, lại bị cái kia y quán trưởng quý nhìn trúng, cứng rắn muốn đem nữ nhi duy nhất gả cho Trần Chi Hành. Cái này Trần Chi Hành cưới mỹ tiểu đường, lại kế thừa cha vợ y quán, chính mình xoay người làm trưởng quỹ. Tại hắn quản lý bên dưới, cha vợ y quán sinh ý càng ngày càng tốt, về sau tại phụ cận mấy huyện đều mở phân quán. Lần này Trần Nghiễn muốn lên đảm nhiệm, lại không thành thân, hậu trạch không ai giúp đỡ xử lý, Trần tộc trưởng liền đem nhi tử Trần Chi Hành hô trở về, cho Trần Nghiễn làm quản gia đi. Dùng Trần tộc trưởng lời nói, người y quán mở cho dù tốt chỉ có thể giàu nhà mình, tam nguyên công thế nhưng là có thể ban ơn cho toàn tộc. Trần Chi Hành đành phải đem y quán trả lại cho cha vợ, thu thập hành lý, từ biệt vợ con đi theo Trần Nghiễn tiến đến đi nhậm chức. Trần Nghiễn vốn cho là hắn không muốn, ai ngờ Trần Chi Hành nói một người no bụng cùng toàn tộc no bụng, cái gì nhẹ cái gì nặng ta phân rõ. Trần Nghiễn liền muốn, lần này đi nếu không thể tại Ninh Hoài có chỗ làm, hắn liền không còn mặt mũi đối với Giang Đông phụ lão. Chương 190, vắng vẻ chương 190, vắng vẻ Trần Nghiễn quan thuyền rời đi ngày thứ hai, tin tức truyền đến Tôn Chu trong hai, Tôn Chu chỉ nói, đi thuận tiện. Như đợi đến lâu, thể phụ đại nhân suy đoán hắn cùng cái kia Trần Nghiễn có chỗ tiếp xúc, với hắn hoạn lộ nhưng chính là thật to không ổn. Xế chiều hôm đó, một người tới chơi đem Tôn Chu tốt đẹp tâm tình đều phá hư. Người tới chính là Tôn Chu Đồng Hoa, trước đây vào kinh thành báo cáo công tác, vừa vặn cùng Trần Nghiễn cùng một ngày cùng một bến tàu rời kinh, tận mắt nhìn đến bệ hạ ban cho Trần Nghiễn kỳ lân ăn vào sự tình. Tôn Chu kinh hô, ngươi sao không sớm chút đến? Ven đường hảo hữu đông đảo, nô tất nhiên là muốn từng cái bái phỏng, như vậy gắng sức đuổi theo vừa rồi tại hôm nay đến đây, đây là sao? Tôn Chu lại là một mặt cho tàn, chỉ kém một ngày a. Hắn chỉ cho là vị kia Trần Tam Nguyên là bởi vì đắc tội từ thủ phụ mới được phái ra ngoài, bây giờ xem ra, hắn lại giản tại đế tâm. Thiên tử công khai ban thường phụ, đây là rõ ràng muốn vì Trần Tam Nguyên chỗ dựa. Thủ phụ Từ Hồng Tiệm mặc dù cầm giữ triều chính, có thể thiên hạ này cuối cùng không họ Từ. Chính mình đắc tội Trần Tam Nguyên, chẳng phải là không đem thiên tử ban thượng phục để vào mắt. Sâu như vậy nghĩ tiếp, Tôn Chu liền toàn thân vô lực ngồi liệt tại trên ghế, trong lòng hối hận, sao liền không cho Trần Tam Nguyên bảy cái tiếp phong yến. Lúc này thuyền đã đi hai ngày, hắn chính là muốn đuổi cũng không đuổi kịp. Hắn lại không biết, Trần Nghiễn thuyền cũng không đi bao xa. Thật sự là tiết chính nhà quá lợi hại, suýt nữa ngất đi, cùng dược liệu liên hệ nhiều năm Trần Chi Hành đem chính mình mang tới thuốc sắc một bát cho tiết chính uống, này mới khiến tiết chính hảo chút. Đương nhiên người này thuyền tốc độ cũng chậm lại, để cho tiết chính năng hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Nhìn xem vừa lên thuyền liền sắc mặt trắng bệnh tiết chính, Trần Nghiễn lắc đầu, con vịt này quá hạ, đi phương nam không biết có thể hay không hảo hảo cho hắn làm việc. Căn cứ rút ngắn quan hệ ý nghĩ, Trần Nghiễn đối với tiết chính có thể nói chiếu cố có thừa, cụ thể chiếu cố hành vi chỉ có một cái, đọc sách. Trần Nghiễn bưng lấy sách ngồi tại tiết chính bên cạnh, đọc Ninh Hoài bên kia chuyển tới các loại thoại bản con. Thư sinh nữ quỷ mến nhau, Ninh Hoài nơi đó các loại truyền thuyết, Trần Nghiễn có thể nói ai đến cũng không có cự tuyệt. Mỗi đọc xong một bản, Trần Nghiễn liền muốn hỏi một câu, Tiết Bách Hộ cảm nhận được thật tốt chút ít. Tiết chính chỉ có khí vô lực ứng một câu, vẫn được. Trần Nghiễn liền sẽ cầm lấy mặt khác một bản tiếp tục đọc, trên thuyền thời gian là cực không thú vị, Trần lão hổ cùng Trần Chi Hành không có chuyện khác giết thời gian, cũng xách ghế tiến vào tiết chính gian phòng đi theo nghe. Gặp được điểm đặc sắc, còn muốn hô to một tiếng, màu. Không biết là thuốc lên hiệu quả, hay là mỗi ngày nghe sách rời đi chú ý, cũng hoặc là quen thuộc, tiết chính thời gian dần trôi qua lại cũng không có như vậy khó chịu. Bất quá Trần Nghiễn cũng không bởi vậy liền rời đi, mà là hoàn toàn như trước đây một tấm ghế vài cuốn sách, một bình trà nước liền có thể ngồi nửa ngày. Tiết chính từ nằm biến thành ngồi, thời gian dần trôi qua hắn phát giác chính mình lại đối với Ninh Hoài có chút ít giải. Ninh Hoài Lâm Hải, nhiều phong bạo, bách tính nhiều tai nạn. Lại bởi vì triều đình nghiêm cấm bách tính xuống biển bắt cá, trong rời lấy làm nông làm chủ, đáng tiếc ngư dân đất cày không đủ, dẫn đến đa số bách tính đều nghèo rất mùng tơi. Tiết Bách Hộ coi là bách tính như đói đến sống không nổi nữa, lại nên lấy hàm nhu sinh. Trần Nghiễn hợp dân thư, ý vị thâm trường hỏi Tiết Chính. Tiết Chính cúc lên một cái chân, hai mắt chăm chú nhìn thiếu niên ở trước mắt, chỉ nói, không biết. Thiên hạ lại còn có cẩm y liễu vệ không biết sự tình, Tiết Bách Hộ đi Ninh Hoài, sợ là muốn bao nhiêu thêm cố gắng. Trần Nghiễn trêu chọc xong, đứng dậy liền muốn rời khỏi. Trần lão hổ đội vàng đứng dậy theo, hỏi, không đọc. Hôm nay đã đọc xong, nên ăn cơm tối, ngày mai thuyền cập bờ sau, chúng ta nên chuyển đường bộ. Trần lão hổ mắt nhìn còn lại quyển kia còn không có đọc sách sau, đi theo Trần Chi Hành sau lưng cùng Trần Nghiễn cùng nhau rời đi. Đợi bên trong chỉ có Tiết Chính một người, Tiết Chính trong lòng sinh ra một cố gấp gáp. Hắn biết được Trần Nghiễn đây là đang trước thời hạn giải Ninh Hoài phong thổ, đại khái cũng đoán ra hắn chuyến này không chỉ là bảo hộ Trần Nghiễn, càng hữu cơ mật nhiệm vụ tại thân. Đến cùng là ta nguyên công, những sự tình này xem xét liền biết. Hạ thuyền sau, một đoàn người cưỡi ngựa, ngồi xe ngựa ngồi xe ngựa. Ở trên thuyền như ôn kê giống như Tiết Bách Hộ đến lục địa liền thành mạnh mẽ báo săn, rất là uy phong. Bất quá xuống thuyền sau, Tiết Chính liền đổi lại áo vải, từ đó thành Trần Nghiễn tùy tùng. Về phần mặt khác cẩm y liễu vệ, Trần Nghiễn vẫn như cũ không thấy được. Một đường lung la lung lay, đợi tiến vào Ninh Hoài tỉnh lúc đã là tháng 8. Tiến vào Ninh Hoài sau, Trần Nghiễn liền ra xe ngựa, cùng Trần lão hổ cùng nhau ngồi tại trên càng xe, nhìn xem hoàn cảnh, cũng nhìn xem bách tính. Trần Nghiễn mặc dù sớm đã làm xong Ninh Hoài bách tính rất nghèo chuẩn bị tâm lý, các loại chân chính nhìn thấy Ninh Hoài bách tính lúc, vẫn như cũng bị những người này khốn cùng cho kinh đến. Những bách tính này từng cái bị phơi đen kịt, quần áo cũ nát chồng chất lên miếng vá, hoặc dùng tấm ván gỗ cột vào dưới chân khi dậy, hoặc chân trần bốn chỗ đi. Trần Nghiễn dù chưa mặc quan phục, trên xe lại treo tùng phụng phụ đồng chi quan bài, nếu là nơi khác bách tính, chắc chắn sẽ mang theo một chút kính sợ, có thể Ninh Hoài bách tính thần sắc chết lặng, chỉ xa xa lách qua. Một đường trải qua từng cái huyện, châu, đồng đều không ai nên đón qua Trần Nghiễn, càng chớ sách mở tiệc chiêu đãi. Trần Nghiễn ban đêm tìm gian khách sạn tìm nơi ngủ trọ, và ban ngày đi đường. Đi tới vắng vẻ chi địa, Tiết Chính rốt cục mở miệng, xem ra Ninh Hoài không chào đón Trần đồng chi. Trần Nghiễn chỉ nói, trong dự liệu, đây là thủ phụ Từ Hồng Tiệm hạ hộ, cái này Ninh Hoài từ trên xuống dưới quan viên nhất định đầu nhập vào Từ Hồng Tiệm, có thể hoan nên hắn Trần Nghiễn mới là lạ. Nhược chân có người mở tiệc chiêu đãi, hắn còn muốn lòng nghi ngờ có phải hay không hồng môn yến. Ninh Hoài thực sự lại chiều vừa nóng, gió nóng thổi vào người lại có loại sền sệt cảm giác, để cho người ta có phần không thích ứng. Tại Tùng Phụng bên ngoài phủ, rốt cục có một vị thân mang màu xanh quan phục quan viên đến đây nên đón. Cái kia áo xanh quan viên không mặn không nhạt nói, Trần Đồng Chi một đường vất vả, hạ quan cái này mang Trần đại nhân đi đặt chân chi địa, mời theo hạ quan tới đi. Nói xong cũng không đợi Trần Nghiễn đứng nói, xoay người rời đi. Trần lão hổ quay đầu nhìn về phía Trần Nghiễn, Trần Nghiễn lại không thèm để ý nói cùng hắn đi thôi. Nghĩ đến phía trên là chào hỏi, toàn bộ Ninh Hoài đều không chào đón hắn cái này tân nhiệm đồng chi. Có thể được phái tới nên đón hắn, nghĩ đến vị quan viên này ở chỗ này cũng lẫn vào không như ý Trần Nghiễn mặc dù không biết cái kia nên đón quan viên tính danh, đối với hắn an bài chỗ ở ngược lại là có chút hài lòng. Viện này chính là bốn gian phòng ốc chặt chẽ khép lại tại một chỗ thành một cái tứ hợp viện, nóc nhà nghiêng, nước mưa có thể dọc theo nóc nhà chảy tới ở giữa trong ao. Có lẽ là vì tránh né bão, Ninh Hoài phòng ở tu được thấp bé, phòng ở nhìn liền rắn chắc. Trần Nghiễn đối với quan viên kia nói lời cảm tạ, tìm được nơi đây sợ là có chút không dễ, đa tạ vị đồng liêu này. Người kia dùng chủng ánh mắt quái dị nhìn hắn, nơi đây chính là tiền nhiệm đồng chi trạch viện, sau khi chết liền một mực trống không, ta bất quá là dựa theo lệ cũ đem nơi đây cho ngươi mượn đặt chân, làm gì nói cảm ơn. Trần Nghiễn cười nói, xin hỏi tiền nhiệm đồng chi vì sao duyên cớ mất mạng? Cái kia áo xanh quan viên nói bị sóng cuốn vào trong biển chết đuối, nơi đây lâm hải, sóng gấp, hàng năm chết đuối người vô số kể, xin khuyên các vị ngoan ngoãn đợi trong phòng, chớ có tùy ý ra ngoài. Trần Nghiễn còn muốn hỏi lại hai câu, quan viên kia lại không kiên nhẫn tiếp tục nói, đợi vào phủ, nghĩ đến các ngươi cũng sẽ không lớn như thế thật xa đi ra ở, đến lúc đó cũng liền muốn đổi trạch viện, không cần hỏi nhiều nữa.